Chương 160 quy tiên nhân đến chương 160 quy tiên nhân đến tại Ngô Phong cảm ứng bên trong, loại này siêu phụ tải vận hành trạng thái đối với nhục thể huyết mạch pháp tắc tinh thần tiêu hao đều là cực kỳ khổng lồ. Dựa theo lẽ thường tới nói, pháp tắc chi lực càng là có tính công kích bạo ngược tính, tại thể nội vận hành rèn luyện nhục thân thời điểm, càng là phải cẩn thận coi chừng, đồng thời đối với tâm thần tiêu hao liền càng kịch liệt. Ngô Phong thể nội đã có 4 hàng pháp tắc, mượn nhờ tầm bổ nhục thân cường đại nhất sinh mệnh pháp tắc phụ trợ phía dưới, bản thân Ngô Phong pháp tắc tối thể tốc độ liền xa xa mạnh hơn thành viên bình thường trong tộc. Thế nhưng là bây giờ tại viên đan dược kia trợ giúp phía dưới, tựa hồ cung cấp liên tục không ngừng động lực cùng đối với nhục thể lực phòng hộ, có thể để người ta không chút kiêng kỵ thôi động pháp tắc huyết mạch chi lực, dùng để rèn luyện nhục thân, chẳng những không có từng tia nguy hại, ngược lại là để cho người ta được ích lợi vô cùng, một ngày này ngàn dặm tu hành quái cảm, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Ngô Phong luyện hóa viên đan dược kia đằng sau, tinh tế cảm ngộ một phen, chỉ là một viên đan dược thế mà bất đi chính mình mấy trăm năm chi công, chẳng những cường độ nhục thân đề cao một đường, liền ngay cả huyệt khiếu quanh người đều lại lần nữa thuế biến 63 mai, mấy trăm năm khổ công, một ngày thôi hóa. Cũng không nên nói chỉ là 63 mai khiếu huyệt cũng không nhiều, phải biết bây giờ Ngô Phong thể nội khiếu huyệt mở đã có hơn 1 vạn mai, càng về sau mở khiếu huyệt cần có năng lượng liền càng cao độ khó càng lớn. Cái này 63 mai khiếu huyệt nhưng so sánh trước kia Ngô Phong mở 600 mai khiếu huyệt cần có năng lượng còn nhiều hơn nhiều. Ngô Phong nhìn xem trước mặt mình còn thừa lại gần 300 nhiều khỏa thối thể linh quả, trong ánh mắt lóe lên nhẹ nhẹ cực nóng chi sắc. Lấy Ngô Phong đoán chừng nếu là đem nhóm này trái cây toàn bộ luyện thành đan dược ướt, tối thiểu có thể cho chính mình thuế biến hơn bạn khiếu huyệt, sau đó lại nhịn cười không được cười, thầm than chính mình hay là lòng quá tham. Một phần trong đó muốn cung cấp tộc nhân, một bộ phận còn muốn cầm lấy đi đấu giá đổi lấy càng nhiều tu hành tài nguyên, hai cái đầu to khu trừ, còn thừa tại trong tay mình kỳ thật cũng không có bao nhiêu. Ai, dù cho có thuật luyện đan tăng lên, nhưng là vẫn cần cao cấp tu hành tài nguyên xem như chủ dược, trong tộc linh căn hay là quá ít. Ngay tại Ngô Phong không biết đủ cảm khái, cái kia mang triều thánh tâm tính ba cái rùa đen đã tới gần bộ lạc chú địa. Nhìn qua cái kia thấy ở xa xa bộ lạc chú địa, Quy Tiên Nhân lúc này mắt buốt kim quang nước bọt chảy ngang. Hương chân hương, ta lão quy quyết định, về sau không đi, mặt dày mày dạn cũng phải ở chỗ này ăn cư lạc nghiệp. Ngay tại Quy Tiên Nhân mấy người miễn tưởng tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm, đột nhiên từ một bên tung ra hai cái người khoác thú y đại hán, một mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm mấy người. Cái này ở đâu ra vương bát, dám nhìn trộm ta bộ lạc, mau mau nhận lấy cái chết. Nói, vung đẩy lên trong tay đại đao, hướng phía ba cái trên cổ liền chém vào tới. Cái kia Quy Tiên Nhân dọa đến vong hồn đại mạo, nền cổ đội vàng hô. Tráng sĩ mau mau dừng tay, chúng ta là Ngô Phong đại nhân mời mà tới làm giao dịch. Sợ hô chậm, đao kia liền rơi vào trên cổ. Nghe được Ngô Phong danh hảo, hai người này mới đình chỉ công kích. Đại đao kia đã nhanh muốn bổ tới mấy người trên mặt. Doa người đao khí quát mặt người gò má đau nhức, hai tiểu quy tôn nhịn không được đầu nửa rút về trong mai rùa, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Cái này vu tộc người cẩn thận chu đáo ba cái, lúc này mới đem đao thu vào. Tựa hồ gặp nguy hiểm tiêu trừ, hai tiểu quy tôn bên trong một cái, sắc mặt đỏ bừng tức giận bất bình nói, ngươi có thể gọi ta ngao, gọi ta rùa, chính là không có khả năng gọi ta vương bát. Cái kia vu tộc hán tử cũng là cái người thực tế, bị nó lời nói cho cười, ánh mắt liếc qua, tựa hồ vừa cẩn thận quan sát một chút, hoang hoang nói một câu. Có khác nhau sao? Ta nhìn đều như thế. Lời vừa nói ra, cái kia cháu con rùa gương mặt càng thêm đỏ, cũng may có Quy Tiên Nhân đem việc này che đi qua. Đi vào bộ lạc đằng sau ba cái, triệt để bị hậu thổ bộ lạc cho chấn kinh. Phóng tầm mắt nhìn tới, từng cái trong bộ lạc tộc nhân bên ngoài thân sáng chói như đại nhật bình thường huyết khí lang yên diệu nhân hai mắt, mỗi một cái dù là đặt ở gia tộc mình bảy bên trong đều là trụ cột một dạng tồn tại, đặc biệt là cái kia gần trăm vị kim tiên cấp khác khí tức, thẳng kinh hãi Quy Tiên Nhân mai rùa loạn run, chớ đừng nói chi là cái kia hai cái đời cháu rùa chết bẩm, lúc này đã run như run rẩy, cũng không biết là bị hù hay là kích động. Run rẩy nhỏ giọng nói ra, ra ra, bộ lạc này thật là dọa người nha. Vạn nhất không trả tiền, chúng ta làm sao bây giờ nha? Quy Tiên Nhân nghe vậy, chột dạ thấp a một tiếng. Vô Chi tiểu nhi đừng muốn nói vậy, có thể chiếm cứ như thế phúc địa chủng tộc, nơi nào sẽ đi bá đạo như vậy ngang ngược chuyện ác. Lời nói này tựa như đang thuyết phục tôn nhi của mình, cũng giống như đang thuyết phục chính mình bình thường. Nhìn xem hậu thổ bộ lạc bên trong từng luồng khí tức cường đại phồn vinh cảnh tượng, không hiểu một cái ý niệm trong đầu thời gian dần trôi qua tại Quy Tiên Nhân trong đầu dâng lên, vung đi không được. Cứ như vậy ba cái lẫn nhau đỡ lấy đi tới dược viên bên ngoài, theo tộc nhân thông báo. Nô Phong hai mắt tỏa sáng, trong bộ lạc lại có không sai tiền thu, không tệ không tệ. Tâm tình vui vẻ ra nên tiếp ba người. Nhìn thấy ba người trong tay dấu tuyết, Nô Phong trong đôi mắt lóe lên một tia tinh quang. Chỉ sợ cái này Quy Tiên Nhân tộc đàn cũng không đơn giản đâu. Trong tay nhất định có chứa đựng vật sống bảo vật không gian. Nhà mình không gian châu mặc dù không gian vô cùng to lớn, nhưng là khuyết điểm lớn nhất cũng không cách nào chứa đựng vật sống. Cái này cũng liền khiến cho Nô Phong trong bộ lạc không gian châu sử dụng rất nhiều hạn chế. Nô Phong não hải nhanh quay ngược trở lại ở giữa, liền sắp xếp người tiến đến đem vũ hoàn đến. Ha ha ha. Quy Tiên Nhân đại giá quang lâm, Hàn Xá đồng phái sinh huy a, mau mau mời đến. Người tới dâng trà tốt nhất trà. Ngô Phong vừa nói một bên nhiệt tình lôi kéo Quy Tiên Nhân tay liền hướng trong dược viên mà đi. Tựa hồ là bị Ngô Phong cái kia nhiệt tình chiêu đãi mà cảm nhiễm, trong lòng ba người tâm tình khẩn trương lập tức tiêu tán không ít. Trong lúc nói cười, mấy người đi tới trong dược viên hoa đỉnh phía dưới, có khoa phụ cùng thương hai người tiếp khách. Đợi chúng nhân ngồi xuống, thương tự tay vì mọi người ngã xuống nó tỉ mỉ điều phối trăm hoa trà thơm, theo cái kia linh thủy sôi trào mà phát ra say lòng người hương hoa. Còn trộn lẫn lấy ngọc linh phong mật thơm ngọt, trong nháy mắt liền động đến đám người bị giác. Ngay cả Ngô Phong cái này đã uống vô số lần tham ăn quỷ, người được mùi vị này đều trầm mê trong đó không thể tự kiềm chế, chớ đừng nói chi là những người khác. mắt nhìn thấy cái kia hai cái định lực hơi kém cháu con rùa, tại cái kia rùa miệng phía trên đã có từng tia thanh lưu chạy xuôi xuống, trong ánh mắt toát ra thật sâu vẻ mê say. Mấy hơi đằng sau, Quy Tiên Nhân dẫn đầu thanh tỉnh lại, nhìn thấy chính mình cái này bất tranh khí hậu bối không chịu được như thế một màn, nhịn không được giơ tay lên bên trong tử kim san hô trượng, hung hăng đối với hai người gõ xuống đi. Ngày này hai tiếng, chỉ đem hai người đầu trực tiếp gõ đến trong mai rùa. Sau đó một mặt cười ngượng ngùng, các vị chê cười, nhà mình tôn nhi chưa thấy qua cái gì cảnh tượng hoành tráng. Nô Phong mấy người tất cả đều cười một tiếng, cũng lơ đễm, tại cái này làm cho người cảm thấy thoải mái dễ chịu tường hòa bầu không khí phía dưới, Nô Phong nhìn như vô tình dò hỏi. Quy Tiên Nhân, người ta hai tộc làm ra giao dịch, không biết hàng hóa ở nơi nào đâu. Chương 161 muốn thu Quy Tiên Nhân bên trên, chương 161 muốn thu Quy Tiên Nhân bên trên. Thật sự là từ khi thấy được ba người lần đầu tiên, Nô Phong cũng đã đối với mấy người từ trên xuống dưới quét mắt nhiều lần, xác thực không có phát hiện một tia mánh khỏe, dựa theo Nô Phong phỏng đoán, có phải hay không có cái gì giống nhận chữ vật dây chuyền, tương tự chữ vật trang bị. Nô Phong thật sự là hiếu kỳ gấp, nhìn hồi lâu không thu được gì, cuối cùng nhịn không được vẫn hỏi đi ra. Quy Tiên Nhân nghe vậy mặt lộ vẻ tự hào, vỗ vỗ ngực mai rùa. Nô Phong đại nhân xin yên tâm, nơi giao dịch có vật tất cả nơi này, bất quá ta nhìn Nô Phong đại nhân trong bộ lạc cũng không có đại giang đại hạ, chỉ là không biết đại nhân muốn đem cái này linh con trai nuôi dưỡng ở nơi nào. Chọn vẹn 10 vạn con linh con trai cần có địa phương cũng không nhỏ a. Nếu là không có đầy đủ không gian, đúng vậy lợi cho trưởng thành. Nô Phong nghe vậy trong lòng cười ha ha, cái này Quy Tiên Nhân hay là cái người phúc hậu, ngược lại là có thể chỗ. Kiến thức bộ tộc này huyền diệu, kỳ thật tại Nô Phong trong lòng xác thực muốn thu phục Quy Tiên Nhân bộ tộc. Dù sao chuyện chuyên nghiệp còn cần người chuyên nghiệp đi làm, cái này thâm viên đại linh bạn bảo dưỡng, tại Nô Phong trong bộ lạc lại là ít có thể đảm nhiệm. Dù cho có một bộ phận người cũng chỉ là mượn nhờ pháp tắc chi lực tiến hành thúc đẩy sinh trưởng, loại phương pháp này quá mức năng lượng, chỗ tiêu hao cũng quá mức to lớn, có chút được không bù mất, vẹn vẹn lý do này cũng đủ để cho Nô Phong đánh lên thu phục Quy Tiên Nhân bộ tộc tâm tư. Chỉ là muốn đem Quy Tiên Nhân bộ tộc thu phục, còn cần chậm chậm lưu toan, không thể nóng đội. Trà qua 3 tuần theo vũ đến, Nô Phong lúc này mới đứng dậy mang theo đám người mở ra bí cảnh. Đám người tiến vào bí cảnh trong nháy mắt, chỉ nghe thấy cái kia lão trà thụ vội vàng lời nói: "Tiểu Hữu à, ngươi đã tới, đầu kia hung thú vương giả mấy ngày này nhưng làm lão hủ phiền chết, cả ngày hô hào muốn gặp ngươi, làm cho lão hủ ngay cả tĩnh tâm đều làm không được." Nô Phong nghe vậy đầu tiên là vui lên. "Ha ha, xem ra mặc kệ cảnh giới cao thấp, cầu sinh là sinh linh bản năng, thỏa hiệp cũng là chuyện sớm hay muộn, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy sớm mà thôi. Bất quá như vậy cũng tốt, không cần chính mình lại thi triển thủ đoạn gì, cũng là bớt đi chính mình mấy phần khí lực." Lại nhìn thấy lão trà thụ cái kia một mặt vẻ mặt u hoán, khóe miệng kéo ra một cái không tốt ý tứ biểu lộ. "Còn xin tiền bối yên tâm, chờ ta giải quyết thủ hạ sự tình, liền lập tức đi đem hung thú xử lý tốt." Quy Tiên Nhân ba người, từ khi đi vào trong bí cảnh, cái kia đậu xanh vương bắt mắt liền đã hung hăng mở to, đã bị hết thảy trước mắt khiếp sợ tột đỉnh, thảo mục tinh linh bình thường xuất hiện một cái đều có thể gây nên bách tộc đại chiến, xem bọn hắn thấy được bao nhiêu, nơi này dòng dã có một đám, cảnh giới kia kém một chút càng thêm đến cũng hết, hai đầu cây nhỏ cần, vui sướng chạy tới chạy lui. Kết quả phần này chấn kinh còn không có tiêu hóa xong, lại nghe được lao trà thụ nói đến hung thú vương giả. Quy Tiên Nhân tim đập loạn, mí mắt thẳng run, còn khó có thể tin móc móc lỗ tai. "Vừa rồi ta có nghe lầm hay không? Vị tiền bối kia nói chính là hung thú hay là hung thú vương giả nha?" "Ha ha, nhất định là hung thú, không thể nào là hung thú vương giả, lớn tuổi hơi mệt nhọc một chút cũng sẽ xuất hiện ảo giác, cái kia hung thú vương giả thế nhưng là có thể cùng tổ long đại nhân thoáng vẻ vật tay tồn tại, làm sao lại bị trấn áp ở đây? Nhất định là nghe lầm." Ngay tại Quy Tiên Nhân hoài nghi mình thời điểm, đột nhiên Quy Tiên Nhân một vị cháu con rùa chỉ vào phía trước, vui mừng không thôi hoảng sợ nói: "Quy gia gia, mau nhìn à, một vùng biển rộng, hay là vô chủ?" Quy Tiên Nhân nghe một trận xấu hổ, cẩn thận nhìn thoáng qua Ngô Phong mấy người, gặp mấy người cũng không dị trạng lúc này mới thoáng an tâm. "Ta ngu xuẩn cháu trai nha, nơi này không phải vô chủ, đây là người ta bí cảnh, người ta hậu hoa viên, là một cái bộ lạc cực kỳ bí ẩn trọng địa. Chỉ là bởi vì có giao dịch cần hoàn thành, lúc này mới hữu duyên đến đây nhìn qua, nếu là bình thường dám một mình xâm nhập, nhìn xem người ta một bàn tay đập chết ngươi. Mà khác không nói đến vừa rồi cái kia lão giả mặt mũi hiền lành, nhà ngươi gia gia ta là một chút khí tức đều không có bắt được à? Đây là cảnh giới cỡ nào cường giả, tại người ta trước mặt chỉ vào địa bàn của người ta nói, đây là vô chủ địa phương, trình độ nhất định đây là một loại trắng trợn khiêu khích, chính là một bàn tay đem ngươi trục chết, ngươi cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Vì không cần tạo thành phiền toái không cần thiết, Quy Tiên Nhân hay là một mặt ấy náy đối với Ngô Phong chắp tay thở dài: "Ngô Phong đại nhân, tiểu tôn vô dáng, mạo phạm quý tộc còn xin thứ tội." Mà Ngô Phong nhưng trong lòng thì đối với Quy Tiên Nhân ba người vừa rồi ngôn ngữ không có một tơ một hào để ý, không sợ ngươi tham lam, liền sợ ngươi không dám tham nha. Cười ha hả nhẹ nhàng bỏ qua việc này. "Không sao không sao, ta cũng là cảm thấy vùng biển này không có sinh linh tồn tại, quá mức hoang vu chút, lúc này mới cùng đạo hữu làm giao dịch đưa vào một chút sinh linh, phong phú trong bí cảnh sinh cơ, thứ hai đâu, cũng có thể là bộ lạc cung cấp một chút tu hành tài nguyên. Không bằng đạo hữu thay tại hạ đánh giá, nơi đây hải vực có thích hợp hay không thâm viên đại linh bạn sinh tồn." Có Ngô Phong cho phép, Quy Tiên Nhân lập tức tràn đầy phấn khởi quan sát lên phương này hải vực. Xa xa đứng ở bên bờ biển Quy Tiên Nhân, đối với phương này hải vực thật sâu một hít một thở ở giữa, cuốn lên trận trận gió nhẹ, ở trên mặt biển thổi lên tầng tầng gợn sóng, lập tức một mặt ngạc nhiên cảm thán nói: "Đại tạo hóa quả thật là đại tạo hóa nha, lại là cựu thiên phía trên không có dễ linh thủy. Không chứa một tia ô trọc chi khí, dùng cái này linh thủy ẩn dưỡng thâm viên đại linh bạn, thật sự là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, có thể lẫn nhau đẩy mạnh tuyệt hảo phối hợp nha. Ngô Phong đại nhân nơi đây vận dưỡng Thâm Viên đại linh bạn tuyệt đối là cực kỳ thích hợp, có này tinh khiết không có dễ linh thủy, có thể cho Thâm Viên đại linh bạn thai nghén đi ra vạn năm thủy linh châu sát suất thật to tăng lên, mặc kệ là phẩm chất hay là sản xuất thời gian đều sẽ so bình thường hải vực mạnh lên rất nhiều. Mà lại có Thâm Viên đại linh bạn ở đây hải vực sinh tồn, còn có thể tăng lên không có dễ linh thủy thần diệu, cả hai lẫn nhau tăng thêm rất nhiều chỗ tốt. Ngay tại Quy Tiên nhân một mặt khâm phục mà cảm khái ở giữa, hai cái cháu con rùa lại là đã sớm chạy tới bờ biển chơi đùa, đột nhiên một cái Tôn Nhi vui mừng không thôi la lên. Quy gia gia nơi này thủy chất thật tốt a, thật thơm ngọt nha. Một ngụm ta liền đã no đầy đủ. Quy Tiên nhân đối với mình hai cái cháu con rùa ngạc nhiên như vậy, đều cảm thấy có chút lớn mất mặt mũi, không có dễ linh thủy cũng là xếp hạng không thấp thượng đẳng linh thủy, đương nhiên thơm ngọt, trong lòng mặc dù lơ đễnh, nhưng là hai cái Tôn Nhi la lên hay là hấp dẫn lấy Quy Tiên nhân chú ý, theo ánh mắt liếc qua, nhìn xem hai cái Tôn Nhi nhấc lên trận trận sóng cả, sóng nước kia cuồn cuộn ở giữa, tựa hồ có từng điểm kim mang hiện lên. Đó là tựa hồ là muốn xác minh trong lòng phỏng đoán, Uy Tiên nhân đem mai rùa đi lên nhấc lên, lộ ra hai đầu cường trắng đùi, như gió hỏa luân bình thường, siêu siêu chạy tới bờ biển, phủ phục tại trên bờ biển, bàn tay múc lấy nước biển tinh tế quan sát, càng xem càng kinh hãi, nhịn không được toàn bộ thân thể đều đang run rẩy, bàn tay run rẩy ở giữa, một cái tát kia nước biển theo khe hở lọt xuống, cái kia tinh tế đẹp đẽ chạy, tại ánh nắng chiếu dọi xuống, ẩn chứa trong đó từng tia kim mang. Cứ như vậy không có chút nào ngăn cản xuất hiện ở Uy Tiên nhân trước mặt. Thứ này lại có thể là quỷ thủy chi tinh, vô thượng thần thủy a. Hồng Hoang thập đại thần thủy bên trong có thể xếp tới 5 vị trí đầu tồn tại. Chương 162 muốn thu Quy Tiên nhân bên dưới, chương 162 muốn thu Quy Tiên nhân bên dưới thần thủy là tất cả thủy tộc khát vọng nhất trí bảo, là thứ nhất sinh truy cầu, chính là tại năm đó Long tộc cường thịnh nhất thời điểm, dù cho chiếm cứ tứ hải chi tiện, cũng mèn mèn thu thập đủ thập đại thần thủy bên trong 3 loại, phân biệt là xếp hạng thứ 10 Hải Dương chi tinh, xếp hạng thứ 6 Bắc Minh chân thủy, xếp hạng thứ 3 Tam Quang thần thủy, trong đó chân quý nhất Tam Quang thần thủy mèn mèn chỉ có một bình nhỏ do tổ Long đại nhân tự mình đảm bảo, tùy tiện tuyệt không gặp người. Mà nơi đây quỷ thủy chi tinh mặc dù cực kỳ mỏng manh, nhưng lại dòng dã có một hải chi rộng lớn, ở chỗ này thoáng nhiễm phải mấy phần quỷ thủy chi tinh khí tức, đối với thủy tộc tới nói đều là thiên đại tạo hóa, nơi khỏe mắt cũng không khỏi đến nhỏ xuống hai giọt nước mắt. Lão hủ hâm mộ a, hâm mộ những này linh trí thấp kém Thâm Viên đại linh bạn a, có thể ở chỗ này sinh hoạt, tùy ý phun ra nuốt vào những linh thủy này, lão hủ trong lòng thật sự là không được, ta phải nghĩ biện pháp, nếu là giao dịch cho ra dạng gì bảng giá mới có thể lưu tại đây đâu, nếu không cái này 100,000 Thâm Viên đại linh bạn sẽ không thu lệ phí. Không nên không nên, thẻ bạc này quá thấp, còn có cái gì biện pháp tốt đâu. Quy Tiên nhân cái kia đậu xanh giống như con mắt quay tròn chuyển không ngừng. Hơn nửa ngày, khi Ngô Phong thanh âm truyền đến, Quy Tiên nhân lúc này mới hậm hực không bỏ được bỏ lên. Đạo Hưu quan sát đã hoàn hảo, nơi đây dùng để ẩn dưỡng Thâm Viên đại linh bạn như thế nào? Nhìn đạo Hưu cái này dị dạng cử động, chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì tai họa ngầm phải không? Nếu là có, còn xin đạo Hưu đa đa chỉ điểm một phen. Tựa hồ Ngô Phong lời này cào đến Quy Tiên nhân chỗ ngứa, nhẹ nhàng hắng giọng một cái. Ngô Phong đại nhân nói không sai. Mắt nhỏ vòng vo hai vòng tiếp tục nói: không dối gạt đại nhân à, nơi đây dùng để nuôi dưỡng Thâm Viên đại linh bạn, quả thực là 10 phần thích hợp, thế nhưng là lão hủ vừa rồi cẩn thận quan sát một chút thủy chất, nước này chất thôi so lão hủ trong tưởng tượng còn tốt hơn, cái này sẽ dẫn đến Thâm Viên đại linh bạn quá bổ không tiêu nổi à. Tốt nhất mời một ít nhân sĩ chuyên nghiệp, chuyên môn thay đạo hữu chiếu cố những linh vật này. Dạng này mới có thể phát huy nơi đây lớn nhất giá trị. Nếu không lời nói chỉ sợ Ngô Phong nghe được lời này, trong ánh mắt bộc lộ mấy phần vẻ không hiểu, ngoài mặt vẫn là một mặt kích động đối với Quy Tiên nhân thi lễ một cái, tiên nhân cao thượng, Ngô Phong thủ giáo. Quy Tiên nhân nghe vậy lập tức nô lên sống lưng, vuốt vuốt sợi râu, một bộ da vẻ đạo mạo tiên khí bồng bềnh cao nhân hình tượng. Nếu không phải cái kia hai cái mắt đậu xanh quá nhỏ ảnh hưởng tới khí chất, kéo ra ngoài tuyệt đối là đắc đạo toàn chân. Cái kia đậu xanh mắt nhỏ không ngừng quét lấy Ngô Phong, trong lòng nghĩ linh tinh lẩm bẩm. Tiểu gia hỏa nói tiếp nha, tranh thủ thời gian hỏi nha, hướng lao tử thỉnh giáo, nên xin mời người nào tới chiếu cố những này Thâm Viên đại linh bạn mới là ngươi hẳn là quan tâm vấn đề nha, ngươi lại không hỏi, ta đều nhanh không kiềm được. Quy Tiên nhân lòng nóng như lửa đốt, nhưng là trên mặt lại là càng cao nhã nhạt khiết đứng lên. Bên cạnh Vũ lúc này lên tiếng nói ra: nghe nói tiền bối lần này giao dịch nhiều như vậy Thâm Viên đại linh bạn đều là thiếp thân mang theo, chẳng lấy ra để mọi người mở mang kiến thức một chút tiền bối thần thông. Nghe được lời này, Quy Tiên nhân lập tức có chút thất vọng mất mát cũng thuận núi xuống lửa. Cũng tốt cũng tốt, cũng làm cho chư vị nhìn xem ta thủ đoạn nhà nghề. Nói thân thể co rụt lại, cái kia một thân cồng kềnh mai rùa vèo một cái từ đỉnh đầu bay ra. Lúc đầu coi là cái kia cồng kềnh mai rùa vừa đi, cái kia Quy Tiên nhân hẳn là một cái tiểu thụy lão nhân hình tượng, theo ánh mắt của mọi người tụ tập ánh vào trước mắt mọi người, lại là một cái tứ chi cường tráng bắp thịt cuộn cuộn, phần bụng còn có 8 khối cơ bụng cường tráng lao đầu hình tượng, chẳng những có mãnh liệt tương phản cảm giác, còn có để cho người ta buồn cười vui cảm giác. Ngô Phong nhìn xem trước mặt vị này Quy Tiên nhân có chút giống kiếp trước cái kia lao sắp về, nghĩ đến chỗ này Ngô Phong thậm chí cũng nhịn không được ha ha cười hai tiếng. Theo Quy Tiên nhân vô mai rùa, lập tức biến mấy chục trượng lớn nhỏ, từ mai rùa chỗ chốt mở bay ra vô số điểm sáng kia rời đi mai rùa đằng sau, cấp tốc bành trướng, biến thành từng cái to bằng cái thất linh con trai, đã rơi vào trong vùng biển này. Cái kia từng cái linh con trai cảm thấy hoàn cảnh biến hóa, cảm nhận được xung quanh trong vùng biển ẩn chứa bàng bạc năng lượng, cùng cái kia tinh thuần không gì sánh được tạo hóa linh cơ, lập tức cái kia đóng chặt vỏ sò có chút mở ra. Cái kia non mịn mềm mại xúc tu bắt đầu không ngừng trong hải dương này chập chờn đông đưa, nguyên bản sóng nước không thể tựa như một mảnh tử hải giống như mặt nước, lập tức trở nên ba quang lâm ly, từng luồng sinh cơ theo nước biển chập trùng. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, chọn vẹn 100,000 cái thâm viên đại linh bạn liền đầu nhập vào trong vùng biển, theo quy tiên nhân ngón tay dẫn một cái mai rùa kia cấp tốc thu nhỏ, biến thành to bằng một bàn tay mai rùa, đã rơi vào quy tiên nhân trong tay. Lúc này có thể nhìn thấy cái mai rùa kia phía trên lít nha lít nhít đường vân, cực kỳ bất phàm mà huyền ảo. Vũ ở một bên con mắt lửa nóng nhìn chằm chằm, cái kia một mặt lòng hiếu kỳ mãnh liệt cùng tò mò, thẳng người canh chừng trong lòng hốt hoảng, lấy quy tiên nhân ra mặt đều có chút không ngăn cản được lửa này nóng ánh mắt, bàn tay đều không tự chủ về sau rụt. Vũ thật sự là nhịn không được, một mặt chờ mong dò hỏi: "Tiền bối, mai rùa này định giá bao nhiêu, có thể giao dịch a?" Nghe thấy lời ấy, quy tiên nhân trực tiếp đưa bàn tay co lại đến trong ngực, một mặt nghiêm nghị nói ra: "Tiểu hữu, đây chính là ta huyết mạch truyền thừa, tiếp thân đồ vật a." Nghe thấy lời ấy, Vũ trên khuôn mặt hiện lên một vòng vẻ thất vọng. Ngay sau đó, quy tiên nhân lời nói lại tung bay tới: "Đến thêm tiền." Vũ nghe được ngọn núi này đường về chuyện mỹ diệu thanh âm, vui mừng quá đỗi. "Tiền bối lại nói cái giá cả, muốn bao nhiêu ta cho?" Lập tức lại nghĩ tới, gần nhất trong bảo khố mới nhập kho không ít các loại bảo vật, chính mình tu hành luyện khí chỗ hao phí không ít, hiện tại chính mình túi chỉ sợ so mặt đều sạch sẽ, ngẫu nhiên lại thêm một câu: "Phong ca cho." Nô Phong ở bên cạnh nghe khỏe miệng giật một cái, ánh mắt không khỏi trắng Vũ một chút, nhưng vẫn là rất cho Vũ mặt mũi, lên tiếng nói ra: "Đạo hữu lại nói cái giá cả đi." Nghe được lời này, quy tiên nhân miệng đều liệt, xoa xoa tay ngượng ngùng nói: "Ta xem đạo hữu nhà vùng biển này không sai." Chính mình cũng tựa hồ cảm thấy mình yêu cầu rất quá đáng, trên mặt còn lóe ra mấy phần ngượng ngùng chi ý. Nô Phong ở bên nghe được cái này quy tiên nhân, tự giác chạy tới chính mình trong chén cử động, khóe mắt cũng hơi bừng lên. Nhưng là mấy người khác đều cảm thấy việc này trọng đại, đều là không làm chủ được, lập tức ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến Nô Phong trên thân. Nô Phong mặt không biểu tình cũng không có trực tiếp trả lời, bầu không khí lập tức bị đè nén đứng lên. Nhìn Nô Phong tạm thời không có trả lời, mấy người ánh mắt lại lần nữa về tới quy tiên nhân trên thân. Trong chốc ngắn này, quy tiên nhân chợt cảm thấy cả người cũng không tốt, thấp thỏm trong lòng ở giữa hoài nghi, có phải hay không chính mình lòng quá tham, để người ta chọc giận, đáng chết, việc này hẳn là chậm chậm lưu toan, vạn nhất lần này bị cự tuyệt, còn đem đối phương đắc tội mạo phạm, về sau coi như thật không có cơ hội. Như vậy càng nghĩ càng hối hận. Quy tiên nhân đầu góc nhỏ điền cuồng chuyển động, ngẫm lại thế nào mới có thể cứu vãn một chút. Ngay sau đó liền nghe được Ngô Phong một mặt khó xử tiếp tục nói: "Đạo hữu, nơi đây chính là trong tộc ta chỗ kín, thánh địa tu hành a." Quy tiên nhân trên mặt hoàn toàn đủ ám, ai, quả nhiên vẫn là chính mình quá tham lam a. Ngay sau đó, Ngô Phong lại tiếp tục nói: "Đạo hữu đến bán mình." Chương 163 xích huyết cuồng giao bộ tộc lai lịch, chương 163 xích huyết cuồng giao bộ tộc lai lịch. Quy tiên nhân nghe được lời này, toàn thân một cái giật mình, đầu tiên là vui mừng sau đó là giật mình. Bộ tộc này, dáng dấp cơ hồ từng cái khổ người hùng tráng, chẳng lẽ có đam mê đặc thù phải không? Nghĩ đến đây, quy tiên nhân nhịn không được đều hướng lui về sau hai bước. Nói xong lời ấy, Ngô Phong cũng cảm thấy có chút không ổn, lại bổ sung nói ra: "Nơi đây chính là tộc ta mật địa, không thể coi thường, đạo hữu bộ tộc nhất định phải trở thành tộc ta phụ thuộc chủng tộc, mới có thể ở chỗ này an cư lạc nghiệp." Quy tiên nhân nghe thấy lời ấy, trên mặt lộ ra do dự vẻ dãy rủa, trước lượng kiếp thời điểm, rùa tộc liền trở thành long tộc phụ thuộc chủng tộc, kết quả quấn vào chủng tộc tranh bá, toàn bộ rùa tộc cường giả tàn lụi, rùa tộc tộc trưởng bị ép trở thành tứ thánh thú, cả đời không được tự do, vĩnh trấn Bắc Cực chi địa, tuy có ngập trời tu vi, nhưng lại không thành được rùa tộc dựa vào. Còn có một vị lão tổ, tại thiên địa nhân quả cùng số mệnh phản vệ phía dưới, thần thức bị hao tổn linh trí phá toái, đường đường đỉnh tiêm đại thần thông giả, biến thành giống như một cái man thú bình thường linh trí thấp kém, chỉ có thể ở Bắc Minh chi hải ngủ say, những tộc nhân khác biến thành không biết bao nhiêu cỗ bộ lạc nhỏ, tung khắp hồng hoang bên trong nghe theo mệnh trời, tình cảnh phần lớn không tốt, toàn bộ rùa tộc vận mệnh quy tiên nhân tự giác là vô lực đi thay đổi gì, nhưng là bây giờ chính mình một chi này bộ lạc, tình huống xác thực bị không có khả năng lại hỏng bét trình độ, lại nghĩ tới chính mình dọc theo con đường này kiến thức, khẽ cắn môi trong lòng quyết định, nhất định phải đánh cược một lần. Suy nghĩ ở giữa ánh mắt dần dần kiên định đứng lên, "Nô Phong đại nhân, ta chỉ có thể lấy đại biểu chúng ta một chi này bộ tộc, hướng đại nhân quy thuận." Nghe được lời này, Ngô Phong đè nén xuống trong lòng vui vẻ, bộ tộc người gây mất xương cốt liên tiếp gần, có một chi làm gương mẫu, mặt khác sẽ còn xa sao. Ngô Phong cũng là cực kỳ sảng khoái đồng ý không đề cập tới Ngô Phong đánh tính toán nhỏ nhặt, tại mọi người chứng kiến phía dưới, uy tiên nhờ sạc lập giữa thiên địa, lập xuống hai tộc lợi thể. Ngô Phong đem này vùng hải vực giao cho Trấn Hải Ngao nhất tộc nghỉ ngơi lấy lại sức, mà Trấn Hải Ngao nhất tộc muốn đem trong tộc mấy triệu thâm viên đại linh bạn, sản xuất 6 thành giao cho Vu tộc. Để ăn mừng lại một cái kim tiên cấp khác bộ lạc gia nhập Vu tộc ôm ấp, đặc biệt cử hành một trận yến hội long trọng. Diệu qua 5 tuần đồ ăn quang ngũ vị, thừa dịp tiểu hứng Ngô Phong có chút hăng hái dò hỏi: "Uy tiên nhân, theo ta được biết, rùa tộc hơn phân nửa đều tại tứ hải bên trong, cùng long tộc lắng giềng, không biết ngươi một chi này vì sao ở đây a?" Nghe nói lời ấy, uy tiên nhân đặt chén rượu xuống, trong ánh mắt lóe lên một tia hoài niệm vẻ buồn bã. "Chủ thượng nói không sai, ở trên cái lượng kiếp thời kỳ, ta rùa tộc cùng long tộc là tự nhiên đồng minh, chung sống cùng tứ hải bên trong, về sau tổ long lập xuống lân giáp nhất tộc, rùa tộc liền trở thành long tộc cấp dưới chủ tộc, ta rùa tộc cũng không có xương bá hồng hoang dạ tâm, lại cùng long tộc giao hảo, đứng hàng long tộc phía dưới cũng là không phải không thể, thế nhưng là lượng kiếp đằng sau, theo tam tộc tộc trưởng tịch diệt, lân giáp phi cầm tẩu thú tam tộc cũng đã chỉ còn trên danh nghĩa, các tộc bầy ở giữa làm theo ý mình công phạt không ngừng, chúng ta một chi này chỉ còn già yếu, lại không thiện chiến đấu, long tộc ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có tinh lực bảo vệ chúng ta, dứt khoát liền dẫn một số tộc nhân tại Hồng Hoang trong lòng đất cầu sinh sống, tại trong khe hẹp sinh tồn. Cũng may trải qua lượng kiếp thanh tẩy, phàm là cuốn vào đến trong lượng kiếp chủng tộc, đều là nguyên khí đại thường, riêng phần mình có đầu rút cổ tại tộc địa bên trong, không dám tùy tiện trốn đi Hồng Hoang, bởi vậy vừa mới bắt đầu thời điểm, tộc nhân tu dưỡng di chuyển ngược lại là không bị ảnh hưởng gì. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Hồng Hoang thiên địa bình tĩnh lại, không ít tại trong lượng kiếp tránh thoát một kiếp chủng tộc trở nên sinh động hẳn lên, lão hủ dựa vào su cắt tị hung thiên phú, dẫn theo tộc nhân 5 lần 7 lượt di chuyển, dần dần thâm lại vào đến Hồng Hoang trong lòng đất, tìm được một đầu vắng vẻ giang hà để mà sống yên phận. Cũng là qua mấy chục vạn năm sống yên ổn thời gian, thế nhưng là theo cái kia xích huyết cuồng giao bộ tộc tộc mẫu đột phá, nó dã tâm cũng tại cấp tốc bành trướng lên, bắt đầu không ngừng chiếm đoạt bộ tộc khác, về sau thậm chí độc bá cái kia mãng ly giang. Cuối cùng tại xích huyết cuồng giao bức bách bên dưới, bất đắc dĩ lần nữa cả tộc di chuyển, tạm tại Bích Nguyệt Đàm bên trong cư trú, dù là lão hủ nhiều lần nhượng bộ, đối phương lại là càng thêm hùng hổ doa người, nếu không phải lão hủ còn có mấy phần dũng lực, chỉ sợ đã bị nó diệt tộc. Lần nữa nghe được xích huyết cuồng giao danh tự, Ngô Phong trong ánh mắt lóe lên một tia không hiểu. Cái này xích huyết cuồng giao lai lịch, không biết Quy Tiên Nhân có thể rõ ràng. Nghe được Ngô Phong hỏi thăm, Quy Tiên Nhân trong đôi mắt lóe lên một tia chán ghét hận ý. Cái này xích huyết cuồng giao là Long tộc một vị đại la cảnh giới trưởng lão cùng một cái địa diễm mãng sở sinh, chủ thượng biết được, thực lực cảnh giới càng cường đại sinh linh sinh ra dòng dõi càng không dễ dàng. Vị kia đại la trưởng lão ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền để cái kia địa diễm mãng có thai, đồng thời một thai 6 cái, nhất thời chấn động toàn bộ Long tộc. Tại sinh con phương diện này, nó có thể gọi là tổ Long đệ nhị. Vì thế Long tộc nghiêng về đại lượng tài nguyên, vì đó cố bản bồi nguyên, muốn bồi dưỡng được mấy đầu thần long kế thừa Long tộc trưởng lão thiên phú, đợi một thời gian cực kỳ bồi dưỡng một phen, lại có thể là Long tộc tăng thêm mấy vị cao thủ. Trong khi xuất sinh này, toàn bộ Long tộc cao tầng tất cả đều đến đây xem lễ, chỗ nào nghĩ đến phá xác mà ra không phải thần long, mà là 6 đầu toàn thân đỏ bừng mãng xà hình thái, không có một tia thần long thần vận, trong lúc nhất thời trở thành Long tộc tiêu bình, cái kia Long tộc trưởng lão thẹn quá hóa giận, liền đem cái kia địa diễm mãng cùng cái kia 6 cái hải tử đuổi ra khỏi Long tộc. Mặc kệ tự sinh tự diệt, chỉ là không nghĩ tới cái kia 6 cái hải tử dù sao người mang thần long huyết mạch, thông qua ngày kia tu hành, thế mà cũng thức tỉnh mấy phần long huyết, hình thể ở giữa phát sinh thay biến, trở thành giống như rồng mà không phải là rồng chủng tộc mới tự xưng xích huyết cùng giao bộ tộc. Có lẽ là bởi vì đối với Long tộc hận ý rất sâu, khắp nơi liền muốn cùng nó tiến hành ganh đua so sánh, gen đúc thủy tinh cung tuyển nhận lính tôm tướng cua, còn muốn để lão hủ cho bọn hắn đi làm thừa tướng, tự đại cuồng vọng mà không ai bị nổi. Cũng là bởi vì lão này hủ mới cùng nó lên xung đột, không thể không rời xa, cho dù là dạng này, hay là thỉnh thoảng bị nó quấy rối. Nói Quy Tiên Nhân hung hăng uống một chén, trên mặt lại tăng thêm mấy phần vẻ mặt phẫn hận. Nghe xong Quy Tiên Nhân lời nói, Nô Phong trong nội tâm đống cảm giác vận mệnh chi kỳ diệu, thật sự là hoàn gia ngõ hẹp nha. Không nghĩ tới chỉ là một đầu xích diễm mãng bộ tộc dư nghiệt, thế mà sinh sinh sáng tạo ra một chủng tộc, chỉ sợ Quy Tiên Nhân nhắc tới tộc mâu chính là cái kia xích diễm mãng dư nghiệt mãng Đông Hoa. Nghĩ như vậy, Nô Phong trong lòng lại có một tia khinh thường chi ý, toàn bộ địa diễm mãng nhất tộc đều bị chính mình tiêu diệt, còn sợ chỉ là một đám giao long. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nhưng là vẫn đối với cái kia xích huyết cuồng giao bộ tộc lên mấy phần nhìn thẳng vào chi tâm. Nhìn thấy Quy Tiên Nhân cái kia tức giận bất bình dáng vẻ, Nô Phong mỉm cười an ủi, Quy Tiên Nhân chớ sầu lo, ta Vu tộc cùng cái kia địa diễm mãng nhất tộc cũng rất có thù hận, nếu là có cơ hội, thù này ta Vu tộc giúp các người báo. Chương 164 đại la khó khăn, chương 164 đại la khó khăn. Quy Tiên Nhân trên mặt hiện ra cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, cái này Hồng Hoang vạn vạn năm bên trong, nào có chủ tộc sẽ vì cấp dưới chủng tộc ra mặt. Nô Phong lời nói, quả nhiên là để Quy Tiên Nhân trong lòng vô cùng cảm kích. Quy Tiên Nhân đứng dậy cung kính cúi đầu. Chủ thượng ân tình, lão hủ khắc trong tâm khảm. Chỉ là cái kia xích huyết cuồng giao bộ tộc nội tình thâm hậu, cái kia 6 đầu đời thứ nhất xích huyết cuồng giao mặc dù nhiều năm không ra một lòng lẫn tu, nhưng là từng cái thực lực cường hãn không gì sánh được, trên đó còn có con kia địa diễm mãng cũng không thể khinh thường, mà lại theo lão hủ biết, nó cùng Long tộc liên hệ cũng không có đoạn tuyệt, nếu là đem Long tộc liên lụy đi ra, sự tình liền thật to không ổn. Nhìn thấy Ngô Phong xem thường thần thái, Quy Tiên Nhân vội vàng bổ sung nói ra: "Chủ thượng có thể tuyệt đối không nên bởi vì Long Hán lượng kiếp tam tộc gần lui mà đối với hắn chủ quan, theo tại hạ biết, Long tộc còn có lao tổ lưu thế, mặc dù lui giữ tứ hải không hiện hoang, nhưng nó trong tộc nội tình lại là tam tộc bên trong thâm hậu nhất." Nô Phong nghe vậy trên mặt cũng không khỏi đến bộc lộ mấy phần vẻ thận trọng, ngẫm lại cũng là, đừng nhìn hậu thế Long tộc bị cái này khi dễ một chút, bị cái kia khi dễ một chút, nhưng là Hồng Hoang tứ hải chi địa cũng là bị nó một mực cầm giữ, đến cuối cùng Long tộc mặc dù mặt ngoài không có xuất thế tranh bá Hồng Hoang, nhưng là Hồng Hoang đại địa vô số hồ nước giang hà đều có nó tộc nhân thân ảnh, thậm chí còn có Tỉnh Long Vương tồn tại, lặng yên không một tiếng động ở giữa, thế lực nó trải rộng Hồng Hoang thiên địa, không bá chủ tên lại có mấy phần thiên địa bá chủ phong thái, không vương mà vương. Nói được này, Ngô Phong cũng không khỏi đến để ly rượu xuống, mang theo mấy phần thận trọng do hỏi: "Tam tộc lúc trước hùng bá Hồng Hoang phong thái sát thực làm cho người tin phục, hướng tới không thôi, không biết Quy Tiên Nhân có biết tổ lòng đám người thực lực cảnh giới?" Quy Tiên Nhân nghe được Ngô Phong lời ấy, tại cái kia nó khuôn mặt phía trên hiện lên từng tia sùng kính hồi ức chi sắc, tâm thần trở nên hoảng hốt, tựa hồ lại về tới năm đó cái kia cao chót vót tuyết nguyệt. Qua thật lâu, Quy Tiên Nhân mới nỉ non nói ra: "Đó là một loại không thể tưởng tượng cảnh giới, cải thiên hoán địa tập tinh cầm tháng chỉ là bình thường. Nó bản thân đã vượt ra khỏi thời gian cùng không gian hạn chế có thể gọi là chí tôn, cái kia đã là một loại cảnh giới cũng là một loại địa vị, quan sát dòng sông thời gian, tại ung dung hồng hoang trong tuyết nguyệt, khai sáng một thời đại, tại thời đại kia 3 vị chí tôn vĩnh viễn tồn tại, là bất hủ là vĩnh hằng. Cái kia thanh âm thong thả chậm rãi phiêu đãng tại mọi người bên hai, Uy Tiên Nhân trong đôi mắt toát ra không gì sánh được cuồng nhiệt, đồng thời còn xen lẫn ba phần mê mang. Loại cấp độ kia đã vượt xa khỏi Quy Tiên Nhân phạm vi hiểu biết, ở đây mấy người nhao nhao đặt chén rượu xuống, trên mặt cũng là không gì sánh được nghi hoặc. Nghe không hiểu a, vậy rốt cuộc là dạng gì tồn tại? Đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mà Ngô Phong nhưng trong lòng có mấy phần phỏng đoán, dựa theo dòng thời gian phân chia phân biệt là đi qua, hiện tại, tương lai, sáng tạo ra một thời đại đến dung nạp chính mình vĩ lực, đây là đã hoàn thành bước đầu tiên siêu thoát. Tất cả đỉnh tiêm tu sĩ, bọn hắn truy cầu không còn là đơn giản dũng lực, bọn hắn theo đuổi là đạo, là tín niệm, là rộng lớn lý tưởng cùng mục tiêu, là siêu thoát, là chứng được đại tự tại đại tự do, siêu thoát thế giới hạn chế. Mặc kệ là cố ý hay là vô tình, tu hành cuối cùng thuế biến đều là hướng phía mục tiêu này tiến lên. Đầu tiên là phi thiên độ địa lấy được dài rằng giặc đã lâu tuổi thọ, sơ bộ siêu thoát ra thiên địa pháp tắc đối với bản thân hạn chế, tại không gian cùng trong thời gian, tranh thủ đến lớn nhất sinh tồn chỗ trống, theo tu vi tăng lên thêm một bước, lấy được bất hủ tuổi thọ, chỉ cần không ứng kiếp liền có thể vĩnh viễn sinh tồn được, một bước này đã sơ bộ hoàn thành trên dòng thời gian siêu thoát. Mà tam tộc trưởng, tại lúc đó siêu thoát trên đường đã hoàn thành đi qua siêu thoát, đáng tiếc tại hiện tại cái này siêu thoát chi lộ kiếp nạn bên trên, bọn hắn thất bại, chỉ có thể dừng lại tại quá khứ bên trong, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, lấy Ngô Phong kiến thức cùng cảnh giới cũng là lý giải không được. Giờ khắc này, Ngô Phong liên tưởng rất nhiều, nghĩ đến hậu thế bị Hồng Hoang cộng tôn thánh nhân, bọn hắn phải chăng đã hoàn thành đi qua, tương lai, hiện tại siêu thoát, hơi suy tư một phen, Ngô Phong cảm thấy đại khái là không có, nếu là thật sự hoàn thành tam vị nhất thể toàn bộ siêu thoát lời nói, bọn hắn cũng sẽ không bị cực hạn tại chỉ là Hồng Hoang trong thiên địa, có lẽ bọn hắn nguyên thần hợp đạo hòa vào thiên đạo đằng sau, liền không còn có siêu thoát cơ hội. Nghĩ đến Ngô Phong chợt cảm thấy đầu từng đợt đau đầu. Không được à, tin tức quá ít, căn bản cũng không có biện pháp để suy đoán như vậy cấp độ tồn tại. Nhìn xem trước mặt chậm rãi mà nói Quy Tiên Nhân, Ngô Phong tiếp theo hỏi tham gia chính mình cho tới nay muốn biết một vấn đề. Quy Tiên Bối, không biết Tiên Bối có biết, Kim Tiên phía trên là bực nào cảnh giới? Làm sao đột phá? Nghe được Ngô Phong hỏi thăm, Quy Tiên Nhân trên mặt đều là không cam lòng vẻ phức tạp, chậm hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đáp. Chủ thượng, ngươi nhìn ta cái này bất tranh khí tôn nhi, cũng là Kim Tiên cấp cường giả khác, lão hủ cũng là Kim Tiên, chủ thượng cảnh giới cũng có thể gọi là Kim Tiên, nhưng là này ba cái mặc dù cảnh giới một dạng, chiến lực lại là khác nhau một trời một vực, cho dù là 10 cái trăm cái lão hủ cũng đánh không lại một cái chủ thượng. Dựa theo Hồng Hoang truyền thống thuyết pháp, Kim Tiên phía trên chính là đại la phía trên là chí tôn, nhưng là từ Kim Tiên đến đại la trên con đường này, ngươi phảng phất mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng bình thường. Dù cho như chủ thượng loại này tại Kim Tiên chi lộ tu hành đã đến một loại cực kỳ cao thâm cấp độ, có thể một người treo lên đánh hàng trăm hàng ngàn cùng cảnh giới cấp độ cực giả, nhưng là chủ thượng vẫn như cũng là Kim Tiên, tại đại la cường giả trong tay, vẫn như cũ là không chịu nổi một kích tồn tại, mặc dù ở giữa chỉ thua kém một cảnh giới, như muốn đột phá đến cấp độ kia cảnh giới, thật là lấy cấp số nhân độ khó gia tăng lấy. Nói như vậy lấy Quy Tiên Nhân trong ánh mắt xuất hiện từng tia vẻ tuyệt vọng. Mà lại lão hủ trong tháng năm dài đằng đẵng này, chứng kiến quá nhiều nhân vật phong hoa tuyệt đại, thế nhưng là làm phổ thông tiên tiên sinh linh, muốn đạt tới loại cấp độ kia ít càng thêm ít, có thể nói là phượng mao lân giác, chỉ có cá biệt có nghịch thiên cơ duyên kẻ may mắn mới có thể có cái này phúc phận, dòng ngó cảnh giới kia phong thái, giống như loại cấp độ kia không phải chúng ta phổ thông tiên tiên sinh linh đủ khả năng đột vào, thiên địa sao mà bất công, này thiên địa thay nén mà đến tiên tiên thần ma, sinh ra liền nắm giữ lấy loại lực lượng kia, đỉnh tiêm tiên tiên thần ma một khi xuất thế chính là đại la kim tiên cấp bậc bên trong cực giả, cho dù là mạt lưu cũng là nửa bộ đại la cảnh giới, thoáng tu luyện liền nước chảy thành sông bước vào đại la cấp độ, mà chúng ta lại ngay cả một hy vọng đều không có. Tiên tiên sinh linh cùng tiên tiên thần ma ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Cho dù là những cái kia phổ thông tiên tiên sinh linh, đột phá đến đại la cấp độ, tuyệt đại đa số cũng là tam tộc người, cũng chính là tại tam tộc thành lập thời điểm khí vận bừng bừng phân chấn thời khắc, một bộ phận tam tộc bên trong tu vi đỉnh tiêm tộc nhân, mượn nhờ thiên địa chi lực trợ giúp, đột phá bình cảnh kia, leo lên đại la chi cảnh, đây cũng là tam tộc tộc trưởng thấy được tương lai mình lần nữa đột phá khả năng, cuối cùng mới biến thành tam tộc đại chiến tranh bá Hồng Hoang. Trừ cái đó ra, cũng liền cá biệt kẻ may mắn tại Hồng Hoang trong thiên địa có nghịch thiên cơ duyên, lúc này mới may mắn đột phá đến loại tồn tại kia cấp độ. Nói đến đây, Quy Tiên Nhân trong đôi mắt kia hiện hiện 7 phần không cam lòng còn xen lẫn 3 phần tuyệt vọng. Chương 165 muốn mở con đường phía trước, chương 165 muốn mở con đường phía trước, nghe Quy Tiên Nhân lời nói, mặc kệ là Ngô Phong hay là mặt những người khác sắc lập tức khó coi. Thật sự là Quy Tiên Nhân lời nói quá dọa người, quá làm cho người ta tuyệt vọng, đơn giản con đường phía trước xa vời không có chút nào hy vọng, vừa nghĩ tới dài rằng giặc sinh mệnh muốn bị gắt gao hạn chế tại Kim Tiên cảnh giới bên trong, cái này đáng sợ tình hình đơn giản để đám người phát cuồng. Kỳ thật Ngô Phong cũng không phải là bởi vì chính mình không cách nào đột phá tới Đại La Kim Tiên mà ưu sầu, Ngô Phong con đường tu luyện đã sớm trải bằng, tu hành đến Đại La Kim Tiên cũng đơn giản là tay đến mương thành sự tình. Thế nhưng là Ngô Phong dạ tâm, cũng không phải vẹn vẹn chính mình đạt tới Đại La, còn có chính mình cái này hơn bạn tộc nhân. Bàn về tư chất tiềm lực đến, khoa phụ đại ca tư chất tại trong bộ lạc xem như tốt nhất một trong mấy người đi, thế nhưng là ngẫm lại đại ca của mình kết cục là cái gì? Bị 10 đầu kim ô thái tử tươi sống tươi chết, phải biết thời điểm đó tiểu kim ô ngay cả nắm giữ tự thân thái dương thần hỏa đều làm không được, hắn thực lực tuyệt đối không có đạt tới đại la cấp độ. Bởi vậy có thể thấy được thời điểm đó khoa phụ có phải hay không đại la kim tiên thật đúng là khó mà nói. Dù cho khoa phụ may mắn đột phá đến đại la kim tiên, chỉ sợ tại cảnh giới kia bên trong cũng là yếu có thể, nhìn lại về sau xạ nhật hậu dực, thập đại kim ô ở tại trong tay cơ hồ không có sức hoàn thủ, hậu nghệ còn có thể đông hoàng thái nhất trong tay chống nổi một chiêu, nó khẳng định là đại la kim tiên cường giả. lấy khoa phụ đại ca tư chất, cũng liền đạt đến cấp độ kia độ cao, chớ đừng nói chi là trong bộ lạc những người khác. Muốn cái kia yêu tộc thu nạp ngàn vạn hồng hoang chủng tộc, dù cho có Hồng Quân giảng đạo thúc đẩy sinh trưởng, đại la kim tiên trở lên cường giả cũng không nhiều. Tại yêu tộc thời kỳ cường thịnh, có hai vị đỉnh phong chuẩn thánh cấp bậc cường giả tọa trấn Thái Dương Thái Âm, hai viên chủ tinh thần lại thêm 365 vị đại la kim tiên chấp trưởng 365 khỏa viễn cổ tinh thần, lại phối hợp 129.600 thái ớt kim tiên cấp bậc cường giả xây dựng chu thiên tinh đấu đại trận, đây đã là yêu tộc có thể lấy ra cường đại nhất át chủ bài. Có thể thấy được yêu tộc đỉnh phong nhất thời điểm, đại la kim tiên cấp bậc trở lên cường giả đoán chừng tối đa cũng liền thiên vị tả hữu, mà có thể cùng nó địch nổi vu tộc có nghịch thiên sức chiến đấu gia trì, đại la kim tiên phía trên cường giả sợ rằng sẽ tăng ít. Một khi lượng kiếp mở ra đại la kim tiên cũng bất quá là pháo hôi khó có sức tự vệ, mà đại la phía dưới tu sĩ càng là lâu kiến, một cái tác động đến liền sẽ hôi phi yên diệt, nghĩ đến chính mình trong bộ lạc hơn bạn tộc nhân, Ngô Phong trong lòng một mảnh nặng nề. Trong lúc bất chợt Ngô Phong hai mắt tỏa sáng, thái ớt kim tiên chi cảnh đi đâu? Lúc này Ngô Phong phát hiện chính mình cho tới nay coi nhẹ một vấn đề, thực lực của mình mặc dù đang một mực đề cao, nhưng là tại Ngô Phong chứng kiến hết thảy bên trong, không có cái gì kim tiên cấp khác cấp độ có thể so sánh chính mình càng cường đại, nhưng là theo thực lực tăng lên, Ngô Phong cũng không có cảm giác mình tiến vào một cảnh giới khác. Mặc dù Ngô Phong có thể cảm giác được rõ ràng chính mình khoảng cách cái kia đại la chi cảnh trên lệch xa xôi, nhưng ở giữa thái ớt kim tiên cảnh giới lại là ở nơi nào? Ngô Phong có cái nghi vấn này, liền ngay cả gấp hướng Quy Tiên Nhân thỉnh giáo. Không biết tiền bối có thể từng nghe tới thái ớt cảnh giới? Quy Tiên Nhân nghe nói Ngô Phong hỏi thăm, trong ánh mắt lóe lên một tia mê mang. Chủ thượng, đây là một loại nào đó không phải chủ lưu cảnh giới tu hành xưng hô sao? Tiểu lão nhi có chút cô lậu và văn, ngược lại là chưa từng nghe nói qua cảnh giới này. Nghe được lời này, Ngô Phong ánh mắt một mảnh cực nóng. Là, bây giờ Hồng Hoang hệ thống tu luyện cũng không hoàn thiện, có năng lực Hồng Hoang tiên tiên thần ma, nơi nào sẽ chú ý tới dưới chân tiên tiên sinh linh tu luyện? Làm sao có thể lao tâm lao lực hao phí vô số thời gian là bọn hắn phân chia cảnh giới cung cấp tu luyện phương hướng? Tự nhiên là không tồn tại từ kim tiên đến đại la ở giữa quá độ tu luyện cấp độ, chính mình nương tựa theo kiếp trước tin tức ngược lại là có thể tại giữa hai bên đem cảnh giới này cụ tượng đi ra. Nghĩ đến chỗ này, Ngô Phong trong ánh mắt quang mang càng ngày càng sáng chói. Việc này có thể thực hiện a? Nếu là có thể làm thành việc này, tuyệt đối đối với Hồng Hoang tiên địa chúng sinh có cống hiến to lớn, cái này bó lớn khí vận cùng công đức không liền hướng chính mình mất sao? Càng là nghĩ như vậy, Ngô Phong trong lòng liền càng là hưng phấn. Thế nhưng là nếu muốn làm thành việc này, cũng không đơn giản tối thiểu chính mình chỗ phân ra tới cảnh giới có thể bị Hồng Hoang chủ thể sinh linh tiếp nhận, có thể bao quát Hồng Hoang sinh linh tu hành chủ thể phương hướng, có thể vì bọn họ cung cấp tiến lên phương hướng cùng động lực. Trên một điểm này, Ngô Phong vẫn là tương đối có tự tin chính mình thân có ba loại con đường tu hành: luyện thể, luyện thần, luyện pháp tắc, có thể nói đã đem Hồng Hoang tu hành chủ thể bao gồm cái 7-8 phần. Ngô Phong tin tưởng tại khai sáng tu hành trên con đường phía trước mặt, không ai có thể so với chính mình thích hợp hơn. Nghĩ đến cuối cùng, Ngô Phong thậm chí ức chế không nổi vui mừng trong lòng, cười to đi ra. Tự tin phóng khoáng lại đại khí bàng bạc quanh thân hiện ra một cỗ huyễn hoặc khó hiểu khí tức, đem mọi người trong lòng mê mang không cam lòng cùng tuyệt vọng quét sạch sành sanh. Chỉ có Ngô Phong kích động mênh mông thanh âm trong đại điện tiếng vọng: "Nếu phía trước không có đường, ta liền vì chúng sinh giết ra một đầu đến." Mọi người thấy lúc này Ngô Phong, đều là không gì sánh được rung động, Quy Tiên Nhân là chấn kinh, những người khác chấn kinh sau khi còn có không gì sánh được lòng tin. Ngô Phong vốn chính là sáng tạo kỳ tích tồn tại. Khoa phụ, thương, liệt, núi, đỉnh, Vũ nghe được Ngô Phong la lên, đám người tất cả đều sắc mặt hơi chính, đứng dậy ra khỏi hàng chờ đợi Ngô Phong phân phó. Ngô Phong quét mắt mấy người một chút, thanh âm uy nghiêm tiếp tục vang lên: "Sau đó ta muốn mở kim tiên cảnh giới phía trên tu luyện cấp độ, muốn tiến hành một lần độ sâu bế quan, không rảnh bận tâm trong bộ lạc việc vặt, các ngươi mấy người hợp lực xử lý tốt bộ lạc sự vụ, trấn hải ngao nhất tộc di chuyển liền giao cho khoa phụ đại ca phụ trách, núi cùng đỉnh hai người các ngươi tiếp lấy phụ trách phường thị cùng hội đấu giá cụ thể sự vụ, thương cùng liệt hai người các ngươi phụ trách trong bộ lạc vật liệu điều phối, Vũ cùng Quy Tiên Nhân chế tạo kiểu mới chữ vật trang, bị liền giao cho các ngươi." Nhìn thấy Ngô Phong không rõ chi tiết an bài, đám người tất cả đều không người lĩnh mệnh. Mọi người ở đây đều là cung kính cực nóng mà mong đợi nhìn qua Ngô Phong bóng lưng. Ngô Phong biết, muốn làm thành việc này, chỉ dựa vào tự mình một người lực lượng là không thể nào, chính mình cần càng nhiều càng toàn diện tin tức. Đầu tiên Ngô Phong nghĩ tới chính là Hậu Thổ Tổ Vu. Nhưng là cẩn thận suy tư một chút, Hậu Thổ Tổ Vu cũng không phù hợp, lúc này Hậu Thổ Tổ Vu đang lúc bế quan, mà lại từ khi Tổ Vu tâm đầu tinh huyết đưa cho chính mình đằng sau, thông qua luyện hóa tinh huyết mà đạt được liên quan tới pháp tắc phía trên cảm ngộ, ở phương diện này đầy đủ Ngô Phong hưởng thụ vô tận, thỉnh giáo Hậu Thổ Tổ Vu chỉ sợ cũng vẹn vẹn nhục thân phương diện có thể cho chính mình mấy phần đề nghị. Ngô Phong đoán chừng cho trợ giúp cũng không nhiều, dù sao Tổ Vu những người này, bồi dưỡng tộc nhân thủ đoạn, Ngô Phong đã thấy được, chính là một cái đơn giản thô bạo. Nếu là Ngô Phong thực có can đảm đi, chỉ sợ cuối cùng liền sẽ tại Hậu Thổ Tổ Vu thiết quyền bên trong trưởng thành cảm ngộ. Vừa nghĩ tới cái kia tình hình, Ngô Phong chỗ nào sẽ còn đi thỉnh giáo Hậu Thổ. Mà lại Ngô Phong nhục thân tu luyện cũng sớm đã có con đường phía trước, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có lao trà thụ mới là thích hợp nhất chính mình, có thể cho đến chính mình nhiều nhất trợ giúp người. Chương 166 lao trà thụ đề điểm, chương 166 lao trà thụ đề điểm. Nghĩ thông suốt những này, Ngô Phong một lần nữa về tới trong bí cảnh. Nhìn thấy lao trà thụ trong ngay mắt, Ngô Phong liền một mặt nghiêm túc lại nghiêm nghị nói ra: "Cây trà tiền bối, ta muốn làm một việc đại sự, cần tiền bối hết sức giúp đỡ." Nghe được Ngô Phong ít có nghiêm túc như vậy lời nói, lao trà thụ sắc mặt sững sờ, lập tức cũng nhìn thẳng vào: "Tiểu hữu không cần khách khí, nếu như hữu dụng đến lấy lao đầu tử địa phương, nhưng xin phân phó lao đầu tử tuyệt đối toàn lực ứng phó." Từ lúc đi tới Vu tộc bộ lạc, lao trà thụ tự giác nhận lấy không nhỏ ân tình, vừa vặn mượn cơ hội này hồi báo một hai. Ngô Phong liền chậm rãi mà nói, đem ý nghĩ của mình nói cho lão trà thụ. Vốn đang một bộ cao nhân thần thái lão trà thụ, nghe nói Ngô Phong muốn cho Hồng Hoang Vạn Linh khai sáng tu hành con đường phía trước, lập tức kinh hãi, sợi râu cũng nhịn không được bị lổ xuống hai cây. Cầm nhìn người điên ánh mắt không ngừng nhìn xem Ngô Phong. Xét lại một hồi thật lâu mà, nhìn thấy Ngô Phong không phải nói đùa lúc này mới sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu. Muốn làm thành việc này, đại khái chỉ có tiểu hữu mới có cơ hội này cùng tư cách, lúc đầu tiểu hữu liền đã đi ra con đường của mình, lại tập hợp luyện hồn tu thân cô đọng pháp tắc, tam vị nhất thể tu hành phương thức, đồng thời đã dung nạp ba loại tu hành phương hướng, nếu là tiểu hữu có thể đem ba cái tu hành phương hướng cùng tu đi đến cao thâm đại viên mãn tình trạng, như vậy tiểu hữu bản thân liền đại biểu một loại cảnh giới toàn mới, cũng liền khai sáng cảnh giới mới. Nhưng là tiểu hữu ngươi nếu là muốn mở cảnh giới mới, liền không thể không tam thể đồng tu, tu hành không dễ, có thể tại một đạo bên trên lấy được thành tựu không tệ, liền đã rất không dễ dàng, nếu là tam thể đồng tu, liền sẽ thật to liên lụy tiểu hữu tốc độ tu hành, thậm chí sẽ làm trễ nải tiểu hữu leo lên cao hơn cảnh giới tu hành cơ hội. Nói lao trà thụ trong ánh mắt toát ra không gì sánh được uy nghiêm chi sắc, xem kỹ lấy Ngô Phong áp bách lấy Ngô Phong, tựa hồ đang khảo nghiệm Ngô Phong quyết tâm. Tiểu hữu cần phải biết, một khi đạp vào con đường này, ngươi liền không có đường rút lui, một khi kiên trì không xuống từ bỏ, ngươi liền sẽ đạo tâm bị long đong, ngày sau muốn đột phá đại la liền tuyệt đối không thể nào. Vì một cái hư vô mở mịt cảnh giới, vì không liên quan gì những người khác, làm trễ nải chính mình tốt đẹp tiền đồ, đáng ra không? Ngô Phong nghe nói lao trà thụ ngôn ngữ, cái kia mỗi chữ mỗi câu cũng giống như trọng truy bình thường, đập tại Ngô Phong trong lòng. Chính mình cho tới nay tu hành, mặc dù là tam thể đồng tu, kỳ thật chủ yếu tu hành hay là tại pháp tắc phía trên nhục thân tu luyện chỉ là kèm theo, về phần thần hồn nguyên thần tu hành, vậy đối với Ngô Phong tới nói quả thực là liên lụy, cũng là tiến bộ chậm chạp nhất một vòng. Dựa theo Ngô Phong lúc đầu tu hành kế hoạch, ngũ hành đại viên mãn mượn nhờ động thiên chủng tử diễn hóa thế giới, lại lợi dụng nơi trái tim trung tâm pháp tắc kim đan, thăng cấp động thiên chủng tử chỗ diễn hóa thế giới hóa thành hàng ngàn tiểu thế giới, từ từ bồi dưỡng thành trung thiên thế giới thậm chí đại thiên thế giới, đây mới là Ngô Phong con đường tu hành. Đại La trước đó con đường cũng sớm đã chăn lấp bình, thậm chí phía trên chí tôn cảnh giới thậm chí cảnh giới càng cao hơn, đối với Ngô Phong tới nói cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng bây giờ, vì cho Hồng Hoang chúng sinh mở con đường, Ngô Phong muốn từ bỏ chính mình kế hoạch xong một mảnh đường băng thẳng, từ bỏ ưu thế của mình, không biết cần tốn hao bao lâu thời gian đi tìm tòi không am hiểu khu vực. Loại chuyện này đối với Ngô Phong nội tâm là một loại dày vò, là một loại khảo nghiệm. Kiếp trước bên trong Ngô Phong từ đầu đến cuối đều là cái tiểu nhân vật, chính mình một tiểu gia tử đều chú ý không tốt, nói gì đi quan tâm những người khác. Thế nhưng là bây giờ Ngô Phong chấp trưởng một cái bộ lạc, thủ hạ của mình nắm trong tay một cái bộ lạc người vận mệnh, nếu là mặc kệ bọn hắn, chờ đợi bọn hắn kết cục, chỉ có kết thúc lờ mờ, dù là ngày sau chính mình cường đại tới đâu thì có ích lợi gì. Thời gian không chờ ta nha. Muốn thay đổi bộ tộc vận mệnh, dựa vào một cái hoặc là số ít cường giả, là không có bao nhiêu tác dụng, ngẫm lại hậu thế hậu thổ tổ bu, thân hóa luân hồi đằng sau, đã có thể cùng thánh nhân so sánh, thế nhưng là lại có thể bảo vệ được ai. Đông đảo huynh đệ tỷ muội tất cả đều chết tử, vô số tộc nhân uổng mạng, chỉ có thể ở luân hồi chỗ là một số nhỏ tộc nhân, mở một cái kéo dài hơi tàn chỗ, nếu như mình không làm một chút gì đó, cũng chỉ có thể giống hậu thổ một dạng như vậy vô lực. Nghĩ như vậy Ngô Phong ánh mắt nhiễm lên một tầng ánh nắng chiều đỏ, ngẩng đầu gian nan chống cự lại lao trà thụ uy thế, trực tiếp thản nhiên cùng hắn ánh mắt tương đối mà trông. Mỗi chữ mỗi câu kiên định nói ra, bản cổ khai thiên, thân hóa vật vật, ta sinh tại giữa thiên địa, là bản cổ đích hệ huyết mạch bản cổ chính tông, khi kết thúc phụ thần chưa hết sự tình nghiệp, là chúng sinh chỉ điểm tu hành trước đó đường, ta muốn sáng tạo đạo, xin tiền bối trợ giúp. Nghe được Ngô Phong cái này âm vang hữu lực lời nói, lao trà thụ trên khuôn mặt hiện lên nhẹ nhẹ vui mừng vẻ kích động. Tốt tốt tốt, tiểu hữu có như thế chí hướng, có như thế kiên định quyết tâm, lao đầu tử há có không giúp lý lẽ, có cần lao đầu tử xuất lực địa phương, lão hủ chắc chắn toàn lực ứng phó. Nói cái kia cứng cắp hữu lực đại thủ hư không một chiều, mấy chục phiến xanh ngắt như ngọc, có ánh sáng long lanh ngộ đạo trà lá cây liền xuất hiện ở lao trà thụ trong tay, trực tiếp đưa tới Ngô Phong trước mặt. Tiểu hữu muốn sáng tạo đạo, những lá trà này ngược lại là có thể giúp ngươi một tay, có thể cho tiểu hữu tại nguyên thần chi lực bên trên đề cao cùng tu hành cung cấp trợ lực, về phần nhục thân khí huyết phương diện, chỉ bằng vào tiểu hữu đan dược còn có điều không bằng, có thể cho hung thú kia xuất một chút lực, bằng vào ta quan trì, hung thú kia đã thần phục tại tiểu hữu thủ đoạn phía dưới, thêm chút uy hiếp liền có thể tạm thời là tiểu hữu sử dụng, về phần pháp tắc phía trên tu hành, lão hủ thật là không thể giúp bao nhiêu bận điệu, chỉ có thể thôi động tự thân lĩnh vực, giúp tiểu hữu cảm giác nộ pháp thì một chút sức lực. Nói đến đây lão trà thụ trên mặt suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, tiểu hữu thân theo pháp tắc rất nhiều, không đề nghị các loại pháp tắc đều đi lĩnh hội tu hành, ta đề nghị tiểu hữu có thể từ sinh mệnh pháp tắc vào tay, pháp tắc này ôn hòa dưỡng sinh, tương đối dễ dàng khống chế, huống hồ còn có thương pháp tắc bảo thạch, trong đó vận nuôi sinh mệnh pháp tắc bản nguyên đẳng cấp cực cao, tại lão hủ trợ giúp bên dưới, tiến đến lĩnh hội thu hoạch tuyệt đối không thấp, như vậy tiểu hữu đại sự có thể thành. Ngô Phong nghe vậy trong lòng đối với lao trà thụ cảm kích bội phục chi tình lộ rõ trên mặt, nhà có một già, như có một bảo, cũng chỉ có lao trà thụ loại này kiến thức rộng rãi lao tiền bối, mới có thể không rõ chi tiết, mỗi một loại phương diện đều cân nhắc đến. Chính mình tuy có một bầu nhiệt huyết, nếu là không có lao trà thụ đề điểm, không biết muốn đụng bao nhiêu vết tường, thủ bao nhiêu ngăn trở, hao phí bao lâu thời gian, còn có thể ở giữa thất bại, mà trải qua lao trà thụ một phen đề điểm, Ngô Phong rất rõ ràng chính mình sau đó cần làm cái nào chuẩn bị, hướng cái nào phương hướng đi cố gắng. Có thể nói, lao trà thụ phen này chỉ điểm, liền là Ngô Phong tăng lên 3 thành xác suất thành công. Ngô Phong một mặt trịnh trọng cung cung kính kính cho lão trà thụ thi lễ một cái, cảm kích nói ra: "Đa tạ tiền bối dạy bảo, việc này như thành, tiền bối cư công chí vĩ. Lao trà thụ nuốt nuốt sợi dâu, trong lòng rất là đắc ý ha ha, tiểu hữu quá khen, việc này vẫn là phải tiểu hữu tự thân đi làm, ta bất quá cũng là dạy hoa trên gấm thôi. Sau đó Ngô Phong đầu tiên là tiến vào lao trà thụ trong thể nội không gian, cái kia hỗn độn hung thú đã bị chính mình phơi thời gian dài như vậy, cũng là thời điểm tìm kỳ đàm nói chuyện. Chương 167 hỗn độn thần phục, chương 167 hỗn độn thần phục. Nhìn thấy Ngô Phong xuất hiện, hung thú kia hôn bực sạc lập ngờ kích động. Đại nhân a, ngươi rốt cuộc đã đến, ngài điều kiện ta tiếp nhận. Ngô Phong nhìn trước mắt con hung thú này, vẫn như cũng là gầy trơ cả xương bộ dáng, nhưng là đã không giống trước đó như vậy nửa chết nửa sống, tối thiểu cái kêu kêu gào tiếng nói ở giữa khí mười phần. Trong khoảng thời gian này, hỗn độn hung thú mỗi một ngày đều tại tra tấn trung độ qua, sợ Ngô Phong đối với hắn không có hứng thú, luôn lạc tới bị đám người lột ra ăn thịt, bóc lột đến tận xương thủy, lấy thê thảm như thế kiểu chết kết thúc chính mình cái này vĩ đại một đời. Tử vong đối với hỗn độn tới nói cũng không đáng sợ, nhưng là kiểu chết này xác thực thật là đáng sợ, nếu là thật sự là chết như vậy đi, chính mình chỉ sợ là hồng hoang từ trước tới nay sỉ nhục nhất kiểu chết, chết cũng sẽ trở thành hồng hoang trò cười, vừa nghĩ tới chính mình sẽ là kết cục này kết thúc, hỗn độn liền sợ hai phát run, đây quả thực là giết thú chu tâm a. Lúc này gặp đến Ngô Phong, chợt cảm thấy thuận mắt rất nhiều, trong ánh mắt cái kia vẻ vui mừng, đâu còn có gì vãng tức giận bất. Bình, oán khí trùng thiên cảnh tượng. Nhìn xem hỗn độn mặt mũi tràn đầy tựa hồ tràn ra tới định nội biểu lộ, Ngô Phong trong lòng đều dâng lên mấy phần ngượng ngùng cảm giác, thậm chí cũng đang lo lắng lần tiếp theo ra tay có phải hay không muốn nhẹ một chút, rút ra lực lượng thời điểm chậm một chút, giảm bớt điểm nỗi thống khổ của hắn. Nhìn xem trước mặt một mặt dịu dàng ngoan ngoãn hỗn độn, Ngô Phong cũng đang lo lắng muốn hay không thu cái sủng vật. Nếu để cho một đám hồng hoang đại năng biết Ngô Phong muốn nhận hung thú vương giả làm sủng vật, không phải bị nó dọa đến nhảy dựng lên. Con dịu dàng ngoan ngoãn, ta nhổ vào đi. Có năng lực ngươi đem quanh người hắn trói cùng bánh trưng giống như dây leo giải khai thử nhìn một chút, nhìn hắn còn dịu dàng ngoan ngoãn không dịu dàng ngoan ngoãn. Còn không tới tấp trung nghiền nát ngươi, còn sủng vật, cút đi đi. Cũng may Ngô Phong tư tưởng mặc dù nhảy vọt, lại không phải cái kẻ ngu, cũng không trở thành bị mặt ngoài chỗ lừa gạt. Quét mắt hỗn độn hung thú nửa ngày, Ngô Phong mới chậm rãi nói ra. Nghe Tây Trà tiền bối nói ngươi nguyện ý tiếp nhận điều kiện của ta. Hỗn độn một mặt định nọt chi sắc khiêm tốn đến cực điểm nói. Đại nhân, tiểu xúc trước đó quá mức vô lý, mấy ngày nay cũng hung hăng khiển trách chính mình một phen, là tiểu xúc không biết tốt xấu, không công cô phụ đại nhân một mảnh ý tốt, hẳn là cảm tạ đại nhân mạng sống tri ân. Cái này mênh mông hồng hoang trong thiên địa, cái nào có mặt mũi cường giả không đối tiểu xúc bực này sinh linh kêu đánh kêu giết không chút lưu tình, cũng chỉ có đại nhân không chê bé xúc ti tiện, không chỉ mong ý thu lưu, còn cho tiểu xúc cơ hội sống sót. Phải nói đại nhân đối với tiểu xúc ân tình cao ngất, sâu hơn biển, so bất chu sơn còn hùng vĩ hơn. So nghe hỗn độn lời nói, Ngô Phong ra mặt dù dày cũng có chút che không được, lập tức hô ngừng. Cái này ở trong mắt chính mình tàn bạo lanh khốc bạo ngược không gì sánh được hỗn độn hung thú khi nào còn có như thế một mặt. Ngươi hung thú phong cách đâu? Ngươi cường giả tôn nghiêm đâu? Ngươi làm hồng hoang sinh linh sinh tử đại địch cao lạnh đâu? Chẳng lẽ bị giả mạo đi? Ngô Phong cũng nhịn không được vừa ngắm hai mắt, hảo hảo xét lại một phen. Nhìn xem như vậy siêu cao giác ngộ hỗn độn, Ngô Phong cũng không tiện ra tay gắt. Xem ở ngươi như vậy phối hợp phân thượng, ngày sau cứ dựa theo trước đó ước định, lần này ta chỉ lấy ngươi 8 thành lực lượng, lưu lại cho ngươi 2 thành. Ai ngờ cái kia hỗn độn nghe vậy ngược lại lắc lắc đầu. Đại nhân, chớ cùng tiểu xúc khách khí, đến ngươi lấy 9 thành. Vừa nói còn rất tự giác đem đầu lệ ra, lộ ra bóng loáng cái cổ, tùy ý Ngô Phong hành động. Ngô Phong mặt rút co lại, hay là triệu hoán ra động tiên chi trùng, hay là chỉ rút lấy 8 thành lực lượng liền thu tay lại. Đột nhiên đã mất đi nhiều như thế lực lượng, cái này hỗn độn hung thú lập tức tinh thần hệ bại khí huyết lưỡng huy, đầu rút cụp lấy đầu lưỡi ở bên ngoài co quắp tựa như chó chết. Ai nha mà ơi, may mà ta thông minh chủ động phối hợp, cái này kỳ quái hạt giống quá hung tàn, từ khi mọc ra cây thứ 3 sợi rễ, rút ra lực lượng của mình, chính mình làm một chút ngăn cản đều làm không được, giống như trước chỉ là từng cây cần thời điểm, nếu là muốn trốn tránh ngăn cản, hay là hoàn toàn có thể làm được, 2 cây sợi rễ thời điểm muốn rút ra lực lượng của mình, muốn bỏ phí không ít công phu, mặc dù lực lượng tại sói mòn, nhưng mình còn có thể ổn được, thế nhưng là từ khi cây thứ 3 sợi rễ mọc ra thành thục đằng sau, mỗi một lần nhìn thấy cái này kỳ quái hạt giống, hỗn độn trong lòng đều có một câu nguy cơ tử vong. Nếu là không thêm hạn chế nó thật có thể đem chính mình cho cốt chết. Nếu không cách nào chống cự, vậy chỉ có thể nằm xuống hưởng thụ lấy, chính mình lăn lộn cho tới hôm nay, dựa vào là chính là mình tức thời biết tiến thối, nhìn xem cái kia 3 cái ngu xuẩn, còn có thú hoàng tên hôn đạn kia, hôm nay đã sớm biến thành phi hôi. Nghĩ đến mấy cái kia, hỗn độn trong lòng tựa hồ tìm được phát tiết tâm tình tiêu cực phương hướng, trong lòng đầu tiên là nội tình bên trong gầm thét nổi giận mắng, thú hoàng, tên hôn đạn kia ỷ vào so với chính mình tốt số một chút tu vi cao hơn một chút, vừa xuất thế liền đối thiên đối địa đối không khí. Hung hăng đắc tội hồng hoang vạn tộc, lúc đầu dù là chính mình bộ tộc này là trời vứt bỏ bộ tộc, cũng không trở thành bị hồng hoang vạn tộc liều mạng nhằm vào, tất cả mọi người là kiếm ăn, ý tứ cho thiên đạo nhìn xem chẳng phải hết à. Kết quả tại thú hoàng ngang ngược bạo ngược hung tàn diệt sát hết thể thái độ kích thích xuống, rốt cục bị vây quét. Chính mình bây giờ cũng biến thành tù nhân, cậu riêng còn sống, vốn là cùng khối kia lão một đầu dây dưa sớm muộn có thể đem mài chết, mình còn có một chút hy vọng sống, trong thiên địa này có sinh linh có tranh đấu, liền có vô cùng lệ khí sát khí. Chỉ cần mình không gây sự, hồng hoang to lớn khẳng định có chính mình nơi sống yên ổn. Sao có thể giống bây giờ sinh tử sớm đã không tại trong lòng bàn tay của mình, chỉ mong có thể xem ở chính mình biểu hiện tốt đẹp, chủ động phối hợp thái độ bên dưới, đối phương có thể thật dựa theo nó nói tới, sẽ không mổ gà lấy trứng hà trạch mà cá, chỉ cần có thể bảo trụ tu vi cảnh giới của mình không trượt xuống, tương lai có lẽ sớm muộn cũng có một ngày có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Nghĩ tới những thứ này, hỗn độn trong lòng lập tức đã tuôn ra vô hạn hy vọng, cũng không tiếp tục muốn không công chết mất. Ngô Phong nhìn xem trước mặt nửa chết nửa sống hỗn độn, trong lòng cũng có chút buồn cười. Gia hỏa này, đây là đang giả chết, giả bộ đáng thương, chính mình chỉ rút lấy 8 thành, tốt xấu còn nhiều lưu lại 2 thành lực lượng cho hắn, nói thế nào nó trạng thái cũng hẳn là so với một lần trước rút ra lực lượng thời điểm mạnh hơn. Lần trước cũng không giống như dạng này, còn có khí lực chửi mình tới. Bất quá Ngô Phong cũng không có thiêu phá đối phương tiểu tâm tư, rút lấy không ít lực lượng, Ngô Phong tâm tình cũng là tương đối tốt, thân mật dò hỏi: "Hỗn độn, ngươi không ngại nói một câu bộ dáng gì lực lượng các ngươi hùng thú nhất tộc ư?" Vốn đang nằm xuống đứng thẳng lớn đầu lôi kéo lấy ra mặt, một bộ chỉ có một hơi hỗn độn, nghe được cái này hỏi thăm, lập tức giật mình. "Thương Thiên a, đại địa nha." Ta nhổ vào. "Vĩ đại hỗn độn a, rốt cục đem ngài hào quang vẩy hướng về phía ngươi cái này đáng thương con dân sao? Vị đại nhân này tại ngươi cảm hóa phía dưới, nguyện ý đối với tiểu thú mở một mặt lưới sao?" Náo Hải mặc dù nghĩ như vậy, nhưng là miệng lại là một chút cũng không có nhàn rỗi. "Hắc hắc, đại nhân, nhỏ không kèn ăn, lần trước sát khí liền rất tươi đẹp ngon miệng, nếu có thể thu thập điểm chiến trường là bên trên bạo ngược chi khí, huyết sát chi khí, hóa nghiêm khắc chi khí, vậy thì càng tốt hơn." Nghĩ như vậy nói, hỗn độn tựa hồ lâm vào một loại nào đó hạnh phúc trong hồi ức, dưới miệng ý thức nỉ non đạo: "Nếu có thể lại đến một đầu chân long chân vượng, lại đến một đầu kỳ lân, vậy thì càng mỹ diệu." "Đại nhân, ngươi là không biết à, cái kia chân long óc, cùng vượng hoàng cánh còn có kỳ lân ủi, tuyệt đối được xưng tụng hồng hoàng trong thiên địa kỳ chân nha. Hậu nhân sẽ không ăn, còn ăn cái gì gan rồng phượng ủy, tại nhỏ xem ra đều là chưa thấy qua thị trường sở tài." Chương 168 trải bước pháp tắc chi đạo. Chương 168 trải bước pháp tắc chi đạo. Ngay tại hỗn độn thao thao bất tuyệt giảng thuật chính mình thích ăn đủ loại kỳ chân, đột nhiên chú ý tới Ngô Phong cái kia đen như đáy nồi gương mặt, nhát gan nọa không dám nhiều lời, túi xuống dễ nghe coi chừng nhị nó nói: "Nhỏ không kén ăn, đều có thể ăn, đại nhân cho cái gì ta ăn cái gì." Kém một chút Ngô Phong đều muốn chửi mẹ, còn cánh vượng, rồng tương kỳ lân chân, ngươi tại sao không đi gặm bất chu sơn đâu? Món đồ kia thế nhưng là món ngon già cứng rắn, tuyệt đối nhịn ăn. Lão tử trước mắt ngay cả cái phượng hoàng lông đều không có gặp qua, ngươi còn muốn ăn? Ngay tại Ngô Phong tức giận bất bình thời điểm, đột nhiên nghĩ đến một đoạn thời gian trước diệt vong địa diễm mãng nhất tộc, còn có Hàn Mặc Nha bộ tộc thời điểm, chính mình thế nhưng là góp nhặt mấy triệu sinh linh chết thảm đoạn khí sát khí, vừa vặn trong khoảng thời gian này chưa kịp tịnh hóa, dứt khoát liền giao cho đầu này hung thú hưởng dụng đi. Ngô Phong nghĩ như vậy liền từ không gian châu bên trong lấy ra cái kia hai đoàn bị Ngô Phong áp xúc đến cực hạn mặt trái đoàn năng lượng, một đoàn hiện ra màu đỏ sậm, một đoàn hiện ra màu xám. Nhìn thấy cái này hai đoàn khối không khí, cái này hỗn độn hung thú lập tức miệng lưỡi nước miếng, một mặt khát vọng mà mong đợi nhìn qua Ngô Phong. Ngô Phong cũng không muốn nhiều lời, tiện tay ném đi, liền đem cái này lưỡng đoàn năng lượng đoàn vứt xuống hỗn độn trong miệng, nhìn xem thứ nhất mặt say mê lại hưởng thụ bộ dáng, Ngô Phong buông xuống một câu: "Ngươi lại hảo hảo tu dưỡng." Liền lách mình rời đi lão trà thụ thể nội không gian. Nhìn thấy Ngô Phong đi ra, đối với thể nội phát sinh sự tình, lão trà thụ cũng là đã tính trước. Mà Ngô Phong trên khuôn mặt lại mang theo từng tia thần sắc lo lắng, hơi trịnh trọng dò hỏi: "Trà thụ tiền bối, ta cử động lần này dù sao cũng hơi nuôi hổ gây họa nguy hiểm, còn xin trà thụ tiền bối nhiều hơn lưu ý, chớ để con hung thú này chui chỗ trống, khôi phục lực lượng chạy ra ngoài." Lão trà thụ vuốt vuốt sợi râu, tán thưởng nhìn Ngô Phong một chút, đã tính trước nói: "Tiểu hữu không cần phải lo lắng, này lều đã bị ta trùng điệp phong ấn, mà lại nó năng lượng trong cơ thể ba động, tuyệt kế không thể gạt được lão hủ con mắt, tuyệt đối sẽ không để nó khôi phục đầy đủ lực lượng chạy đi." Nói đến đây, lão trà thụ gương mặt phía trên lóe lên một tia không tầm thường hào quang cùng tự tin. Mà lại này lều tự bạo đằng sau, cả người căng cơ cũng sớm đã tán đi 89/10, miễn cưỡng lấy tàn hồn ngưng tụ quanh thân khí huyết, cũng đã là nửa tàn chi thể, có thể khôi phục nó toàn thịnh 3-4 phân thực lực cũng không tệ. Bây giờ lão hủ căn cơ đã khôi phục hơn phân nửa, ít ngày nữa một thân thực lực cũng có thể khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong, cái này đã là nửa tàn chỉ là hung thú, chỗ nào sẽ còn là lão hủ đối thủ. Nhìn xem lão trà thụ tiền bối cái kia tràn đầy tự tin bộ dáng, Nô Phong hiểu ý cười một tiếng, thầm nghĩ là chính mình quá lo lắng. Xử lý xong hung thú sự tình, Nô Phong liền ra bí cảnh tìm kiếm thương, muốn mượn nó pháp tắc bảo thạch dùng một lát. Đối với Ngô Phong đến, thương cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là nghe được Ngô Phong ý đồ đến đằng sau, không chút do dự đem lực bảo thạch vỡ xuống, đưa tới Ngô Phong trong tay. Cảm thụ được trong tay bảo thạch còn mang theo thương nhiệt độ cơ thể cùng hương khí, Ngô Phong trong lòng cảm động. Đà tạ thương muội tử. Thương nhìn xem bình thường ra mặt có phần dày Ngô Phong, lại có như vậy cảm tính nhã nhặn một mặt, phốc thử cười một tiếng, lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, trêu tức nói: "Lời nói này cũng không phù hợp Phong đại ca bình thường phong cách làm việc nha." Tại thương trêu chọc phía dưới, Ngô Phong trên mặt dày không khỏi hiện lên từng tia đỏ ửng, nhưng là ngoài miệng lại lập tức nói tiếp: "Cái này còn không phải mỹ nhân tình nặng, ca ca ta có chút cảm động đến rơi nước mắt, thật không thể lấy thân báo đáp." Nghe Ngô Phong cái này lại có chút không đứng đắn lời nói, thương trên gương mặt không khỏi đỏ lên khẽ gắt một ngụm. Nhìn thấy thương biểu lộ, không khỏi đùa Ngô Phong cười ha ha. Đổi lấy thương một cái liếc mắt, đơn giản đánh cười vài câu, Ngô Phong cân nhắc đến gần nhất chính mình thật muốn đi vào độ sâu bế quan, còn có một số việc bật kể một chút. "Thương muội tử, phía sau ca ca ta liền thật muốn tiến hành độ sâu bế quan, cũng không biết cần hao phí bao lâu thời gian, trong khoảng thời gian này cái kia trấn áp hỗn độn hung thú làm phiền muội tử nuôi nấng một đoạn thời gian. Tên kia cũng là không kén ăn, trực tiếp rút ra một chút sát khí hoặc là trên chiến trường huyết sát chi khí, sinh linh oán khí, cũng không cần tịnh hóa, trực tiếp ném ăn với hắn là được." Nhìn xem thương lông mày cao lại, chi hiểu thương trong lòng đối với đầu kia hỗn độn hung thú còn có mấy phần kiêng kỵ, lo lắng nuôi hổ gây họa. Nô Phong liền tiếp theo nói ra: "Việc này ta đã cùng lao trả thụ tiền bối trao đổi qua, kẻ này đã không đáng để lo, có lao trả thụ tiền bối chấn áp, còn có ta thỉnh thoảng rút ra lực lượng, đã lật không nổi sóng lớn. Nghe được Ngô Phong nói như thế, Thương Long mày mới thư giãn xuống tới. Tiếp xuống Ngô Phong, liền đầu nhập vào bế quan tu luyện bên trong đi. Đầu tiên là tu hành Ngô Phong am hiểu nhất pháp tắc chi đạo, một chút xíu trải bước từ pháp tắc đại đạo phù văn từng bước một hoàn thiện. Nhiều năm như vậy tập bộ tộc thông minh trí tuệ, pháp tắc tu hành đại khái cấp độ đã bị phân ra tới tạm thời chia làm minh pháp, nộ pháp, luận pháp, dĩ thân tái pháp, hợp pháp, mà chính mình hỏa chi pháp tắc cùng thổ chi pháp tắc ngay tại ở vào gần pháp cấp độ bên trong. Thủy chi pháp tắc cùng mộc chi pháp tắc còn có nó diễn sinh ra tới sinh mệnh pháp tắc cảnh giới cấp độ hơi thấp một chút, trước mắt vẫn còn ngộ pháp bên trong. Lần này đem thương sen lẫn pháp tắc bảo thạch mượn đi ra, trong đó sinh mệnh pháp tắc đã ở vào gần pháp bên trong, mà lại tại cấp độ này đã tiến hành đến khá cao sâu cảnh giới bên trong, tin tưởng có pháp tắc bảo thạch trợ giúp, chính mình sinh mệnh pháp tắc cũng có thể nhanh chóng tiến bộ. Mà Ngô Phong muốn làm chính là lấy chính mình trước mắt pháp tắc tu hành cảnh giới chuyển tiếp, hoàn thiện minh pháp, ngộ pháp, luận pháp, ba cảnh giới này, để nó càng thích hợp với hồng hoang chúng sinh. Dù sao vu tộc đối với pháp tắc phía trên tu luyện ưu thế quá lớn, loại này đặc biệt tính cũng không có đại biểu tính. Ngô Phong tại lao trả thụ đặc biệt ngộ đạo lĩnh vực trợ giúp bên dưới, tâm thần rất mau tiến vào không minh trạng thái, đối với mình cảm ngộ mà đến sinh mệnh pháp tắc phù văn không ngừng đơn giản hóa lấy đơn giản nhất, dễ hiểu nhất, nhất ngay thẳng lý giải phương thức, thậm chí có thể cho thiên tiên cảnh giới tu sĩ đều có thể coi đây là ỷ vào dòm ngó pháp tắc ảo diệu. Ngô Phong tâm thần thần niệm tại thời khắc này tựa hồ trở nên không gì sánh được lớn mạnh, cảm giác cũng là không gì sánh được rõ ràng, đối với bốn phía hết thảy bén nhạy cảm thụ được. Cái kia một đông hoa một cọng cỏ một cây cối, cái kia phun ra nuốt vào ở giữa hô hấp vật luật, cái kia một chim một thú lầu một kiến trái tim nhảy lên. Ngô Phong tâm thần không ngừng khuyết tán tràn ngập, tỏ khắp đến toàn bộ lao trà thụ thể nội không gian, rót vào đến mỗi một khỏa cắt đá hạt đất ở giữa, thậm chí đột phá lao trà thụ thể nội không gian hạn chế, lan tràn tới trong bí cảnh, lại từ trong bí cảnh tản bộ đến hồng hoang trong thiên địa. Rốt cục tựa hồ lực lượng thần hồn đã đạt tới cực hạn không đang khuyết tán, dung nhập cái này một mảng lớn khu vực trong, ngồi xem phong vân biến hóa mặt trời lên mặt trời lặn, sinh mệnh kia một tuổi vừa khô héo, trong sinh có tử, chết bên trong có sinh. Chương 169 ngao khôn cáo trạng, chương 169 ngao khôn cáo trạng. Ngay tại Ngô Phong đắm chìm tại tu luyện trong nội đạo, thời gian bánh răng quần quần hướng về phía trước, sẽ không bởi vì một người nào đó mà đình trệ. Tại một đầu bề rộng chừng 1000 bên trong, uốn lượn ở giữa thoải mái mấy ngàn vạn dặm hồng hoang đại địa, đó chính là Mãng Ly Giang. Tại cái kia đáy sông bên trong quận nằm một tòa vàng son lộng lẫy thủy tinh cung, toàn thân tựa hồ là do một khối to lớn vô cùng thủy tinh tinh điêu mạnh khắc mà thành. Xuyên thấu qua bóng ánh sáng long lanh bức tường, ẩn ẩn có thể nhìn ra bên trong cái kia lấp lóe ngũ thải bàn lan quang ảnh, cái này nguyên thải quang mang chiếu sáng nguyên bản một mảnh đèn kịt đáy sông, vô số thủy tộc bị cái này nguyên thải quang mang hấp dẫn, vây quanh cái này khổng lồ thủy tinh cung, lượn vòng lấy tụ tập, tựa hồ đang bảo vệ lấy triều bái, trong nước này thánh địa bình thường. Mà lúc này tại cái kia thủy tinh cung một cái vắng vẻ thạch thất bên ngoài, một cái sắc mặt tuyết thân mang khinh sam nam tử gầy yếu, ngay tại chờ đợi lo lắng lấy, không ngừng đi dạo, tản bộ, đến gần xem xét, người này đương nhiên đó là tại Thanh Vân Hạc tộc địa trốn được một mạng ngao khôn. Ở tại bên cạnh còn có một cái tay cầm trường mâu thân mang giáp cua, rõ ràng là một cái to lớn con cua bộ dáng, tại cái kia ngao khôn bên người trong miệng không ngừng quên. Ái chà chà, thiếu chủ a, các loại lục gia xuất quan, tiểu nhân nhất định trước tiên thông chi ngài đâu, vết thương của ngài thế còn chưa xong mà, nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Ngao Khôn nghe nói lời ấy, không nhịn được phất phất tay. Đi đi đi, đi một bên. Không cần tại cái này quấy rầy tiểu gia. Không phải vậy tiểu gia liền đem ngươi làm thành cua kho tàu. Nghe được Ngao Khôn cái kia nghiêm khắc gian dạy, con cua kia đại tướng lập tức không dám nhiều lời, chỉ có thể ở một bên gấp đến độ xoay quanh. Cũng không biết tiểu tổ tông này đã xảy ra chuyện gì, trước đó vài ngày máu me khắp người chật vật chạy trở về, không hảo hảo trong động phủ dưỡng thương, nào muốn tìm lục gia, thế nhưng là lục gia trước khi bế quan bằng dao, trừ phi trời sợ, tuyệt đối không thể quấy nhiều hắn, nếu là lại tùy ý tiểu tổ tông này làm ầm ĩ xung dưới, quấy rầy lục gia bế quan, chính mình coi như chịu không nổi. Nghĩ đến chỗ này, giải tướng quân trong ánh mắt lóe lên một tia kiên định, dù là đắc tội tiểu tổ tông này, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn quấy rầy lục gia bế quan. Bất động thanh sắc tới gần bế quan cửa lớn chỗ, thời khắc phòng bị Ngao Khôn mạnh mẽ xung tới. Ngao Khôn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm cái kia thạch thất cửa lớn một chút, trong đôi mắt đều là vẻ lo lắng. Tại chính mình gia tộc này bên trong, mãi mãi phụ thân cùng đông đảo thúc thúc, chỉ có vị này lục thúc thương yêu nhất chính mình, mấy vị khác trưởng bối không phải tại bế tử quan muốn đột phá cảnh giới, chính là ra ngoài không ở trong tộc, mà lại bình thường đối với mình cũng có chút nghiêm khắc, mình cũng không có lá gan dám đi quấy rầy bọn hắn, lần này ăn lớn như vậy một thua thiệt, không báo thù này quả nhiên là đạo tâm đều không thông suốt, cũng chỉ đánh tới tìm vị trưởng bối này đến đây. Vì chính mình ra mặt, vừa nghĩ tới chính mình chật vật như thế, không những mình mỹ nhân hương tiêu ngọc vẫn, liền ngay cả mình đều kém một chút bị hán tử kia chém thành hai nửa, may mắn bị tộc nhân liều chết cứu trở về, hơi vững chắc một phen thương thế, có thể xuống giường liền vội không thể đợi chạy tới cái này lục thúc nơi bế quan. Ngao Khôn tin tưởng chỉ là đơn giản bế quan lục thúc, chỉ cần tâm thần thanh minh, liền có thể chú ý tới ngoài cửa đá chính là mình, nhất định sẽ cùng chính mình gặp nhau. Nếu là những người khác ở đây, lục thúc tuyệt đối là không thèm để ý, cũng là bởi vì này Ngao Khôn những ngày qua một tấc cũng không rời tại đây đợi lấy. Ngay tại Ngao Khôn các loại nôn nóng không thôi muốn vượt qua hải thời điểm, cái kia trong tĩnh thất rốt cục có một đợt như vực sâu như biển khí thế tán phát đi ra, Ngao Khôn cảm thụ cái này khí thế cường hãn, cắn răng kiên trì đỉnh lấy trên thân thể áp lực, nhưng trong lòng lộ ra vẻ mừng như điên. Quá tốt rồi, lục thúc đây là tu vi có chút đột phá, đây là muốn xuất quan sao? Nghĩ đến có thể nhìn thấy lục thúc, nghĩ đến trong khoảng thời gian này chính mình chịu được biệt khuất cùng tra tấn, Ngao Khôn trong ánh mắt đều hiện lên một tầng hơi nước. Quả nhiên ngắn ngủi ba hơi, cái này như vực sâu như biển khí thế lập tức tiêu tán không còn, phản phất vừa rồi hết thảy đều là ảo giác. Còn không đợi tiếp nhận một đợt khí thế uy áp, Ngao Khôn buông lỏng một hơi, một cỗ thanh âm uy nghiêm liền từ trong mật thất truyền tới. Ngươi tiểu tử thúi này, không đi ôm lấy ngươi tiểu thê mỹ thiếp vì ta tộc khai chi tán diệp, canh giữ ở ta mật thất bên ngoài làm gì? Đột nhiên ngừng nói, thanh âm trong nháy mắt ngoan lệ mấy phần. Ngươi thụ thương, là ai ăn gan hùm mật báo, dám ra tay với ngươi? Vừa mới bình phục lại khí thế, giờ phút này đột nhiên giống như là núi lửa phun trào, từ trong mật thất bỏ ra. Một chút hơi yếu thủy tộc, thậm chí bị cỗ khí thế này trực tiếp trùng kích mất đi, chìm ở đáy biển, lộ ra cái bụng. Chỉ gặp một thân ảnh từ trong mật thất chợt lóe lên, xuất hiện ở Ngao Khôn bên người, bắt lấy áo Khôn cánh tay, chân mày kia nhíu chặt cẩn thận điều tra lấy Ngao Khôn tình huống trong cơ thể. Ngao Khôn lúc này đã là đôi mắt đỏ bừng, tựa hồ có thiên ngôn bằng ngữ, muốn kể ra ngày gần đây chính mình gặp bị quất. Sau một lúc lâu, chỉ gặp cái kia lao ra, cái trán mọc ra hai cây sừng hán tử trung niên, trên khuôn mặt lộ ra hơi nhẹ nhõm thần thái. Không sao không sao, chỉ là khí huyết tổn hao nhiều, không có thương tổn đến căn cơ, đơn giản còn lưu lại một tia đau khí, trở ngại thương thế khôi phục. Nói như vậy lấy, đột nhiên hán tử trung niên này hai mắt tỏa sáng. Ý đi, tiểu tử túi, kỳ ngộ không tệ thôi, toàn thân long huyết lại đã thức tỉnh một phần, không tệ không tệ, chất nhi ngươi không hổ là tộc ta trăm vạn năm đến tư chất tốt nhất. Đến, thúc thúc trước giúp ngươi chữa thương. Nói hán tử kia rỗi ra cái kia mọc đầy lần phiến cánh tay, hư không một nắm, theo Ngao Khôn một tiếng im lìm lên tiếng, một tia huyết sắc đao khí sinh sinh từ Ngao Khôn phần bụng bị kéo ra đi ra. Nhìn xem ở trong tay còn tại trái trùng phải đụng đao khí, cái kia lục ra hừ lạnh một tiếng. Chỉ là vật vô chủ, còn dám vẽ bay. Bàn tay hung hăng bóp, chỉ nghe phù một tiếng, cái kia tra tấn Ngao Khôn dục tiên dục tử đao khí, cứ như vậy sinh không sinh bị bóp nát tiêu tán không còn. Theo thể nội cố này dị chủng lực lượng bị rút ra, Ngao Khôn thần sắc trong nháy mắt dễ nhìn rất nhiều. Nội vàng cung kính hướng phía Lục Thúc xá một cái. Chất nhi, đà tạ thúc thúc. Hán tử kia ngạo kiều cười ha ha một tiếng. Đều là người trong nhà, chất nhi không cần phải khách khí. Thừa dịp nhà mình thúc thúc hiện tại tâm tình không sai, Ngao Khôn vội vàng cáo vu tộc một cái ác trạng thúc thúc. Đoạn thời gian trước ta bị một tối nhĩ tiểu tộc ám toán rất mất mặt, bản thân bị trọng thương, chẳng những tất cả tùy tùng tử thương thảm trọng, liền ngay cả ta tiểu thê ái thiếp đều sống sờ sờ chết tại trước mặt của ta, còn xin thúc thúc giúp đỡ chất nhi đòi lại cái công đạo này. Nhìn trước mắt toán khí này trùng thiên Ngao Khôn, trên mặt người kia hiện ra từng tia vẻ nghiêm túc. Chất nhi, ngươi có biết ta xích huyết cùng giao bộ tộc phát triển cho tới hôm nay cũng không dễ dàng, không có khả năng bởi vì cho ngươi tìm lại mặt mũi liền lao sư động chúng, không có lợi ích sự tình không thể làm, mà lại đả thương người của ngươi cũng không đơn giản, nếu là cùng cường giả bực này lên xung đột, dù cho có thể đem đối phương diệt sát, trong tộc cũng sẽ bị không ít tổn thất. Nói hán tử kia ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm Ngao Khôn. Ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch. Ngao Khôn tại cỗ này nghiêm khắc khí thế dưới bị áp, cái chán không khỏi diện ra nhẹ nhẹ mồ hôi. Chương 170 cùng giao đột kích
cho tới nay vị thúc thúc này đối đai chính mình cũng là ôn ngôn ôn ngữ, cho tới bây giờ đều không đành lòng răn dạy giáo hơn chính mình. Ngày xưa thời điểm chính mình gây họa sự tình, đều là vị thúc thúc này hỗ trợ bãi bình, đặc biệt bảo hộ chính mình. Không nghĩ tới hôm nay bởi vì cái kia đáng chết bộ tộc ngược lại để vị thúc thúc này quát lớn chính mình, nghĩ như vậy trong lòng đối với Vu tộc oán hận chi tình càng thêm nồng đậm. Thúc thúc nghe tiểu chất nói, tộc quần kia cuồng vọng bá đạo, ngay cả chúng ta Mâu tộc địa diễm mạng nhất tộc đều bị diệt thật không minh bạch, ngươi chất nhi nhìn cái kia ngàn vạn giảm phương viên có thể làm được bực này chuyện ác, trừ chủng tộc kia không còn những người khác có thực lực này. Nghe được Ngao Khôn lời nói, Lục Thúc trong ánh mắt lóe lên từng tia ngoan lệ, nhưng là lại nghĩ đến trước mắt chính mình không có cách nào xuất thủ, vừa mới đột phá cảnh giới vẫn không có thể hoàn toàn vững chắc xuống, thể nội còn có nửa giọt long huyết còn không có hoàn toàn luyện hóa, liền muốn đem việc này đè xuống, ngày sau làm tiếp đọ sức. Ngao Khôn nhìn xem nhà mình thúc thúc, cái này có từng tia dị động chi sắc, vội vàng lại tăng thêm một mùi lửa. Vừa rồi thúc thúc nói chất nhi long huyết lại đã thức tỉnh một bộ phận, đây cũng không phải là chất nhi có cái gì nghịch thiên cơ duyên, mà là tại bộ lạc kia bên trong giao dịch đấu giá đoạt được một viên đan dược thần kỳ, ỷ vào viên đan dược kia liền kích hoạt lên chất nhi một phần long tộc huyết mạch, công hiệu dùng cơ hồ có thể so sánh lúc trước đi long tộc tham gia lễ thành nhân kích hoạt huyết mạch nghi thức. Nếu là đem cái kia bộ lạc giết đi, đạt được bí mật này, chỉ sợ bọn ta xích huyết cùng giao bộ tộc vượt qua long tộc sáng tạo thuộc về tộc ta huy hoàng đều là có nhiều khả năng, cho nên chất nhi muốn cho thúc thúc đối phó bộ tộc này cũng không phải là chỉ là vì chính mình bản thân tư tâm, còn xin thúc thúc binh giám. Nghe được bí ẩn này, Lục Thúc trong ánh mắt kia lóe lên nồng đậm quang mang cực nóng. Thế gian này lại có nghịch thiên như vậy đồ vật, nếu là sáng sớm hơn trăm năm biết được bực này kỳ vật, nhóm người mình chỗ nào sẽ còn bước lên diện tộc phong hiểm, đánh lên long tộc thi thể chủ ý, khiến cho hiện tại chỉ là một giọt long tộc tinh huyết, chọn vẹn luyện hóa trăm năm, còn không có hoàn toàn luyện hóa thành công. Thượng đẳng huyết mạch dấu ấn tinh thần cần hao phí không ít thời gian, chỉ có thể lấy mài nước công phu từ từ ma diện, luyện hóa thời điểm bao giờ cũng đều đang chịu đựng cái này thượng đẳng huyết mạch áp bách, dấu ấn tinh thần tra tấn, vậy đơn giản là quá thống khổ. Bất quá về sau liền không cần lại luyện hóa long tộc tinh huyết đến để cao huyết mạch chi lực, nương tựa theo cái kia đan dược thần kỳ, trong tộc cường giả huyết mạch tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó ta xích huyết cùng giao bộ tộc chính là long tộc chính thống. Nghĩ đến đây, Lục Thúc toàn bộ thân hình đều hưng phấn run rẩy, nhịn không được hung hăng vô Ngao Khôn hai lần. Tốt tốt tốt, ta tốt chất nhi, việc này tính ngươi một công. Nói đến đây hơi dừng lại trầm ngâm một chút. Ta từ trong cơ thể ngươi không chọn bẹn đao khí sở cảm ứng, tên kia thực lực cũng không phải là đặc biệt cường đại. Nói đem bên hông lệnh bài hài xuống. Ngươi lấy ta lệnh bài triệu tập trong tộc phụ thuộc chủng tộc tinh nhuệ cùng trong tộc mấy vị hảo thủ. Vì để phòng vạn nhất, lại nhiều dặn dò một câu. Đem giải tướng quân cũng mang lên đi, nghĩ đến liền có thể tuyệt đối không một mất. giải tướng quân cũng không phải phổ thông kim tiên cương giả, làm chính mình nể trọng phụ tá đắc lực, một thân thực lực đã đạt đến chín thất thiên long cảnh sức chiến đấu, nghĩ đến đủ để ứng đối bất luận cái gì thế cục. Ngao Khôn mừng rỡ trong lòng, viên này lệnh bài quyền hạn gần với tộc trưởng lệnh, có thể nói có thể điều động trong tộc một nửa tinh nhuệ lực lượng, trừ cái đó ra, còn có thể điều động tất cả phụ thuộc chủng tộc lực lượng. Nguồn lực lượng này cường đại cỡ nào? Nói như vậy, Xích Huyết cùng giao bộ tộc một nửa cao cấp lực lượng, đó chính là trọn vẹn trăm vị kim tiên cảnh cường giả. Đây cũng không phải là đoạn thời gian trước Ngao Khôn tùy ý triệu tập đám kia vớ va vớ vẩn bất nhập lưu kim tiên, đây chính là nghiêm chỉnh huấn luyện thân phụ không kém huyết mạch còn có thần thông hộ thân kim tiên cảnh cường giả. Đều là trong bộ lạc tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ trung kiên lực lượng, trừ cái đó ra còn có thể điều động trong tộc mấy triệu thủy tộc quân đội, đó là Xích Huyết cùng giao bộ tộc, giữ gìn tự thân thống trị căn cơ chỗ, mỗi một cái đều là thiên tiên cảnh giới cường giả. Còn có thể thống soái tất cả phụ thuộc chủng tộc, nhà mình có bao nhiêu phụ thuộc chủng tộc, ngay cả Ngao Khôn chính mình cũng không rõ ràng, bất quá có thể đứng hàng hào, trong tộc tối thiểu có vị bán bộ kim tiên cấp bậc cường giả, chọn bện liền có gần 1000 cái bộ lạc, dễ dàng có thể tập kết mấy ngàn vạn đại quân, từ đó có thể biết nguồn lực lượng này đến tuột cùng cường đại đến mức nào. Một trận chân chính khiêu chiến, muốn trở thành hồng hoang bên trong nhất lưu chủng tộc khảo nghiệm, đã lặng lẽ ẩn nút đến vu tộc bên người, có thể lấy phương thức gì vượt qua, lúc này lâm vào tu hành Ngô Phong cũng đã bất lực, đây hết thảy đều muốn dựa vào vu tộc tộc nhân chính mình đi đối mặt. Cầm tới lệnh bài Ngao Khôn, một bộ nên ngang xuân phong đắc ý phong quang vô hạn tư thái, đi tới thủy tinh cung trước đó rộng lớn trên giáo trường, theo hai hàng 36 cái bụng phệ mặc giáp đại hán cầm trong tay 10 trượng có thừa pháp loa thổi lên. Theo từng đợt tiếng ô ô phiêu đãng, tại cái này liên tịnh đáy sông nhấc lên kinh đảo hải lãng, vô số thủy tộc quân đội, phàm là chờ lệnh đều là hướng về thao trường phía trên tụ tập, vô số khí tức cường đại, tại cái này u ám rộng lớn đáy sông đột nhiên một phát, một cái lắc mình liền xông về thủy tinh cung phương hướng. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, san vật phía trên đã tập kết gần 80 vị kim tiên cường giả, 60 vạn hơn mặc giáp chấp kích thủy tộc quân đội, nhìn xem cái này uy vũ tráng quan cảnh tượng, Ngao Khôn trong lòng dâng lên vô tận hùng tâm trang trí. Đã bao nhiêu năm chính mình trong tộc không có rầm rộ như thế. Lần trước tập kết hay là chinh phạt hai tới, quá xa xưa. Đã sớm trở thành cái này ngàn vạn dặm địa vực bá chủ Xích Huyết cùng giao bộ tộc, thật lâu không có tộc đàn kia phối để nó đại động can qua như vậy. Đứng tại trên đài cao Ngao Khôn, tay cầm lệnh bài hiệu lệnh toàn tộc giờ này khắc này là bực nào vì phong a. Theo lệnh bài sáng lên, dưới đài đông đảo thủy tộc đều là quỳ một chân trên đất, đấm ngực hét to. Tộc ta uy vũ, tộc ta uy vũ. Nhìn xem cái này bao la hùng vĩ cảnh tượng, Ngao Khôn trong lòng lập tức hào khí phát lên, đã trong đầu huyễn tưởng chính mình mang theo cái này mấy triệu đại quân, trực tiếp đem cái kia đáng chết si vưu cả đám người tươi sống nghiền nát. Ngao Khôn càng nghĩ càng kích động, tựa hồ cũng đã không kịp chờ đợi, chứng kiến đây hết thảy, ánh mắt phiết qua bên cạnh giải tướng quân, nghĩ đến trước đó nó đối với mình lãnh đạm cùng ngăn cản, Ngao Khôn trong lòng liền khá là khó chịu. Chết con cua, trong tộc binh sĩ đáp lời bao nhiêu, thực đến bao nhiêu? Giải tướng quân cũng là không quan tâm Ngao Khôn xưng hô, vẫn như cũ cung kính không gì sánh được tiến lên trả lời. Trừ bỏ bộ phận ở bên ngoài chinh chiến còn có một số quanh năm không ở trong tộc cường giả không thể trở về, trong tộc còn có kim tiên 96 người, thực đến 85 người, thủy tộc quân đội trong tộc đáp lời mấy triệu người, thực đến 80 vạn người. Đại khái còn có 2 tháng liền sẽ có một bộ phận kim tiên cường giả mang theo quân đội trở về, đến lúc đó liền có thể tập hợp đủ kim tiên bách nhân quân đội mấy triệu. Thiếu chủ không ngại đang lặng lặng chờ thêm 2 tháng. Nghe được còn cần gần 2 tháng, Ngao Khôn trong ánh mắt lóe lên nhẹ nhẹ không kiên nhẫn chi sắc, nhìn xem đã đi tới 80 nhiều vị kim tiên cảnh cường giả, liền đối với giải tướng quân nói ra: "Ta trước dẫn đầu trong tộc kim tiên cường giả tiến đến đánh tiên phong, chết con cua ngươi liền mang theo trước mắt quân đội đuổi theo." Chương 171 mấy triệu đại quân chuẩn bị chiến đấu, chương 171 mấy triệu đại quân chuẩn bị chiến đấu, đại bộ đội tiến quân lời nói, chờ đến cái kia Thanh Vân Hạc lĩnh địa, đoán chừng còn muốn gần 2 tháng, Ngao Khôn trong lòng thật sự là không có kiên nhẫn có thể đợi lâu như vậy. Hú hồ nương tựa theo trong tay 80 nhiều vị kim tiên cấp cường giả, đủ để đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Đến lúc đó còn có thể triệu tập một chút phụ cận phụ thuộc chủng tộc, tiêu hao một chút trong phường thị át chủ bài, dùng những cái kia đê tiện phụ thuộc chủng tộc tộc nhân xung làm pháo hôi lại thích hợp cực kỳ. Vừa nghĩ tới đó, Ngao Khôn rốt cuộc kìm nén không được lập tức báo thù rửa hận tâm tư, không để ý giải tướng quân ngăn cản, mang theo một đám cường giả phóng lên tận trời, nhanh chóng hướng phía Thanh Vân Hạc nhất tộc phương hướng bay đi. Giải tướng quân gặp không cách nào ngăn cản Ngao Khôn, trơ mắt nhìn hắn dẫn người rời đi, nhịn không được đạp hai cước bên cạnh lớn thổi pháp la triệu tập tộc nhân người hầu, một mặt lo lắng nổi giận mắng: "Hỗn đản, không cần lười biếng, dùng sức thổi, không thấy được thiếu chủ đều gấp sao?" Nhìn qua Ngao Khôn rời đi phương hướng, giải tướng quân một mặt thần sắc lo lắng lẩm bẩm nói: "Hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn gì đi." Lúc này Ngao Khôn xuân phong đắc ý, đi tới Thanh Vân Hạc nhất tộc bộ lạc phụ cận, triệu tập phụ cận 10 cái chủng tộc, trùng trùng điệp điệp tập kết mấy triệu đại quân. Định đối với Thanh Vân Hạc nhất tộc tiến hành huyết tẩy, Ngao Khôn mặc dù tự tin, nhưng là cũng không có trông cậy vào chỉ là mấy triệu bộ đội liền có thể đối với Thanh Vân Hạc nhất tộc tạo thành bao lớn áp lực, chỉ là muốn dùng những pháo hôi này tiêu hao một chút Thanh Vân Hạc nội tình, tìm một chút hư thực thôi. Ngao Khôn lòng tin ỉ vào hay là trong tay lấy gần 100 vị kim tiên cường giả. Ngao Khôn bên này vừa có động tác liền bị Hỏa Vân tộc nhất tộc phát hiện. Lúc này ở Thanh Vân Hạc nhất tộc trong đại điện, cả đám người đều là sắc mặt ngưng trọng tụ tập ở cùng nhau. Trong tộc ta người đã tại ngoài trăm vạn dặm dò xét đến đang có đại quân tập kết, binh phong trực chỉ nơi đây, chúng ta không thể không đề phòng. Trừ Si Vu bên ngoài, giữa sân mọi người đều là một mặt vẻ nghiêm túc. Lão Viên Hầu dẫn đầu nhảy ra ngoài: "Sợ cái gì, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn." Nói uy vũ một chút trong tay to lớn đồng chủ ý, múa chính là hổ hổ sinh phong khiếp người tâm hồn. Trong tộc ta kim tiên hai tên, còn 100,000 tinh nhuệ có thể chiến chi binh, có gì phải sợ, một khi khai chiến, tộc ta nguyện vì tiên phong. Có Lao Viên Hầu mở đầu, bên cạnh Hỏa Vân tức tộc trưởng cũng không cam chịu yếu thế. Trong tộc ta kim tiên ba tên, có thể chiến chi binh 30 vạn, có thể xưng bá thiên không. Làm chủ nhà Thanh Vân Hạc lão tộc trưởng, một bầu nhiệt huyết cũng bị hai tộc trò kích phát đứng lên. Hai vị tộc trưởng đều có này hào hùng, tộc ta cũng tuyệt không cam yếu thế, trong tộc kim tiên ba tên, có thể chiến chi binh 50 vạn. Đây chính là Thanh Vân Hạc nhất tộc tất cả bộ liếng, làm nơi đây chủ nhân Thanh Vân Hạc lão tộc trưởng rất rõ ràng trận chiến này chính mình bộ tộc không có lựa chọn nào khác. Còn tốt những năm này thu lấy không ít tài nguyên, đặc biệt là Ngô Phong cung cấp thần kỳ đang dược, tam tộc cũng đổi không ít, đều là dùng để bồi dưỡng tộc nhân, những năm này tam tộc thực lực đều có tiến bộ không tồi. Tiếp lấy Thanh Vân Hạc lão tộc trưởng hướng phía Sibiu thi lễ một cái không người nói ra. Còn xin đại nhân hạ lệnh, điều động phụ cận trăm vạn giảm phụ thuộc chủng tộc đến đây trợ trận. Sibiu lúc này cũng không có tự đại cảm thấy mình liền có thể gánh vác được mấy triệu đại quân chinh phạt. Dù sao đây không phải cường giả quyết đấu, thực lực mình cường đại tới đâu, cũng không có khả năng phòng được mấy triệu đại quân công kích, vạn nhất một cái sơ sẩy thử sự phường thị liền sẽ lọt vào đả kích hủy diệt. Đây cũng không phải là Sibiu nguyện ý đối mặt, liền trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Theo Hỏa Vân tức phi tốc tứ tán truyền đạt, cái này trăm vạn giảm khu vực, hơi có thực lực bộ tộc, phần lớn đều đã bị Vu tộc thu phục. Nhiều năm lưu đồ tích lũy, rốt cục tại hôm nay nhìn thấy hiệu quả. Cái này trăm vạn dặm trên thổ địa, từng cái bộ lạc tiếp thu được Vu tộc mệnh lệnh, lập tức khắp nơi trên đất khói lửa. Tiếng kèn tiếng chiêng trống không dứt lọt vào tai, từng nhánh kim qua thiết mã quân đội tụ tập đứng lên, ít thì 3-5 vạn, nhiều thì mười mấy vạn nhất đội chiến binh phi tốc so hướng phía Thanh Vân Hạc tộc địa tụ đến. Cơ hồ mỗi một canh giờ đều có quân đội đến, theo vũ khí chi khí hội tụ, một cỗ vô hình trinh phạt chi lực hướng phía bốn phía phát ra mà đi, cái kia áp lực nặng nề sắc bén ý chí trấn áp tứ địa. Theo hai cỗ khí tức tụ tập lớn mạnh lấy, phản phất có linh trí bình thường cách không nhằm vào lấy độ trạng, chiến tranh mặc dù còn chưa có bắt đầu, nhưng là trong không khí tựa hồ đã đến chỗ tràn ngập cái kia cỗ mùi máu tanh. Theo đại lượng quân đội tụ tập, đã dẫn phát thiên địa dị tượng, cái kia tràn ngập huyết khí sát khí, thậm chí còn có từng tia kiếp khí tràn ngập, tựa hồ biểu thị nơi đây sắp thành một mảnh luyện ngục. Ngắn ngủi 3 ngày, Thanh Vân Hạc tộc địa liền đã hội tụ vượt qua 150 vạn các tộc chiến binh. Mà đối phương nhưng cũng không hề yếu, cũng có 130 vạn hơn đại quân tập kết, bởi vậy cũng có thể nhìn ra đối phương thế lực khổng lồ, dù là không phải bản thổ tác chiến, lại có thể ngắn như vậy thời gian, tập kết khổng lồ như thế lực lượng. Ầm ầm. Tựa như mây đen ép thành bình thường, một chút nhìn không thấy bờ nhân sơn nhân hải hướng phía tứ phương thành đánh sâu vào tới, sinh sinh đứng tại ngoài 10 dặm, hai phe nhân mã cách không rằng có đứng lên. Cảm thụ một chút đối phương trận doanh khí tức, Thanh Vân Hạc lao tộc trưởng trên mặt càng nồng đậm, gần 100 cố kim tiên khí tức, lấy Thanh Vân Hạc lao tộc trưởng tu vi, trong đó có không ít thậm chí chính mình cũng không cảm giác được sâu cạn của đối phương, lập tức ánh mắt trầm xuống. Trận chiến này chỉ sợ hung hiểm dị thường nha. Lao tộc trưởng thở ra một hơi thật sâu, hay là mở miệng quát lớn. Ngao Khôn, lần trước ngươi vô cớ mang theo người tiến đánh ta tứ phương thành, niệm tình ngươi tu hành không dễ, thả ngươi một con đường sống, ngươi may mắn trốn được một cái mạng không cảm giác gần, hôm nay thế mà còn chẳng biết xấu hổ lần nữa dẫn người đến đây xâm chiếm, ngươi còn muốn hay không đại tộc ra mặt? Còn có cái gì tư cách đường hoàng đứng tại thiên địa này bên trong, đứng ở tại chúng ta trước mặt? Nghe được đối phương như vậy bóc chính mình nội tình, chính là Xuân Phong đắc ý Ngao Khôn lúc này thẹn quá hóa giận, kém chút trực tiếp nhảy dựng lên. Đầu kia xuất sinh lời ấy nói hình như là chính mình chó vẫy đuôi mừng chủ, đối phương mới thả chính mình một con đường sống giống như, rõ ràng là thuộc hạ của mình chạy mau dẫn chính mình đào tẩu, thế nhưng là Ngao Khôn biết mình không có khả năng nói như vậy, nếu là nói như vậy, sĩ khí liền hoàn toàn không có, cũng không cần nói lại đi tiến đánh tứ phương thành, dứt khoát xám xịt trở về tính toán. Ngao Khôn lập tức sắc mặt chợt bỏ bừng, nhất thời lại nghĩ không ra cái gì đường hoàng lấy cớ, liền cưỡng từ đoạt lý quát: "Thả ngươi mẹ xú cầu cái rắm." Tiếp lấy chớp mắt tiếp tục mắng: "Trước đó ta cùng các vị đạo hữu chỉ là vì đấu giá mậu dịch mà đến, không nghĩ tới tộc ngươi ngang ngược giết ta tùy tùng, đồ ta ái thiếp, hôm nay ta liền là báo thù này. Tốt xấu cho mình hành động tìm một cái lý do, sau đó cũng không muốn lại cùng Thanh Vân lão tộc trưởng tốn nhiều miệng lưỡi, dứt khoát trực tiếp hạ lệnh bày trận công thành." Theo Ngao Khôn ra lệnh một tiếng, mấy triệu đại quân ô ương ương hướng phía tứ phương thành lao đến, thành trì khổng lồ tại thời khắc này tựa hồ cũng trở nên nhỏ bé bình thường, tựa như nộ hải ba đảo bên trong một viên ngân thạch, tùy thời đều có lật út phong hiểm. Chương 172 thảm liệt chiến sự nhìn đối phương quân đội đã trùng sát tới, Thanh Vân Hạc lao tộc trưởng vung tay lên: "Các huynh đệ, giết tặc thời điểm đến, xông lên a." Vừa dứt lời, phong viên nhất tộc một đám kia cao lớn uy mãnh các con khỉ hưng phấn gào thét trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống xung phong liều chết tới. Đông đảo Thanh Vân Hạc tộc nhân hóa thành nguyên hình cũng hướng phía trước bách tộc liên quân xung phong liều chết tới. Đừng nhìn phong viên nhất tộc chỉ là 100. Không, thế nhưng là có được đấu chiến thánh viên huyết mạch bọn hắn, tựa hồ trời sinh thích hợp trên chiến trường chém giết, sừng sốt đánh ra mấy lần uy thế đến, tựa như một thanh lưỡi dao xuyên thẳng trái tim của địch nhân, kém một chút mà đem nó 100 vạn hơn liên quân trực tiếp cho đục xuyên. Trên bầu trời Thanh Vân Hạc nhất tộc ăn ý phối hợp với phong viên nhất tộc, không ngừng đem muốn sửa trị đội hình chuẩn bị công kích bách tộc liên quân, dùng dài nhỏ song chảo trực tiếp đem nó tóm lấy, bay tại trong trời cao hoặc xé rách hoặc ngã chết. Rất nhanh có Thanh Vân Hạc nhất tộc phụ trợ, phong viên nhất tộc trùng sát lập tức lại mãnh liệt 3 phần. Ngao Khôn thấy đối phương chẳng những không có đầu rút cổ tại trong thành trì run lẩy bẩy, ngược lại dám đường hoàng ra khỏi thành ứng chiến, lập tức bị đánh có chút trở tay không kịp. Kịp phản ứng đằng sau, Ngao Khôn một mặt giữ tợn giống giận: "Thốc ứng nhất tộc lên cho ta, xé nát bọn hắn." Một mặt sát khí chỉ hướng cái kia bay múa đẩy trời Thanh Vân Hạc. Theo Ngao Khôn ra lệnh một tiếng, tại cái này bách tộc liên quân hậu phương, 20-30 vạn thốc ứng nhất tộc tựa như đêm tối u linh, hướng phía Thanh Vân Hạc xung phong liều chết tới. cái kia hình như quỷ mị nhanh như thiểm điện tốc độ, trong nháy mắt liền để Thanh Vân Hạc bị thiệt lớn. Thanh Vân Hạc nhất tộc tu vi không kém, nhưng là không chịu nổi đối phương thể tích lại nhỏ tốc độ lại nhanh, thế mà sinh sinh dạng này khắc chế. Đúng lúc này từ cánh bên một đoàn to lớn hỏa vân phi tốc hướng phía Bách tộc liên quân bao trùm tới. Chỉ là xuất sinh, sao dám cản rỡ, nhìn ta hỏa vân tức nhất tộc lợi hại. Cái kia to lớn hỏa vân, đương nhiên đó là hỏa vân tức nhất tộc, nhìn xem lít nha lít nhít thân ảnh, theo ra lệnh một tiếng, tại hỏa vân tức đông đảo thống linh an bài xuống, vừa đối mặt liền đem đối phương thốc ứng nhất tộc trọng thương. Thốc ứng nhất tộc ưu thế chính là thể tích nhỏ tốc độ nhanh, thế nhưng là ngươi cũng không chịu nổi hỏa vân tức nhất tộc tạo dựng thần hỏa lưới lớn a, huống hồ hỏa vân tức tốc độ cũng không chậm, đánh không lại chạy không khỏi trong nháy mắt công thủ chi thế lại biến, thốc ứng nhất tộc bi kịch. Theo không trung hỏa diễm bay múa, một đầu lại một đầu kền kền, cứ như vậy bị thần hỏa nhóm lửa, giống từng viên như đạn tháo, từ không trung vạn trượng rơi xuống, tại trên đại địa ném ra cái này đến cái khác hô to, quanh thân thiêu đốt thần hỏa, lại đốt phía dưới đông đảo liên quân tộc nhân. Trên bầu trời hỏa bất tước, mỗi một cấp công kích đều không có thất bại, đánh không chúng trên trời mục tiêu liền rơi trên mặt đất, đánh chúng trên đất mục tiêu, lập tức đem phía dưới bảy trận trận địa sẵn sàng đón quân địch đông đảo tướng sĩ, đập chết một mảnh nổ chết một mảnh, trong nháy mắt hơi khói lượn lờ ánh lửa văng khắp nơi, còn có từng tia thịt nướng hương khí tràn ngập, lập tức Bách tộc liên quân bị thương nặng, cái kia thê lệ kêu rên thanh âm tựa như một bộ diệt thế chi cảnh. Mắt thấy Bách tộc liên quân cái kia kín đáo trận hình, đã bị cái này mấy đợt công kích đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, Thanh Vân Hạc lao tộc trưởng vung tay lên, toàn quân xuất kích. Lập tức gần mấy triệu các tộc liên quân, đông đảo phụ thuộc chủng tộc, tại các đại tộc trưởng thủ lĩnh dẫn đầu xuống, biến thành ngàn vạn thanh tiểu đao, đối với liên quân huyết đục liền cắt xuống dưới. Lập tức để Bách tộc liên quân cái kia vốn là hỗn loạn trận hình càng thêm hỗn loạn đứng lên. Nhìn xem chiến sự liên tiếp thất bại, một bên Ngao Khôn, quả thực là cực hận trong bầu trời hỏa vân tức cùng Thanh Vân Hạc. Lúc này Ngao Khôn khí khẩu khiếu khói bay hai mắt màu đỏ tươi, đối với bên cạnh trăm bị kim tiên quát, các ngươi xuất thủ, đem đám kia đang ghét biển bao xuất sinh, toàn diện làm thịt. Nghe được lời này, nó quanh thân trăm vị kim tiên đa số lông mày cao lại, trên mặt hiển thị rõ vẻ do dự, thế nhưng là còn có 8 vị kim tiên cấp cường giả khác, không kịp chờ đợi bay lên trời. Ngao Khôn mệnh lệnh này có thể nói đã phạm vào kiêng kỵ, tại Hồng Hoang tranh bá có một đầu quy định bất thành văn, trong đại chiến cảnh giới cao cường giả không có khả năng chủ động đối với tu vi thấp tu sĩ xuất thủ, đây là cho chủng tộc ở giữa chiến tranh phân chia một đầu dây cảnh giới, đây cũng là Hồng Hoang vạn tộc chỗ cộng đồng tuân thủ. Điều quy định này một mực bị các tộc chỗ thủ đương lấy, lúc trước tam tộc đại chiến, dù là óc chó đều đánh tới, đều không có ai dám trắng trợn trái với điều quy định này. Nếu không lời nói, lúc này Hồng Hoang chỉ sợ còn muốn tàn lụi gấp 10 gấp trăm lần. Thậm chí Hồng Hoang trở thành một mảnh tử địa, cũng không phải là không thể. Đây cũng là một đám cường giả do dự, không muốn xuất thủ nguyên nhân. Cái kia xuất thủ 8 người, đều là bởi vì nó tộc nhân đều ở đây lúc trong chiến trường, còn có 2 cái chính là cái kia thốc ứng nhất tộc lão tổ, bọn hắn đều là cực hận trong bầu trời hỏa vân tức cùng Thanh Vân Hạc. Lúc đầu chỉ muốn đi theo Ngao Khôn đánh một trận trận vận gió, đoạt một chút tu hành tài nguyên, dù sao bọn hắn làm phụ cận chủng tộc, đối với Thanh Vân Hạc phường thị này giàu có vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Không nghĩ tới chỗ tốt là một quặng lông đều không có mò được, nhà mình tộc nhân lại sắp chết hết. Hiện tại có Ngao Khôn mệnh lệnh, có chuyện gì cũng có nhà mình thiếu chủ gánh lấy, cho nên không chút kiêng kỵ xuất thủ, trước chút tân giận. 8 người trực tiếp tồi động tiên phú thần thông, đánh ra từng mảnh khói đen hùng mang, bất ngờ không để phòng trong nháy mắt 5000 hỏa vân tức cứ như vậy trên không trung bị đánh phát nổ thân thể. Trong nháy mắt, đầy trời huyết vụ tràn ngập toàn bộ chiến trường, thảm liệt bầu không khí càng thêm thảm thiết mấy phần. Nhìn thấy một màn này, tứ phương thành bên trong đông đảo cường giả nhìn chính là tròn mắt tận nước. Hỏa Vân lập tức đôi mắt màu đỏ tươi quát lên một tiếng lớn, nghiệt xúc người dám. Theo tiếng nói vang lên, Hỏa Vân thân hình phóng lên tận trời, mang theo trong tộc 2 vị kim tiên, hướng phía 8 vị kia xuất thủ kim tiên cường giả xung phong liều chết tới. Theo từng đợt cương manh tiếng va chạm, 3 đánh 8 thế mà đều không rơi vào thế hạ phong. Cái này tựa hồ thổi lên tổng tiến công kèn lệnh. Sibiu bộ tộc cùng Thanh Vân Hạc là họ Viên hầu đều là đẳng không mà lên. Ngao Khôn một phương cũng không cam chịu yếu thế, so đấu cường giả lần này Ngao Khôn lại là lòng tin 10 phần. Đột nhiên Ngao Khôn ánh mắt quét qua Sibiu thân ảnh, nghĩ đến lần trước tựa như ác mộng bình thường kinh lịch. Ngoài mạnh trong yếu giận dữ hét, đi giết hắn, nhất định phải giết hắn cho ta. Lập tức khoảng chừng 10 vị xích huyết cùng giao cường giả đỉnh cao đối với Sibiu tiến hành vây giết. Sibiu ngược lại là không có chút nào sợ hãi, thương phấn nâng đao liền xuống tới. Doa đến Thanh Vân Hạc cùng Lao Viên hầu trong lòng run sợ, muốn đi lên hỗ trợ cũng bị những người khác ràng buộc, dây dưa kéo lại không có cách nào nhúng tay. Lúc này trên chiến trường, trừ Sibiu bị Ngao Khôn cố ý trọng điểm chiếu cố, một bộ là hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh chẳng cảnh, mà khác đám người đánh ngược lại là có đến có về thế lực ngang nhau. Chiến tích này có thể nói đã rất khủng bố, 30 vị kim tiên cảnh giới cường giả, chống đỡ được 100 vị cùng cảnh giới cường giả, ở trong đó vu tộc 16 người, trừ Sibiu một người khiêng 10 cái mạnh nhất, mà khác vu tộc trên cơ bản cũng là mỗi người khiêng 3 cái đối thủ, cái này cũng biểu hiện ra vu tộc đám người sức chiến đấu nguy tiên. Chương 173 Sibiu đột phá, chương 173 Sibiu đột phá. Thời gian dần trôi qua, hảo hán đỡ bất quá đàn sói, Sibiu trên thân xuất hiện một đạo lại một đạo kinh khủng vết thương, đám người lòng nóng như lửa đốt thế nhưng là lần này rõ ràng đối phương đến có chuẩn bị, đông đảo cường giả lấy thế thái sơn áp đỉnh, đánh cho đám người luôn cuống tay chân, lại không dư lực trợ giúp. Trong chiến đấu tất cả mọi người minh bạch, vạn nhất Sibiu ngã xuống, như vậy mặc kệ trước đó làm bao nhiêu cố gắng cũng sẽ phí công nhọc sức. Nghĩ đến đây mọi người nhất thời này sinh ác độc đứng lên, đối với đối thủ điên cuồng chuyển vận một bộ lấy mạng đổi mạng tư thái. Trong nháy mắt cao cấp trên chiến trường chém giết càng thêm thảm thiết mấy phần, vô số huyết dịch màu vàng từ không trung bên trong nhỏ giọt xuống. Cái kia từng giọt tinh huyết màu vàng đang chiến đấu trong dư âm hóa thành nồng đậm huyết vụ, tràn ngập phiêu đãng, kết hợp lấy trên chiến trường vô tận sát khí hoang khí, để trong sân đám người chém giết càng thêm hung ác. Lúc này hai phe trận doanh đều đã giết đỏ cả mắt. Lúc này đang cùng ba vị kim tiên chém giết Thanh Vân Hạc đại trưởng lão, nhưng trong lòng thì lo lắng không thôi, trước đó nhiều lần muốn hướng Vu tộc cầu viện đều bị Sivu ngăn trở xuống tới. Mấy ngày trước đây chính mình lấy phường thị thiếu khuyết đang dược, cần đại lượng tài nguyên đổi thành hướng núi lớn người phát ra tin tức, thế nhưng là không biết vì sao mấy ngày đi qua, thế mà còn chưa tới đến. Nghĩ như vậy động tác trong tay lại là một khắc cũng không ngừng, nhanh như thiểm điện hướng phía đối thủ của mình đổ ập xuống đánh qua. Thế nhưng là theo chiến đấu tiếp tục, tứ phương thành một phương cường giả từ từ đã rơi vào hạ phòng, phong viên Thanh Vân Hạc cùng Hỏa Vân Tức Tam tộc Tân Tấn Kim Tiên, lại là từ từ có chống đỡ hết nội chi thế. Nguy hiểm nhất Sibiu lại tại 10 vị cùng cấp bậc cao thủ vây công phía dưới, lần lượt đánh vào phía dưới mặt đất, lần lượt lại đứng lên, trong ánh mắt cháy hừng hực chiến ý không giảm phân nửa phần. Cùng hống lấy lại xông về chiến trường, rõ ràng là chiếm thượng phong 10 vị Kim Tiên đỉnh cấp cường giả, đánh tới phía sau lại có chút buồn bực. Con hàng này là kim tinh thạch chế tạo sao? Xương cốt cứ như vậy cứng rắn sao? Chính mình xuất đạo nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp được khó chơi như vậy đối thủ, đánh thảm như vậy, một thân chiến ý huyết khí sức chiến đấu thế mà đều không có bao nhiêu yếu bớt, thật là quái thai. Không đối, chẳng những không có yếu bớt, sức chiến đấu ngược lại một chút xíu lại cao thêm đứng lên. Cảm thấy những này, mấy người liếc nhau đồng đều nhìn ra trong ánh mắt cái kia tia sợ hãi, giống giận. Các vị đừng lại lưu thủ, coi chừng lật thuyền trong mương, gia hỏa này có gì đó quái lạ, tốc chiến tốc thắng ra át chủ bài đi. Mấy người khác cũng phản ứng lại, một đám cường giả áp đáy hòm thiên phú thần thông lập tức bị ngự sử đi ra. An ta một cái thần long thám trảo. Móng đuốt kia phía trên lóe lên sắc bén kim mang, hướng phía Sivu ngực liền hung hăng bắt tới. Nhìn ta thần long bãi vĩ, to lớn cái đuôi đối với Sivu đầu liền đánh tới. Xem ta thần long thổ tức. Một chùm hồng quang hướng phía Sivu cọ rửa đi qua, cái kia tiêu hồn thực cốt khí tức tựa hồ muốn đem Sivu hòa tan bình thường. Trong chốc lát, đủ loại thần thông hướng phía Sivu khuynh đảo đi qua. Lúc này Sivu trong ánh mắt, trừ điên cuồng chiến ý thiêu đốt không còn gì khác. Trên mặt đều là vẻ điên cuồng. Một ngày này Sivu tựa hồ đã đợi quá lâu quá lâu. Chính mình viên kia anh dũng có đi không có về đấu chiến chi tâm, tại trong bộ lạc đầu tiên là bị thương rút đi phong mang, lại bị Ngô Phong hành hung một trận, đánh Sivu hoài nghi nhân sinh, đánh Sivu tâm thần câu chiến, một viên anh dũng có đi không có về đấu chiến chi tâm, bị sinh sinh bẻ gãy phong mang. Nếu là tìm không trở về cái kia một cô đấu thiên đấu địa ý chí, Sivu con đường cũng liền gãy mất. Bị Ngô Phong thu phục đằng sau, Sivu đã bị lột hơn phân nửa khúc mắt. Những năm này thủ hộ lấy hội đấu giá thủ hộ lấy phường thị, đến đây mạo phạm một đám tiêu tiểu, đều bị Sivu chém ở dưới đao. Thời gian dần trôi qua, Sivu tựa hồ lại tìm về viên kia vô địch chi tâm, một viên đấu chiến chi tâm một lần nữa bị Sivu một lần nữa tìm về ý nghĩa. Không chỉ là đơn thuần giết chóc, còn nhiều thêm một phần thủ hộ. Trận chiến này là Sivu gian nan nhất một trận chiến, cũng là Sivu khát vọng nhất một trận chiến, hắn cần trận chiến này phải dùng trận chiến này để chứng minh chính mình rèn luyện chính mình, không thành công thì thành nhân, chỉ có nguy cơ sinh tử mới có thể giúp chính mình dục hỏa chúng sinh. Mà bây giờ thừa nhận đủ loại dưới áp lực, Sivu trong lòng viên kia bị tàn phá qua hẳn giống, tại cái này từng thành chất dinh dưỡng tầm bổ phía dưới, một lần nữa lại mọc ra mới mầm xanh, lập tức mà đến chính là Sivu cái kia một thân khí tức, từ từ nhổ lên cao. Tới gần càng gần. Ngăn trở Sivu tầng kia bình cảnh, đã có thể đụng tay đến. Không đủ còn chưa đủ, ta cần áp lực nhiều hơn. Sivu cầm đao cuồng hống lấy mặt lộ điên cuồng, một mặt vẻ dữ tợn xông về chính phát ra đại chiêu đám người. Lúc này Sivu ý thức chiến đấu siêu việt hết thảy, vượt ra khỏi nhục thể, chiến thắng khiếp đảm, nguyên thân khí tức tựa hồ tích xúc tới cực điểm, trong lòng kia bị Ngô Phong cùng thương bao trùm bóng ma, tại cái này chiến ý sôi sục thiêu đốt bên dưới, tựa hồ chậm rãi tản đi. Rốt cục theo Sivu một thân khí tức huyết khí thiêu đốt, đột nhiên Sivu cảm thấy trong lòng một trận nhẹ nhõm, tựa hồ mở ra một cái không hiểu công xiềng, một thân khí huyết tựa như phát sinh thủy biến, huyết dịch kia lao nhanh ở giữa 97 ngày rồng thần lực không ngừng hướng lên trên leo lên lấy rốt cục phá vỡ một cái bình cảnh. Một thất chân long thần lực thành. Làm cùng khoa phụ đặt song song vu tộc thiên tiêu, kỳ thật Sivu đã sớm có thể đột phá, chỉ là bởi vì tâm cảnh không viên mãn, lúc này mới gắt gao cắm ở trên một bước cuối cùng, hôm nay đại chiến trợ giúp Sivu đền bù sau cùng thiếu hụt, Sivu đột phá cũng liền nước chảy thành sông. Cái kia một thân chiến ý tại Sivu trong đôi mắt tỏa ra lóe sáng qua mang, gân xanh nổ lên vung lên trong tay hổ phách hung đao. Bá vương chạm. Một chiêu này đánh ra, Sivu cảm giác mình một thân mãnh liệt bành trướng tinh khí thần, cùng quanh thân huyết khí, phảng phất tìm được một cái chỗ tháo nước, trong nháy mắt bạo phát ra ngoài. Một kích này đánh ra một loại nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác, đây là Sivu xuất thế đến nay đánh ra hài lòng nhất một kích công kích. Cái kia ngưng tụ tới cực điểm đao mang cũng không hùng vĩ, lại cực kỳ cô đọng, tại đao mang kia phía trên, còn có từng tia ánh sáng màu vàng nóng chớp lóe, thình lình đã sinh ra một loại không hiểu thể biến. Trong chớp mắt song phương thần thông liền va chạm, chỉ nghe cờ rắc một tiếng, cái kia giống như thực chất đao mang cùng đối phương cái kia chín cái thần thông va chạm đến cùng một chỗ, lấy dễ như trở bàn tay trực tiếp đem đối phương vài chiêu pháp tắc thần thông vỡ ra đến biến thành đạo đạo linh lực gió lốc. Thế đi không giảm chút nào, ngay sau đó liền thẳng hướng hai vị kia nhục thân loại thần thông xích huyết cuồng giao trước mặt. Cái kia làm lấy thần long bãi vĩ xích huyết cuồng giao toàn thân một cái giật mình, cấp tốc đem cái đuôi thu vào, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi đạo này đao mang. Cho dù là như vậy cũng bị cái kia nhớ đao mang tại ba sinh sinh phá đi nửa cái đuôi lần phiến. Thế nhưng là vị tiên ngự sử thần long thám trảo, cả thân đều nhào về phía Sivu, vị kia lại không vận khí tốt như vậy, thẳng tắp cùng cái này đao mang va chạm đến cùng một chỗ. Theo một tiếng thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, vị kia xích huyết cùng giao tộc nhân khó khăn đem đầu dơ lên, kinh ngạc nhìn Sivu một chút, trong mồm gian nan phun ra hai chữ thật mạnh. lập tức toàn bộ thân hình nổ thành từng sợi huyết vụ. Một vị kim tiên cấp đỉnh cường giả đứng đầu, thế mà sinh sinh bị Sivu cái này một cái đao mang trực tiếp đánh nổ. Chương 174 núi viện thủ, chương 174 núi viện thủ, đông đạo thần thông dư ba hỗn tạp Sivu công kích biến thành từng đạo sóng xung kích, hướng phía đám người mãnh liệt mà đi. Lúc này Sivu một thân lực lượng cũng đi 9 thành 9, tại miễn cương đánh ra một kích này đằng sau, một thân huyết khí gần như khô kiệt, tại nguồn lực lượng này trùng kích vào nhịn không được đang lui về phía sau 7, 8 bước, lật bàn tay một cái hổ phách hung đao chống đỡ tại sau lưng, lúc này mới không có ngã trên mặt đất. Sivu trên mặt đã không có một tia vết sắc, nhưng là mãnh hổ dù chết nó uy không tiêu tan. Dù là Sivu hiện tại suy yếu không gì sánh được, thế nhưng là một thân uy nghiêm lại đồng dạng chấn nhiếp rồi đám người, để nó không dám tùy ý xuất thủ. Tựa hồ rằng có tại nơi đây, còn giữ lại 9 người, lại là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều là không dám động thủ, đều sợ hai cuối cùng bị Sivu trước khi chết phản công thành quỷ xui xẻo. Thật sự là bây giờ Sivu sau khi đột phá khí tức, mặc dù là phụ dung sớm nở tối tàn, thật là để đám người sợ hãi nha. Đó là bọn họ mong muốn mà không thể thành cảnh giới, đó là cao đẳng huyết mạch mới có thể chạm tới cảnh giới, trong lòng bọn họ tôn thờ một dạng tồn tại, nếu là lại cho bọn hắn một cơ hội, bọn hắn đều chưa hẳn dám cùng Sivu động thủ. Lúc này bọn hắn tất cả đều là tâm thần đại loạn, trong lòng sắp khóc đi lên. Ngươi như bức như vậy, ngươi làm sao không nói sớm đâu? Cùng uống trà nói chuyện trời, không thể so với đả sinh đả tử mạnh sao? Mật thiết chú ý phương này chiến trường Ngao Khôn cùng tứ phương thành đông đảo cường giả, mặc dù kinh ngạc tại Sivu đột nhiên một phát, nhưng là cũng minh bạch lúc này chỉ sợ cũng là nọ mạnh hết đả hữu tâm vô lực. Chẳng lẽ lần này đại kiếp liền không có biện pháp vượt qua sao? Tứ phương thành chúng cường giả đều là trong lòng tuyệt vọng ai thán. Sivu lúc này thừa dịp đám người bị chính mình trấn nhiếp, đang liều mạng điều tức lấy, ý đồ khôi phục mấy phần thực lực ứng phó sau đó đại chiến. Chính mình cựu tử nhất sinh rốt cục đột phá, nhưng là bây giờ thân thể của mình thật là hỏng bét cực độ, dù là đột phá cũng không có bao nhiêu lực lượng có thể phát huy một thân cảnh giới chiến lực. Ngao Khôn ở một bên nhìn xem đám người chậm chạp không có động thủ, nhưng trong lòng thì tức giận không thôi gào thét lớn. Một đám nướng ngẩn, thừa dịp hắn kiệt lực, nhanh giết chết hắn. Mấy người lúc này mới bị Ngao Khôn thanh âm bừng tỉnh. Đúng vậy à, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, đây là thời điểm suy yếu nhất, lúc này không động thủ còn chờ khi nào? Đã trở thành kẻ thù sống còn, còn có cái gì có thể do dự? Lập tức vài cái công phạt thần thông đối với Sivu vanh sát đi qua. Sivu trên khuôn mặt lóe lên một tia cứng cỏi, giơ cao hổ phách hung đao ngửa mặt lên trời nắm nâng, tại quanh thân tạo thành một cái màu đỏ vàng vòng bảo hộ. Sivu cắn răng kiên trì lấy, liều mạng nghiền ép lấy thể nội cái kia một tơ một hào yếu đất lực lượng. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nếu để cho lão tử khôi phục lại, không phải một đao một cái đánh chết bọn xúc sinh này. Ngắn ngủi sau ba hơi thở, cái kia một thân vòng bảo hộ liền bắt đầu rạn nứt. Sivu biến sắc. Không tốt, chịu không được. Theo một tiếng âm thanh ken két, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, một tiếng ầm vang, vòng bảo hộ phá toái, thần thông kia chi lực trực tiếp đánh tới Sivu thân hình. Ầm ầm, trong nháy mắt tựa như đạn hạt nhân bạo tạc bình thường, tản mát ra hào quang rực rực. Đợi một trận sương mù tan đi, chỉ thấy lúc này Sivu toàn thân chật vật giáp ra phá toái, hổ phách hung đao cắm vào một bên, mặc dù còn có ý thức thế nhưng là đã vô lực đứng dậy. Nhìn thấy một màn này, Ngao Khôn sắc mặt lộ ra tùy tiện không gì sánh được thần sắc. Gia hỏa này quả nhiên là da dày thịt béo a, thế mà tại cấp độ kia công kích phía dưới không có phấn thân toái cốt hóa thành mưa máu, cũng tốt cũng tốt. Vừa vặn cho ta một cái tự mình chính tay đâm cơ hội báo thủ. Ngao Khôn một mặt mừng như điên lao đến. Các ngươi dừng tay, để cho ta tới kết quả cuồng độ này. Một mặt nhe răng cười trong tay cầm một thanh bảo kiếm, giẫm lên Sivu lồng ngực. Hôm nay ta liền để ngươi biết khi nhục ta hậu quả là cái gì. Ta sẽ không liền để ngươi dễ dàng như vậy chết đi, ta muốn đem thịt của ngươi từng khối chóc xuống. Lúc này Sivu như chuông đồng con mắt, nhìn chòng chọc vào Ngao Khôn. Ngao Khôn bị chằm chằm trong lòng chột dạ, tựa hồ lại nghĩ tới một đoạn không quá vui sướng kinh lịch. Lập tức thẹn quá hóa giận con mắt đỏ lên. Nhìn cái gì vậy? Hôm nay ta là giao tớt, ngươi là thịt cá, còn dám phép lối. Nói bảo kiếm trong tay đối với Sivu lồng ngực liền đâm xuống dưới. Tứ phương thành chúng cường giả lập tức tâm thần đại loạn, trong nháy mắt bị đối thủ tìm tới cơ hội, đều rơi vào hạ phòng, thậm chí không ít người trên thân đều xuất hiện thương thế không nhẹ. Chẳng lẽ ta tứ phương thành liền muốn diệt vào hôm nay sao? Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời kỳ, tựa như một tia chớp quát lớn vang lên. Ở đâu ra xuất sinh dám đối với ta tứ phương thành vu tộc xuất thủ? Cho lão tử đi chết. Xa xa chỉ thấy một cái đại ấn màu vàng đất, lấy thế lôi đỉnh vạn quân hướng phía Ngao Khôn hung hăng đập tới. Biến cố bất thình lình này, để cả đám các loại đều không có kịp phản ứng. Mà Ngao Khôn lúc này, chỉ tới kịp cầm trong tay bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực. Liền nghe phịch một tiếng, ngay sau đó chính là Ngao Khôn một tiếng rú thảm bay ra ngoài, trung điệp trên mặt đất đập một cái hố to, một ngụm máu tươi phun ra, hai mắt khẽ đảo hôn mê bất tỉnh. Nhìn xem Ngao Khôn trong tay còn đang nắm một nửa bảo kiếm, cùng cái kia quỷ dị góc độ vặn mèo cánh tay, liền ngay cả ngực đều đã có chút sụp đổ, thình lình đã bị trọng thương. Bên cạnh chín đại cường giả, lúc này ánh mắt đống nhiên biến đổi. Người nào? Chỉ gặp từ đằng xa, một cái 35 trượng cự nhân, mang theo 10 cái nhỏ một vòng 30 trượng cự nhân, nhanh chóng trùng sát đi qua. Cảm thụ được đối phương uy thế cường đại, chín đại cường giả liếc nhau trong ánh mắt đều là vẻ kiêng dè. Bảo hộ thiếu chủ, thu binh rút lui. Lập tức bách tộc liên quân tại gần trăm vị kim tiên bảo vệ phía dưới, chậm rãi lui trở về. Mà tứ phương thành lúc này đám người trạng thái cũng đã là nọ mạnh hết đà, nhiều vị cường giả đã là trọng thương, cũng là vô lực chặn đường, liền tùy ý bọn hắn rút đi. Đến đây trợ giúp đương nhiên đó là núi đám người, nhìn xem dần dần đi xa đám người. Núi trong ánh mắt lửa giận cực nóng thiêu đốt lên, nhưng là biết việc này cũng không phải so đo thời điểm, tranh thủ thời gian vì mọi người tiến hành chữa thương. Nơi đây đại chiến không thể tránh khỏi truyền về trong bộ lạc. Nghe nói không? Sibiu đại nhân thụ thương, liên thương thủ lĩnh đều đã bị kinh động. Cái gì Sibiu đại nhân cường đại như vậy, thế mà còn thụ thương? Sibiu đại nhân chẳng những thụ thương, còn đột phá. Nhanh như vậy? Bên cạnh tộc nhân nghe được Sibiu đột phá đều là tới hào hứng. Ngươi có cái gì kỹ càng tin tức nhanh nói nghe một chút. Người kia nghe vậy, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói: "Trước mấy ngày ta bạn bè thân thiết không phải giúp đỡ núi thống linh hướng tứ phương thành chuyển vận vật tư sao? Kết quả là chứng kiến trận kia chiến đấu, ngươi nhưng không biết, Sibiu thống linh lấy một địch 10 giết đối phương không chờ mảnh giáp, một trận đại chiến liền đột phá." Đám người nghe là nhiệt huyết sôi trào, phản phất đưa thân vào trận kia trong chiến đấu, một mặt lửa nóng. Lại có dạng này chuyện tốt, chúng ta không có tham dự, thật sự là thương tiếc cả đời a. Hiện tại cũng không muộn, nghe nói bên kia chiến sự cũng không có kết thúc. Xung quanh người nghe thấy lời ấy, đều là hai mắt tỏa sáng. Lời ấy coi là thật. Tự nhiên, đã có không ít tin tức linh thông tộc nhân, đã hướng thương cùng khoa phụ xin mời tiến về phường thị đội hộ vệ bên trong. Nghe thấy lời ấy, đám người tất cả đều ngồi không yên. Cùng đi, cơ hội tốt như vậy, gần nhất ta cảm thấy chính mình tu hành đã đến bình cảnh, vừa vặn cần một trận đại chiến, kích thích một chút, luôn tại trong bộ lạc căn nhàn, toàn thân gân cốt đều dị xét. Chương 175 có một chút thành tựu, chương 175 có một chút thành tựu, rầm rầm một đoàn thành quần kết đội đi tìm khoa phụ đi, lại ít có người dám đi tìm kiếm thương, thật sự là tại thương trước mặt áp lực có chút lớn. Lúc đầu khoa phụ cùng thương nghe được núi báo cáo, biết phường thị bên kia bây giờ đã bị người khác ngấp nghé, cũng muốn tăng cường một chút trong phường thị phòng hộ, nhìn thấy nô nước tấp nập báo danh đám người này, cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Thế nhưng là người tham gia quá nhiều, nhìn xem nô nước tấp nập tập nhân, cuối cùng chỉ có thể thay phiên phương thức, phân biệt lấy 50 vị kim tiên thay phiên đóng giữ phường thị, đồng thời tăng cường giữ phường thị ở giữa liên hệ. Cái này trong cuộc sống về sau, khôi phục đằng sau Sibiu thế mà cũng bị mất cơ hội xuất thủ. Ai u, Sibiu thủ lĩnh liền cái này mấy đầu tạm ngư, sao có thể để cho ngươi xuất thủ a, ta đến. Nói bên cạnh 3 năm cái tộc nhân hưng phấn liền xông ra ngoài. Sibiu đại ca cái này 3 dưa 2 táo, ngươi cũng đừng xuất thủ, đừng khiên động thương thế của ngươi, giao cho mấy ca đi. Vừa nói vừa tranh nhau chen lấn xông ra một đám. Sibiu bị tức đến giận sôi lên, một đám hỗn đản, lão tử thương đã sớm tốt. Sibiu đại ca, ngươi nhìn ngươi cũng đã ở trên chiến trường đột phá, là thuộc tiểu đệ mấy cái tiến cảnh chậm nhất, tu vi kém cỏi nhất, lận vào chán nản nhất, mấy cái này bánh trái thơm ngon liền để cho chúng ta huynh đệ mấy người đi. Nói một bộ lã chã trực khóc biểu lộ, cái này nhưng làm Sibiu buồn nôn hỏng, trong tay hổ phách hung đao ở trong tay gấp lại gấp, không biết là muốn bổ về phía chiến trường, hay là muốn bổ về phía trước mắt mấy người. Thôi. Xuất hiện cao thủ không cần ngạnh kháng nói Sibiu một mặt chán nản liền đi ra chiến trường, không còn nhúng tay nơi đây chiến sự, trừ phi xuất hiện càng cường đại hơn cao thủ. Chính mình xông đi lên, đơn giản vì phát tiết một ngụm ác khí, không có chút nào tác dụng, còn không bằng đem bọn hắn giữ lại, cung cấp các tộc nhân luyện tập. Trên chiến trường mọi người nhất thời nhảy cẫng hoan hô, sau đó một mặt tham lam nhìn về phía xa xa đối thủ, đây là ta, đó là ngươi, 2-3 lần chia cắt hoàn tất. Mà mạng lớn ngao khôn, trải qua lần trước đả kích đằng sau, tùy tiện cũng không dám lại lộ diện, chỉ dám trốn trong đại quân tầng tầng bảo hộ. Tại vu tộc đầu nhập vào đại lượng cường giả đả kích phía dưới, bách tộc liên quân rốt cục không chống nổi, lần lượt bị đánh chạy trối chết, vừa đánh vừa lui. Cố này chán trường chi thế rốt cục theo giải tướng quân đến đã ngừng lại mấy phần. Thế nhưng là đối mặt với cường thế vu tộc, cũng chỉ có thể lựa chọn làm gì chắc đó cố thủ chờ cứu viện. Sinh huyết cùng giao dẫn đầu bách tộc liên quân ngược lại thành vu tộc thí luyện chỗ, mỗi một lần đến bộ tộc thay phiên thời điểm, vừa mới đến đây tộc nhân tươi mới cảm giác bạo dạng, liền sẽ cho liên quân đến một kích trọng thương, chiến tuyến hướng phía trước đẩy lên vạn dặm xa. Khát vọng chiến đấu nhiệt huyết tại vu tộc huyết mạch bên trong chảy xuôi, liền ngay cả nhất là điểm tính thương đô nhịn không được xông lên chiến trường trùng sát mấy vòng. Khó chịu nhất chính là bách tộc liên quân, lui binh cũng không phải tiến công cũng không phải, đánh thì đánh bất quá. Nhưng là lui quân lời nói, nhìn về phía trước vu tộc động tác, chỉ sợ lãnh địa của mình liền sẽ bị nó thôn vệ hầu như không còn. Cuối cùng bạn bất đắc dĩ không thể không hô bằng gọi lưu đem nhà mình nội tình đều móc ra vùi đầu vào trong chiến trường. Ngoại giới phát sinh hết thể ảnh hưởng chút nào không đến Ngô Phong. Thời gian dần trôi qua, Ngô Phong trong tâm thần thế giới phát sinh biến hóa, không còn là năm màu rực rỡ thế giới, biến thành chỉ là hắc bạch nhị khí lưu chuyển bộ dáng, cả hai lẫn nhau truy đuổi trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Nô Phong thần hồn theo cái kia một quặng cỏ hoa một cái khô héo tái sinh từng lần một trải nghiệm sinh mệnh kia quá trình. Không biết qua bao lâu, Nô Phong giống như cắt đá bình thường yên lặng thân thể, tản mát ra một cỗ huyền diệu ba động, quanh thân hắc bạch nhị khí lưu chuyển, đơn giản mà thuần túy. Tại Nô Phong quanh thân 100 mét trong khu vực, cái kia bên cạnh hoa hoa thảo thảo theo Nô Phong khí tức quanh người biến hóa mà biến hóa. Khi hắc khí quét sạch thời điểm sinh linh tịch diệt vạn vật tàn lụi, khi bạch khí lưu chuyển mà qua thời điểm, lại trở nên sinh cơ bừng bừng, Nô Phong quanh thân tựa hồ hình thành một mảnh đặc thù lĩnh vực, một hơi mà qua, chính là một tuổi héo quát. Lao trà thụ nhìn thấy Nô Phong lần này biến hóa, không khỏi sợ hãi thán phục liên tục. Cái này tiểu hữu thật sự là bất phàm, lúc này mới chỉ là 30 năm, liền đem sinh mệnh pháp tắc chi đạo từ phức tạp về đơn giản hóa đến như thế hoàn cảnh. Tiểu hữu pháp tắc chi đạo, sắp thành. Ngay tại Lao trà thụ cảm khái thời điểm, Nô Phong quanh thân khí tức không ngừng khép về lấy ngưng thực lấy, đến cuối cùng cái kia một thân khí tức như vực sâu như biển như thủy ngân giống như tương. Cùng trước đó so sánh với mặc dù không có càng thêm mãnh liệt, lại nặng nề rất nhiều. Nô Phong cảm thụ một chút, sinh mệnh pháp tắc tại một đoạn này tu hành đằng sau, cơ sở đánh cho càng thêm kiên cố, trong lúc phất tay pháp tắc lực lượng trọn vẹn cùng trước đó tương đối cứng cỏi gấp đôi. Nói cách khác hiện tại Nô Phong chỉ cần một thành pháp tắc lực lượng liền có thể đạt tới trước đó 2 thành hiệu quả.
Liền ngay cả Ngô Phong trước đó qua loa khai sáng sinh mệnh huyền quang thuật cùng sinh mệnh lược đoạt thuật, cũng tại sinh mệnh pháp tắc tiến bộ ảnh hưởng dưới, sinh ra càng thêm thần diệu biến hóa. Thậm chí lúc này Ngô Phong có đầy đủ lòng tin, chính mình sinh mệnh lược đoạt thuật phối hợp huyết khiếu quanh người thôn vệ lĩnh vực, nó bá đạo trình độ trọn vẹn là trước kia 3 lần uy lực, chỉ sợ phổ thông kim tiên tại trong tay mình trong vòng mấy cái hít thở liền sẽ bị tươi sống thôn vệ thành cát bã. Ngay tại Ngô Phong đắm chìm tại chính mình tu hành thành tựu khoái cảm thời điểm, lão trà thụ thanh âm nhẹ nhàng truyền tới. Chúc mừng tiểu hữu pháp tắc chi cảnh tu hành, đã hoàn thành một nửa. Ngô Phong nghe vậy, sắc mặt kích động mà cảm kích nhìn lão trà thụ, rất cung kính xá một cái. Tiền bối mâu tán, nếu không phải tiền bối, những năm này thời thời khắc khắc cho tiểu tử mở rộng cánh cửa tiện lợi, lấy tiền bối lĩnh vực chi lực gia trì, nếu là dựa vào Ngô Phong, 3000 năm cũng không nhất định có thể thuận lợi đem pháp tắc con đường tu luyện đơn giản hóa đi ra. Hai người hơi nói chuyện với nhau một chút. Tiểu hữu tu hành tạm thời có một kết thúc, khi tiến vào kế tiếp giai đoạn trước đó, ta đề nghị tiểu hữu đi xem một chút ngươi đầu kia hỗn độn hung thú. Nghe được lão trà thụ lời ấy, Ngô Phong trong lòng một trận vẻ kinh ngạc, sắc mặt hơi có lo lắng hỏi, có phải hay không con hung thú kia xảy ra điều gì đừng rẽ? Lão trà thụ nghe vậy, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Đó cũng không phải, chỉ là có tiểu hữu chiếu cố, gần nhất cái thằng kia qua quả thực thích ý một chút, khôi phục thực lực không ít, để cho ổn thỏa, tiểu hữu không ngại có thể thu hoạch một đợt, nhiều hơn tích lũy một chút tư lương. Dù sao lấy ta con chi, tiểu hữu phía sau tu hành nhục thân thời điểm chỗ hao phí tài nguyên tuyệt đối là kinh khủng con số trên trời, thu nhiều cắt hai lần cũng tốt để tiểu hữu làm nhiều một chút chuẩn bị. Nghe thấy lời ấy Ngô Phong lúc này mới đem tâm kéo về trong bụng. Khi Ngô Phong đi tới trước đó quan ép cái kia hỗn độn hung thú sân bãi thời điểm, đều có chút không dám tin, nhìn trước mắt hết thảy. Lúc này cái kia hỗn độn hung thú đâu còn cũng có lúc trước bị trói cực kỳ chặt chẽ chật vật dạng, đập vào mắt trước chính là một cái to lớn dây leo bệnh mà thành nhà cây. Lúc này cái kia hỗn độn hung thú chính thư thư phục phục nằm tại một cái cây trên giường, nghiêng chân, xỉa răng, hồng quang đầy mặt, một bộ hài lòng không gì sánh được dáng vẻ. Nếu không phải trong cổ còn quấn quanh lấy một đầu to lớn dây leo, đâu còn có một chút bị cầm tù dáng vẻ. Cái kia lão đảo một mặt nhàn nhã tư thái híp mắt lại, cái kia xuyên thấu qua khỏe mắt liếc về Ngô Phong đến, một cái giật mình thẳng tắp nằm ở trên giường, lại bắt đầu hàng hàng chít chít, ai ai ung dung, tựa như là dần dần già đi bệnh nguy bình thường, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều là hồi quang phản chiếu. Chương 176-30 năm biến hóa, chương 176-30 năm biến hóa, đại nhân, ngươi tới rồi. Xin thứ cho tiểu xúc gần nhất toàn thân không còn chút sức lực nào tứ chi bùn rùn, không có khả năng nên đón đại nhân, còn xin thứ tội. Ngô Phong cái kia xem kỹ con mắt không ngừng ở tại quanh thân quét mắt. Hỗn độn tựa hồ cũng biết sau đó sẽ phát sinh thứ gì, còn muốn lại tiếp tục bán một chút thảm, hy vọng có thể thiếu thụ điểm tội. Mở to con mắt, vô cùng đáng thương nhìn chừng chừng lấy Ngô Phong, phiến tình nói: "Những ngày này không có gặp đại nhân, ta là ăn không ngon, ngủ không được, tinh thần cũng không tốt. Con tưởng rằng đại nhân là đã xảy ra biến cố gì, bây giờ lần nữa trông thấy đại nhân thân ảnh, tiểu xúc trong lòng rất là vui mừng." Nói xong dùng sức chớp chớp mắt, tựa hồ muốn từ trong ánh mắt dồn xuống hai giọt thành tín nước mắt. Ngô Phong lại quét nhìn nó quanh thân một chút. Con nghiệt xúc này, nếu không phải cái này lăn lớn yêu viên đẩy người thịt mỡ phân bụng, ta liền tin. Mấy ngày này xem ra thương chân thị không ít cho gia hỏa này thiết bị, nhìn xem đều ăn thành dạng gì, một thân thịt mỡ, ngay cả con mắt đều trận không lớn. Cái kia một thân khí tức chính là so với vừa gặp mặt cái kia một hồi cũng không kém. Lúc kia gia hỏa này nhiều hung manh a. Nghĩ đến chỗ này, Ngô Phong trong lòng tựa hồ liên tưởng đến năm đó bị treo lên đánh xỉ nhục, ánh mắt cũng biến thành càng thêm bất thiện đứng lên. Tựa hồ là cảm thấy Ngô Phong thái độ biến hóa, cũng ý thức được vừa rồi chính mình biểu diễn có chút quá phận, tranh thủ thời gian định nó nói. Gần nhất tiểu xúc vì có thể cho đại nhân cung cấp chất lượng tốt hơn năng lượng, mất ăn mất ngủ tăng cường tu luyện, mỗi một phút đều không có lời biếng, bây giờ cái này một thân khối cơ thịt đều là đại nhân, còn xin đại nhân không cần lưu tình. Nói cái kia trận không lớn hai mắt lộ ra một bộ định nọt dáng tươi cười. Ngô Phong cũng không có nói nhảm, trực tiếp triệu hoán ra động thiên chi trùng, tại hỗn độn phối hợp phía dưới, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dòng giá gầy tam đại vòng, bất quá lần này Ngô Phong chỉ rút tám thành lực lượng. Hỗn độn chính mình cũng không nghĩ tới, lần này Ngô Phong sẽ hạ thủ lưu tình, trong ánh mắt kia còn ra hiện mấy phần vẻ cảm kích. Tối thiểu cái này từng kia thần sắc cảm kích, chân thành nhiều. Ngô Phong cảm thụ một chút động thiên chi trùng phản hồi, gần nhất cái này hai lần Ngô Phong đều không có tiếp thu động thiên chi trùng lực lượng phản hồi, đều bị Ngô Phong cất giữ tại động thiên chi trùng bên trong. Nhìn xem cái kia bàng bạc lực lượng, Ngô Phong trong lòng rất là hài lòng. Cái này hai lần thu thập tích lũy xuống lực lượng, tối thiểu có thể sánh được 5.000 quả cực phẩm bổ huyết đan phân lượng. Đây đã là một bút tương đương không nhỏ tài phú. Đồng thời Ngô Phong trong lòng còn lóe lên một tia nghi hoặc, cái này 30 năm thương đang làm cái gì? Làm sao cho con hàng này nhiều như vậy thuốc bổ? Kỳ thật Ngô Phong không biết là. Cái này 30 năm theo Vu tộc bộ lạc cùng xích huyết cùng giao bộ tộc chiến tranh càng ngày càng nghiêm trọng, Vu tộc thậm chí đã đầu nhập vào phòng trăm vị kim tiên cấp tộc nhân khác tọa trấn phường thị. Theo từng vòng tiến lên, chiến tuyến trực tiếp hướng phía trước đẩy vào trọn vẹn 2 triệu bên trong, gần trăm cái chủng tộc bị đổ diệt. Cái này 30 năm đại chiến, triệt để chấn kinh cái này một góc thiên địa, vô số chủng tộc mộ danh mà đến, người thần phục cũng có, người kết minh cũng có, người giao dịch càng là như cá giết sang sông. Mấy chục năm này đại chiến, Vu tộc chẳng những không có chút nào xu hướng suy tàn, ngược lại phát triển càng thêm thịnh vượng đứng lên. Ngay cả trong tộc Kim Tiên cường giả đều tăng lên 280 nhiều vị. Chân Long chiến lược cấp độ tộc nhân cũng đã có 10 người nhiều. Hiện tại Vu tộc có thể nói đối với Xích huyết cùng giao bộ tộc trong lòng cảm kích không được. Đều là người tốt ta, mấy trăm ngàn hơn trăm vạn cho mình tộc nhân đưa huyết thực, đưa thức ăn ngoài, mà lại chất lượng cũng đều không sai, ngẫu nhiên còn đưa lên một chút hải sản, đánh một chút nha thế. Từ khi có Xích huyết cùng giao, toàn bộ hậu thổ bộ lạc thức ăn đều lên thăng lên mấy cái cấp bậc.
Cũng là bởi vì này, Vu tộc đối đại xích huyết cùng giao bộ tộc khiêu khích đưa cho lớn nhất bao dung cùng tha thứ chi tâm, xưa nay không dám hạ ngon thủ, sợ một bàn tay đem nó chụp chết, không có như vậy thân mật đưa thức ăn ngoài phục vụ. Cái này cũng liền dẫn đến lấy, hai tộc giao chiến hiện ra một mảnh lửa cây đốt, mặc dù chợt nhìn hơi khô bất quá Vu tộc bọn này lại hán, nhưng lại cũng đã có sinh động, ngươi tới ta đi, không đến mức tiên về một bên đổ sát. Nhưng là người tỉ mỉ lại có thể nhìn thấy, cách mỗi cái 2 năm 3 năm, đối phương liền sẽ toát ra rất nhiều gương mặt lạ, chiến tuyến cũng sẽ đẩy về sau tiến một đoạn nhỏ, xích huyết cùng giao bộ tộc thật là đang không ngừng đánh mất lãnh địa. Lúc này Bách tộc liên quân hậu phương lớn, trong một tòa đại điện, sắc mặt tái nhợt Ngao Khôn tức giận gầm thét. Phế bật đều là phế bật, trước sau đã có 5 triệu đại quân, liền đối phương chỉ là 150 vạn đều bắt không được đến, chính mình ngược lại tổn thất hơn phân nửa, các ngươi làm sao không đồng nhất đầu tại sửa đụng lên chết? Còn có các ngươi những này kim tiên cương giả, cả ngày nói khoác chính mình có bao nhiêu lợi hại, như thế nào tu vi cao tuyệt thủ đoạn thông thiên, hiện tại thế nào? Thế nào? Sợ. Trước sau triệu tập 186 tên kim tiên, gia thượng nhị các loại những này gần 300 vị, để cho các ngươi hai cái đánh một cái cũng không đánh thắng. Chính mình ngược lại thương vong 40 nhiều cái, đây chính là các ngươi cho ta bàn giao, đều là một đám phế vật. Tuy ý Ngao Khôn ở phía trên điên cuồng gầm thét, dưới tay mọi người sắc mặt là càng âm trầm khó coi. Con mẹ nó chứ cũng không hiểu, cuối cùng là một đám như thế nào quái vật. Từng cái lực phòng ngự cường đại biến thái, công kích của mình đánh vào trên người đối phương liền cùng gãi ngứa ngứa giống như, chỉ có phát động thiên phú thần thông của mình mới có thể cho đối phương tạo thành một chút tổn thương. Coi là đối phương là thuần túy thể tu, thế nhưng là xa xa ném tới, diễn sát hết thể pháp tắc thần thông lại là cái quỷ gì? Thân thể ngươi mạnh coi như xong, nội tính còn như thế được không? Từng cái người mang tuyệt cường pháp tắc thần thông, gần có thể thủ xa có thể công. Chẳng lẽ liền không có nhược điểm sao? Còn có chết cái kia mười mấy cái đạo hữu, không tin tà coi là đối phương chỉ là lực phòng ngự cường đại, liền ỷ vào tu vi của mình cận thân bắt đấu. Ai, mẹ nó, quá thảm rồi. Đến nay lão phu đều không muốn nghĩ lên, cái kia tựa như một loại trò đùa cúp máy đồng đạo. Cận thân đằng sau mới phát hiện, nguyên lai pháp tắc công kích còn không phải bọn hắn am hiểu nhất, lực phòng ngự cũng không phải, mẹ hắn bọn hắn am hiểu nhất chính là cận thân bắt đầu à. Mấy cái luyện thể đạo hữu cư như vậy bị nó tươi sống cho xé. Đứng tại dưới đài chúng cường giả, càng là nghĩ đến trong lòng càng tuyệt vọng, dù cho bị Ngao Khôn giống cùng cháu trai giống như, cũng lười phản bác. Giống lên một hồi lâu, Ngao Khôn tựa hồ đem sợ hãi trong lòng mình phát tiết đi ra, nhìn xem phía dưới không nói một lời đám người, y lìa giáp pha toái dáng vẻ chật vật, cũng chỉ có thể phất phất tay, để đám người lui ra. Đơn độc lưu lại giải tướng quân ở bên người, lúc này Ngao Khôn cũng không dám quá mức vô lễ, xem thường nói ra: "Giải tướng quân, ngươi cảm thấy ngay sau đó thế cục như thế nào cho phải?" Giải tướng quân nghe vậy tranh thủ thời gian không người nói ra: "Thiếu chủ, cái này Vu tộc quả thực là sâu không lường được, chỉ bằng vào trong tay chúng ta điểm ấy lực lượng, đã không có khả năng có bao nhiêu làm. Mới đầu ỷ vào đại quân chi lực, còn có thể đối với nó áp chế một hai, thế nhưng là mắt thấy đối phương bại quân bố trận chi pháp, từ non nớt từng bước một càng phát lão luyện, không đề cập tới cường giả ở giữa tranh phòng, vẹn vẹn là đại quân tương bính, chúng ta chiếm cứ lấy số lượng ưu thế, cũng không có cách nào áp chế đối phương, bây giờ chúng ta đã toàn diện đã rơi vào hạ phong." Giải tướng quân vừa nói, sắc mặt cũng càng phát khó coi. "Bằng vào ta quan chi, đối phương sở dĩ không có lấy lôi đỉnh thủ đoạn đem chúng ta cầm xuống, chỉ sợ chương 177 lão tổ ra sân, chương 177 lão tổ ra sân lời kế tiếp, giải tướng quân lại là làm sao cũng nói không ra miệng. Ngao Khôn trừng mắt quát lên: "Chỉ sợ cái gì?" Giải tướng quân sắc mặt thiết thanh tiếp tục nói: "Chỉ sợ chỉ là cố ý lưu chúng ta một mạng, đem chúng ta xem như một khối đá mài đao thôi." Lời ấy tựa như một đạo phích lịch, tại Ngao Khôn trong đầu quanh quẩn. "Đá mài đao? Ha ha ha, đá mài đao. Tốt một khối đá mài đao." Nhìn xem Ngao Khôn cái này trạng thái như điên dại bình thường dáng vẻ, giải tướng quân hữu tâm an ủi vài câu, nhưng lại không thể nào nói lên, thật sự là trước mắt đối mặt quá tuyệt vọng cũng quá khiến người ta cảm thấy khuất đủ. Đúng lúc này, một đạo thanh âm thanh lãnh truyền tới: "Ngao Khôn, ta cũng đã nói với ngươi bao nhiêu lần, gặp chuyện phải tỉnh táo, lại tình cảnh khó khăn, chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm được đường ra." Nghe được thanh âm này, Ngao Khôn cùng giải tướng quân sững sờ, ngay sau đó vui mừng quá đỗi, trực tiếp nhìn phía cửa điện bên ngoài. Ngoài cửa cái kia đen như mực thiên địa tựa như hung thú miệng lớn bình thường, muốn thôn phệ hết thảy, để cho người ta trầm luân tuyệt vọng mà không cách nào phản kháng, nhưng là đột nhiên theo một trận cạch 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 tiếng bước chân, phá vỡ phần này yên tĩnh. Chỉ gặp cái kia hắc ám trong thiên địa, một thân ảnh từ từ hiện lên đi ra, đợi đến gần hai người xem xét, lại là nhà mình Lục Túc. Trong chốc ngắn này, Ngao Khôn tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng bình thường, không quan tâm lảo đảo từ cái này trên cao tọa chạy xuống tới, toàn thân kích động run rẩy, bắt lấy Lục Túc cánh tay, ánh mắt đỏ bừng thanh âm đều mang ba phần nghẹn ngào. "Lục Túc, làm sao kinh động lão nhân ra ngươi? Còn làm phiền phiền ngươi tự mình chạy một chuyến." Nhìn xem độc thân mà đến Lục Túc, Ngao Khôn trong lòng tràn đầy tự trách mà hổ thẹn, nghĩ đến lúc trước chính mình mang theo bộ tộc tinh nhuệ đến đây chinh phạt Vu tộc thời điểm hăng hái, mà bây giờ lại là tổn binh hao tướng, không biết hao tổn trong bộ tộc bao nhiêu binh sĩ tính mệnh, lãng phí bao nhiêu tài nguyên, bây giờ thế mà còn bị Vu tộc trở thành đá mài đao, dẫm tại dưới chân tùy ý đùa bỡn, đánh tới hiện tại khổ cực liền đối phương hư thực đều không có thăm dò rõ ràng, đơn giản để cho người ta tuyệt vọng mà vô lực. Cái kia Ngao Vân nghe nhà mình chất tử hỏi thăm, hừ lạnh một tiếng. Lúc đầu cái này Ngao Vân tức giận nhà mình chất tử bất tranh khí, nhiều lần tổn binh hao tướng, đều đem chính mình cho kinh động đến, lúc này mới không thể không đến tiền tuyến xem xét tình huống, thế nhưng là bây giờ nhìn xem nhà mình chất tử bộ dáng này, cũng liền không đành lòng tại trách móc nặng nề. Ôn Luân an ủi vài câu, quay đầu chuyển hướng một bên chờ đợi giải tướng quân, ánh mắt lập tức sắc bén lại, để cho người ta như mang lưng gai. Lần này chiến sự vì sao đánh cho như vậy mất mặt, trăm vạn năm. Tộc ta chưa từng có bị thua thiệt lớn như vậy, giải tướng quân, ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Bên cạnh giải tướng quân nghe vậy tim khẽ run trong lòng đậu đen rau muốn một câu mụ mại phê, không biết đương già không đem giảng. Mặc dù trong lòng đậu đen rau muốn nhưng cũng thành thành thật thật tranh thủ thời gian lên tiếng không mình hành lễ. Lục gia không phải chúng tiểu nhân không xuất lực, thật sự là lần này đối thủ không thể tầm thường so sánh, nó trong tộc cường giả tầng tầng lớp lớp, trận chiến sự này đánh tới hiện tại, chúng ta đều không có thăm dò sâu cặn của đối phương, nếu không phải đối phương muốn đem chúng ta coi là đá mài đao lời nói, chỉ sợ bọn ta đều chống đỡ không đến lục gia đến. Giải tướng quân nói, trong lòng cảm giác càng phát đắng chát. Nghe được giải tướng quân lời nói, Ngao Vân lập tức giận quá thành cười. Tốt tốt tốt, ngày mai liền để bản tôn nhìn xem, bộ tộc này đến tột cùng lớn bao nhiêu lực lượng, dám đem ta xích huyết cùng giao bộ tộc xem như đá mài đao. Ngao Vân trong ánh mắt đã đều là lệnh ý ngày kế tiếp sáng sớm, Thái Dương Tinh còn chưa dâng lên thời điểm, theo từng đợt pháp loa thổi lên, bách tộc liên quân gần 2 triệu quân đội liền được huy động. Từng luồng túc sát chi khí tràn ngập tứ phương, lập tức đem vu tộc liên quân kinh động đến đứng lên, lúc này cũng lập tức khẩn trương chuẩn bị chiến đấu cảnh giới đứng lên. Chỉ ở lúc này vu tộc trong đại doanh, Hỏa Vân tộc trưởng dài một mặt hồ nghi ra khỏi hàng nói ra, hôm nay cái này xích huyết cùng giao hành vi quả thực quái dị, ngày thường chỉ dám sợ hãi rụt rè vừa đánh vừa lui, hôm nay thế mà vừa sáng sớm liền bắt đầu tập kết quân đội, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ muốn tiến công phải không? Bên cạnh lao viên hầu khinh thường sâu đầy miệng. Tiến công? Liền một đám kia tôm chân mềm, ta nhìn tám thành là muốn chạy trốn. Lời vừa nói ra, đám người trực tiếp lật ra một cái lưỡi mắt. Nào có người chạy trốn, còn trốn được dòng trống thua chiêng. Còn bọn họ muốn làm gì? Hung hăng giáo huấn một lần liền trung thực, tiết kiệm vừa sáng sớm nhiễu người thanh ngộ. Còn có mấy phần rời giường khí núi tức giận bất bình nói. Phía trên si bưu lông mày nhíu chặt, đè xuống đám người tranh luận. Bất kể như thế nào, truyền lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Mấy chục năm này trong chiến đấu, Sibiu trong lúc rảnh rỗi liền chỉ huy vu tộc chiêu mộ mà đến tập đoàn quân tác chiến, không nghĩ tới chắc lần này mà không thể vãn hồi. Trong hơn 10 năm này Sibiu thế mà vô sự tự thông lĩnh ngộ ra trọn vẹn lĩnh quân đánh trận chi pháp, mấy trăm trận lớn nhỏ chiến tranh thao túng phía dưới, Sibiu nghiễm nhiên đã trở thành một tên ưu tú thông soái. Từ đây Sibiu liền mê luyến bài quân bố trận, bình thường chiến đấu ít có xuất thủ. Rất nhanh hai phe nhân mã, liền tại cái này mênh mông hồng hoang bên trong rằng co đứng lên. Bên cạnh núi chọc chọc bên cạnh Sibiu. Sibiu thống lĩnh, ta lão sơn cảm thấy lần này xích huyết cuồng giao rất là cổ quái a. Mấy chục năm chém giết, hai đội nhân mã giữa lẫn nhau hiểu rõ có thể nói là cực kỳ quen thuộc, đặc biệt là gần nhất tầm 10 năm. Đã đem nó sĩ khí đánh gần như hỏng mất mới đối, thế nhưng là bây giờ đối phương khí thế như hồng chiến ý tràn đầy lại là cái quỷ gì? Đồ đần đều biết đối phương trong trận doanh nhất định xuất hiện biến cố gì, chỉ sợ là có cường lực trợ giúp. Theo song phương chủ soái ra sân, Sibiu ánh mắt đảo qua cái kia vinh quang tỏa sáng tràn đầy tự tin Ngao Khôn, ngay sau đó liền thấy được đứng trên chủ vị Ngao Vân, trong nháy mắt cường giả bên trong cảm ứng, Sibiu ánh mắt rốt cuộc gì bất hay. Cảm thấy âm thầm suy đoán, chỉ sợ đây hết thể biến hóa cùng cái này xa lạ cường giả có quan hệ lớn lao, nó quanh thân tán phát khí tức, mang đến cho mình không nhỏ áp bách. Lúc này Sibiu cùng núi trong ánh mắt đều là một mảnh màu nhiệt huyết, đã lâu như vậy rốt cục lại xuất hiện đáng giá để cho mình xuất thủ cường giả. Núi lúc này đối với Sibiu nói ra: "Sibiu đầu lĩnh, ngươi liền thống lĩnh thật lớn quân, gia hỏa này liền để ta tới đối phó." Nghe được lời này Sibiu kém một chút lập tức nhảy dựng lên. Lời này là nhân môn không, chính mình lao tâm lao lực thống soái lâu như vậy quân đội, khó được xuất hiện một cái nhìn xem qua cường giả, còn không thể xuất thủ, đây đối với chính mình tới nói là lớn cỡ nào thống khổ. Vừa định miệng phun hương thơm, lập tức nghĩ lại ánh mắt vòng vo một chút, trong lòng cười hắc hắc hai tiếng. Vậy liền xin nhờ Sơn huynh đệ, nhìn huynh đệ thắng ngay từ trận đầu. Núi nghe vậy một trận ngữ tắc, thua thiệt chính mình còn muốn mấy cái lấy cớ, thế mà đều không dùng bên trên, bất quá như vậy cũng tốt, không có người nào cùng chính mình tranh đoạt, chính mình cũng có thể thống thống khoái khoái đánh một trận. Ngay tại vu tộc đám người đánh giá đối phương thời điểm, đối diện xích huyết cuồng giao cũng đang quan sát vu tộc đám người, Ngao Vân trên khuôn mặt biểu lộ càng ngày càng ngưng trọng. Chắc không được nhà mình chất nhi, tại có trong tộc tinh nhuệ trợ giúp, còn nhiều lần ăn quả đắng, vừa mới bắt đầu tưởng rằng nhà mình chất nhi quá mức chủ quan, lúc này thật là minh bạch, đối phương căn bản liền không coi chăm chú, bằng vào trước mắt những này thực lực, trừ phi mình bộ tộc tinh nhuệ ra hết còn phải đến hai vị huynh đệ của mình, mới có thể trấn áp bên dưới. Chương 1782 anh chiến Ngao Vân chương 1782 anh chiến Ngao Vân ngay tại Ngao Vân trong lòng yên lặng tính toán làm sao thu thập trước mắt đám người thời điểm. Sớm đã không dằn nổi núi nhảy đắt đi ra, tay nâng đại ấn như một tôn không thể mạo phạm thần linh bình thường bên vang đắc ý kéo cuốn hoàng hô. Nôn hán tử kia, mau mau đi ra cùng ngươi Sơn gia gia đánh một trận, chờ ngươi nhà gia gia cao hứng, liền tha cho ngươi một cái mạng chó. Không thể không nói, sau khi đột phá núi, tâm tính là tương đương bành trướng, không có trải qua đánh đập nhãn lực sức lực cùng Sibiu so ra còn kém không ít. Núi một đợt này tao thao tác, nhưng làm đối phương chọc tức, Ngao Vân tự nghĩ thân là bộ tộc lão tổ cấp bậc tồn tại, ở đâu không bị người lấy lễ để tiếp đón. Đã có bao nhiêu năm không người nào dám dạng này nói chuyện với mình. Lập tức giận quá thành cười. Thật sự là không biết sống chết cửa hàng, bản tôn liền bồi ngươi chơi đùa. Vung tay lên, một thanh trường thương tựa như lôi đỉnh bình thường kích xạ mà đi, chỉ gặp một đạo bạch quang hiện lên, cái kia thon dài thân thương trong không khí xuyên thẳng qua, thế mà không có một tia năng lượng ngoài tiết, trong nháy mắt liền xuyên đến núi trước mặt. Tựa hồ muốn một kích liền đem núi đóng đinh trên mặt đất bình thường. Nhìn núi phương xuất thủ bất phàm, núi trong hai mắt chẳng những không có chút nào e ngại thân sắc, một mặt lửa nóng mà hưng phấn cầm trong tay đại ấn ném ra ngoài. Trong tay kia Sơn Hà ấn thấy gió tăng gọn, mang theo vô tận thần uy lấy thế Thái Sơn áp đỉnh cùng đối phương trường thương liền đụng vào nhau. Chỉ nghe oanh một tiếng,
tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường. Cái kia hai vật đụng nhau không gian chỗ, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, lực lượng kia dư ba cuốn lên vô tận cát vàng. Cái kia chạy như bay tới trường thương, bị núi đại ấn trực tiếp đụng trở về đi qua. Một kích này thử công kích mặt ngoài hai người cân sức ngang tài. Núi mặt lộ khinh thường một tay tiếp ấn, thế nhưng là khi cái kia sơn hà ấn trở lại trong tay trong nháy mắt, núi biểu lộ biến đổi, một cỗ lực lượng khổng lồ từ sơn hà ấn bên trong hướng mình thân thể đánh kích đi qua, thân thể không tự chủ được lui về phía sau nửa bước. Núi trong lòng sợ hãi thán phục, thật là thần uy, tốt khí lực lập tức khu động lấy trong thân thể huyết khí, đưa cánh tay bên trong chuyển tới lực lượng loại trừ rơi. Mặc dù ăn một cái thiệt to nhỏ, thế nhưng là núi trong ánh mắt chiến ý lại là không gì sánh được thịnh vượng đứng lên. Mà đối diện Ngao Vân tiếp nhận trường thương trong nháy mắt, lại không lùi mà tiến tới hướng thẳng đến sơn sung giết tới đây. Một bên quan chiến Si Bưu nhìn xem núi biến hóa rất nhỏ này, trong lòng âm thầm nói thầm lấy: núi cờ hàng kia chủ quan đi. An thiệt ngầm, đây rốt cuộc là chỗ nào bước lên tới cờ giả? Thực lực vậy mà kinh khủng như thế, chỉ sợ dựa vào núi một người không phải đối thủ của nó. Si Bưu không khỏi nắm thật chặt trong tay hổ phách hung đao. Quả nhiên chiến đấu kế tiếp không ra Si Bưu sở liệu, Ngao Vân mỗi một kích đều để sơn bị tại ứng phó. Theo hai người giao chiến càng ngày càng kịch liệt, núi đã là thủ nhiều công ít, nhưng là thủ lâu tất mất. Rốt cục theo hai người ra chiêu tốc độ càng lúc càng nhanh, núi một cái chậm chạp theo không kịp đối phương công kích tốc độ. Ngạo Vân hai mắt tỏa sáng, biết cơ hội tới. Lắc một cái thương hoa giống như thần long vào biển bình thường, đối với núi ngực đâm thẳng mà đến. Trong lòng mọi người giật mình. Hỏng. Lúc này núi giống giận gào thét lấy, đột nhiên trong lòng đất, một cỗ kỳ lạ ba động truyền đến, theo cô ba động này cấp tốc lan tràn, bọc lại núi, cuối cùng tại núi trên ngực, hiện lên một tầng màu vàng nhạt vòng bảo hộ. Cơ hồ là tầng này vòng bảo hộ vừa mới hình thành thời điểm, Ngạo Vân mũi thương liền trùng điệp điểm vào núi chỗ ngực. Chỉ nghe đinh một tiếng, ngay sau đó chính là một trận chói tai chi chi âm thanh, cái kia lóe ra từng tia kim mang mũi thương, từ từ xuyên thấu vòng bảo hộ, tiếp tục hướng phía núi trong ngực chui đi qua. Cũng may có vòng bảo hộ ngăn cản, chỉ dựa vào còn dư lại lực lượng, tại đột phá núi làn ra đằng sau, liền bị cơ bắp gắt gao kẹp lại, không có khả năng lại hướng phía trước một phần. Một tay cầm thương Ngạo Vân, trong lòng một trận chấn kinh. Thân thể thật mạnh mẽ, chính mình bát bảo lưu kim thương, thế nhưng là đỉnh tiêm thượng phẩm hậu thiên linh bảo, thế mà không thể hoàn toàn đột phá nó nhục thể phòng ngự, nói đùa cái gì? Biến thái như vậy nhục thân là thế nào luyện ra được? Phải biết dù cho lấy chính mình nhục thân phòng ngự, đều làm không được một bước này, phải biết chính mình thế nhưng là thân có long tộc huyết mạch nha, vẹn vẹn nhục thân khối này ít có chủng tộc có thể so sánh. Ngay sau đó Ngao Vân trong lòng một cỗ không hiểu lòng đấu kỵ ở trong lòng điên cuồng tiêu đốt, trong ánh mắt rét lạnh sát ý sôi trào. Tộc này quá mức nghịch thiên tuyệt đối không thể lưu. Trong nháy mắt liền điều động thể nội càng nhiều pháp lực, muốn ra chỉ bắt bảo lưu kim thương, cho núi đến lạnh tấu tim. Nhưng lúc này núi tại mũi thương kia đánh vỡ chính mình quanh thân phòng ngự xuyên thấu qua làn da trong nháy mắt, từng luồng đau đớn kích thích núi thần kinh, để núi điên cuồng đứng lên, tựa như liều mạng bình thường, trực tiếp mang theo trong tay sơn hạ ấn, đối với Ngạo Vân đầu liền đập tới. Ngay tại Ngao Vân muốn liều mạng trọng thương cũng muốn giải quyết hết núi thời điểm, đột nhiên từ chính mình phía trên truyền đến một cỗ lăng lệ không gì sánh được đau khí, hướng phía đầu của mình liền bổ tới. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Si Bưu viện thủ đến. Giờ khắc này Ngao Vân sắc mặt triệt để khó coi, nếu là mình lại không rút lui, chỉ sợ cũng chính là một mạng đổi một mạng kết quả. Trong ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng, chỉ có thể rút thương trở ra, Ngao Vân cũng không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận. Núi thở hổn hển sắc mặt đỏ lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Ngao Vân, đây là chính mình gặp được mạnh nhất đối thủ, để cho mình cảm thấy nguy cơ sinh tử đối thủ. Không thể không thừa nhận, đối phương xác thực mạnh hơn chính mình. Si Bưu cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giới âm thầm truyền âm khẩn trương hỏi, "Sơn huynh đệ, ngươi như thế nào?" Núi hơi bình phục một thoáng tâm trạng, "Không sao, không chết được, còn có thể cùng lão cẩu này đại chiến 300 hội hợp." Cảm thụ một chút núi khí tức cũng không có xuất hiện chấn động kịch liệt, Si Bưu lúc này mới hơi yên lòng một chút. Hôm nay người ta huynh đệ liền hợp lực đấu một trận lão cẩu này. Núi mắt bước hàn quang tiến lên hai bước đứng ở Si Bưu bên cạnh. Một màn này đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu là những bộ lạc khác vu tộc thấy vậy, không phải chấn kinh răng hàm, vu tộc kiêu ngạo đâu, ngạo khí đâu. Thế mà lấy nhiều khí ít. Bây giờ đối với hậu thổ bộ lạc tới nói, cá nhân minh đục không trọng yếu, bộ lạc phát triển mới là trọng yếu nhất, tộc nhân an nguy trọng yếu nhất, tựa như Ngô Phong đại ca nói chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được. Đối diện Ngao Vân nhìn xem hai người này khí tức dây dưa một chỗ cùng chung mối thù dáng vẻ, lông mày lập tức nhíu chặt, trong lòng thầm hận, nếu như không phải mình bởi vì muốn chấn áp long huyết, không cách nào phát huy toàn bộ thực lực như thế nào để thẳng nhãi danh xưng hùng. Thế nhưng là lúc này chính mình dẫn thân vào trong chiến trường, cũng không phải nói lui liền lui, nhất định phải làm qua một trận. Trong nháy mắt ba người hỗn chiến đến cùng một chỗ, tại Si Bưu cùng núi phối hợp phía dưới, hai người một công một thủ ở giữa, cũng là đánh khó bỏ khó phân. Theo ba người kịch liệt va chạm, quan chiến đám người cũng chém giết đến cùng một chỗ. Lần chiến đấu này cùng dĩ vãng khác biệt, có Ngạo Vân tỏa chấn, bách tộc liên quân sĩ khí phóng đại. Vu tộc liên quân như muốn áp chế, cũng không phải tùy tiện ở giữa liền có thể làm được, trận này chém giết trực tiếp chém giết đến trạng vạng tối đều không có phân ra thắng bại, lúc này mới riêng phần mình thu binh. Liên trước mắt hai tộc chỗ đầu nhập lực lượng mà nói hai tộc chi chiến lần nữa lâm vào giằng co. Mà lúc này Ngô Phong, tại hoàn thành bước đầu tiên tu hành đằng sau, đơn giản làm cái tu chỉnh liền chuẩn bị bước kế tiếp tu hành phương án. Chương 179 một đạo thành, thiên địa dị tượng chương 179 một đạo thành, thiên địa dị tượng lao trà thụ tiền bối, không biết tại pháp tắc trên con đường tu hành dạng gì cấp độ mới là tu sĩ theo đuổi cảnh giới tối cao. Lao trà thụ nuốt nuốt sợi dâu cũng không có trực tiếp trả lời Ngô Phong hỏi thăm, mà là hỏi ngược lại. Tiểu Hữu coi là pháp tắc tu hành có thể có điểm cuối cùng mà nói.
Ngô Phong trầm ngâm nửa ngày chậm rãi đáp, mới đầu tiểu tử coi là đem pháp tắc tu hành đến viên mãn, chính là có thể là cấn ra hoàn chỉnh pháp tắc phù văn. Nói Ngô Phong lộ ra một vòng tự giễu cười khổ. Về sau khi tiểu tử đem hoàn chỉnh pháp tắc phù văn thăng ngộ ra đến đằng sau, mới phát hiện tại phía trên còn có cao siêu hơn cấp độ cảnh giới, chính là đem tựa như tử vật bình thường pháp tắc phù văn điểm hóa khải linh dung nhập tinh thần ý chí của mình, khiến cho giống như sinh linh bình thường, có thể sống học hoạt dụng. Khi pháp tắc linh tính đạt tới đỉnh phong thời điểm, lúc này pháp tắc liền không thể vẹn vẹn lấy phù văn có khả năng biểu đạt ra đến, hắn đã là đạo là pháp, như thiên địa. Giống như Minh Ngông, tiểu tử thiết nghĩ đạt đến như thế cấp độ pháp tắc, đã vượt ra khỏi đơn giản sơ cấp pháp tắc phù văn hạn chế, ta đem nó mệnh danh là trung cực pháp tắc, tiểu tử coi là dạng này liền đã chạm tới đại la kim tiên cấp độ. Đạo không có tận cùng, ở trên đó hẳn là còn có cao cấp pháp tắc, đây cũng là tiểu tử phỏng đoán, nhưng là tiểu tử tại sơ học thiện đã không thể nào hiểu được loại cấp độ kia tồn tại. Nghe nói Ngô Phong lời ấy, lão trà thụ trong mắt đều là vẻ tán thưởng. Tiểu Hữu nói tới, cũng là nói ra trong đó ba phần bí ẩn, nhưng cũng không hoàn toàn đúng. Ta có thể nói cho tiểu Hữu chính là coi ngươi pháp tắc tu hành chi đạo có thể nhất pháp ngự vạn pháp thời điểm, liền mới thật sự là bước vào đại la cấp độ, đây cũng là vì sao không nhập đại la, trung vi lâu kiến thuyết pháp, thật sự là bởi vì đại la phía dưới tồn tại nó pháp tắc lực lượng thần thông, có thể đối với đại la cấp độ cường giả tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ, mà tiểu Hữu sở định nghĩa bên trong cực pháp tắc chi lực, khoảng cách đại la chi cảnh còn khiếm khuyết mấy phần hòa hậu. Nói giống như cười mà không phải cười nhìn Ngô Phong một chút. Tiểu Hữu cũng không nên coi là có thể chống đỡ cái kia hung thú vương giả phân thân liền đắc chí, loại mặt hàng kia tự bạo đằng sau, một thân căn cơ tan tán, một thân pháp tắc lực lượng cơ hồ tiêu tán không còn, chỉ lưu lại xuống đại la kim tiên tàn hồn cùng nửa người khí huyết, đã không phải là hoàn chỉnh đại la. Nghe lão trà thụ ngôn ngữ, Ngô Phong lập tức hơi đỏ mặt. Biết mình cái kia một mực đắc chí cảm thấy mình có thể tại đại la kim tiên hóa thân thủ hạ chống lại một hai, đã cảm thấy mình đã rất không tầm thường tâm tư, bị lão trà thụ thấy rõ. Ngô Phong ngượng ngùng cười một tiếng. Hắc hắc, tiền bối dạy bảo chính là. Hơi do dự một chút, lão trà thụ lúc này mới tiếp tục nói. Nếu là dựa theo tiểu Hữu phân chia lời nói, cao cấp pháp tắc cũng là tồn tại, như vậy cảnh giới cách tiểu Hữu quá mức xa xôi, lúc đầu lão hủ không muốn nhiều lời, nhưng là hiện tại chính là tiểu Hữu sáng tạo pháp thời điểm, đơn giản đề điểm hai câu để tiểu Hữu có cái khái niệm, mặc kệ là tiểu Hữu lý giải đối với pháp tắc tiến hành khải linh bồi dưỡng linh tính cũng tốt, hay là lão hủ nói tới nhất pháp ngự vạn pháp pháp tắc cấp độ cũng tốt, cuối cùng vẫn là không có thoát ly thiên địa pháp tắc. Hạn chế, lấy lão hủ quan chi, cao cấp hơn pháp tắc, nên là thuộc về chính ngươi pháp tắc. Nói ánh mắt không hiểu nhìn Ngô Phong một chút. Ngô Phong nghe vậy ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Đây là siêu thoát chi đạo. Đáng tiếc chính mình cấp độ bây giờ quá thấp, không nên quá nhiều tìm tòi nghiên cứu, càng quan trọng hơn là làm tốt chuyện trước mắt. Có lao trà thụ tiền bối cung cấp phương hướng, Ngô Phong tràn đầy tự tin tiến nhập một vòng mới thôi diễn bên trong. Tại lao trà thụ nội đạo lĩnh vực bao trùm bên dưới, Ngô Phong trong thần hồn bao giờ cũng không tỏa ra huyền ảo trí tuệ hỏa hoa. Kết hợp những năm này vu tộc tu luyện pháp tắc tìm tòi kinh nghiệm, rất nhanh Ngô Phong hiểu được con đường thứ nhất, đó chính là nương tựa theo tổ thượng ban cho, mượn nhờ tự thân cường hãn huyết mạch, cảm ngộ ẩn tàng ở trong huyết mạch pháp tắc tàn tiến, thông qua không ngừng thức tỉnh huyết mạch phương pháp, không ngừng cảm ngộ trong huyết mạch pháp tắc tàn tiến, rất nhanh liền có thể đem pháp tắc tu hành đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Loại phương thức này là mau lẹ nhất thuận tiện, đáng tiếc là sống bằng tiền dành dụm phương pháp chẳng những thụ huyết mạch chi lực hạn chế khá lớn, mà lại vĩnh viễn nhận tiên tổ cảnh giới hạn chế, vĩnh viễn không có khả năng vượt qua nó tổ tiên cảnh giới, chỉ có huyết thống thuần chính đẳng cấp cao chủng tộc mới thích hợp tu hành đạo này. Đáng tiếc con đường này cũng không thích hợp hồng hoang và linh, không thể trở thành chủ lưu, ngay tại Ngô Phong vô kế khả thi thời điểm. Đột nhiên nghĩ đến trước đó có một lần diễn võ giải thi đấu thời điểm, liệt nói tới lấy thần thông nhục thân pháp tắc lấy tam tại chi thế lẫn nhau đẩy mạnh chi pháp, trong nháy mắt Ngô Phong đôi mắt sáng lên. Bài trừ nhục thân huyết mạch bên ngoài, lấy thần thông cùng pháp tắc đem kết hợp lẫn nhau đẩy mạnh, được hay không đâu? Nghĩ đến đây Ngô Phong ánh mắt cực nóng. Ha ha ha, tuyệt đối có thể. Ngô Phong liền bình tĩnh lại, từ từ thôi diễn xác minh trong lòng phỏng đoán. Lần này nhưng không có phí bao lâu thời gian, vẹn vẹn 20 năm đằng sau, Ngô Phong cũng đã hoàn thành pháp tắc chi đạo đến tiếp sau tu hành chi đạo, trừ thích hợp vu tộc các loại huyết mạch cường hành trực tiếp từ trong huyết mạch cảm giác nộ pháp thì bên ngoài, còn có nhất pháp chính là lấy chủng tộc chuyển thừa thiên phú thần thông là diễn hóa, nghịch hướng thôi diễn pháp tắc chi đạo, thế nhưng là này con đường tu hành cũng có cái khuyết điểm, cần phải ngộ tính siêu tuyệt hạng người. Theo lý thuyết thôi diễn ra hai loại tu hành pháp tắc con đường đã hoàn thành Ngô Phong mục tiêu tưởng tượng, thế nhưng là Ngô Phong còn chưa đủ hài lòng, trong lòng còn có càng lớn dạ tâm, cảm thấy mình thôi diễn đi ra con đường còn chưa đủ hoàn thiện, còn muốn là càng thêm bình thường sinh linh tìm ra một con đường đến. Là những cái kia một không có thiên phú, hai không có huyết mạch bình thường sinh linh dành một chút hy vọng sống. Thế nhưng là cái này một cái tưởng tượng lại làm cho Ngô Phong thật lâu không có linh cảm, chấm tư suy nghĩ không có đầu mối Ngô Phong, dứt khoát để cho mình tâm thần thư giãn một tí, ngẫu nhiên đi chiếu cố một chút hung thú, có khi luyện hai lô đang dược, có khi trong bộ lạc đi dạo chơi, khi thì mình tưởng một phen, tại cái này khi nắm khi bung ở giữa, Ngô Phong thật là có một cái phương hướng. Có linh cảm Ngô Phong lập tức tiến vào cấp độ sâu thôi diễn bên trong, trải qua vô số lần thôi diễn, trải qua Ngô Phong thân nếm thử, thật đúng là để Ngô Phong thôi diễn ra một đầu thích hợp tâm tính cực kỳ cứng cỏi người phương pháp tu hành, đó chính là trực tiếp pháp tắc luyện thể. Mặc kệ là thông qua tự thân pháp tắc chi lực cũng tốt, hoặc là tại hồng hoàng trong lòng đất tìm kiếm đối ứng pháp tắc hiểm địa dẫn động pháp tắc lực lượng ăn mòn thân thể cũng tốt, chỉ cần có thể thủ được bản tâm gánh vác được thống khổ, ở trên trời dài lâu pháp tắc chi lực ăn mòn phía dưới, tự thân huyết mạch liền sẽ phát sinh biến dị. Vật khí tốt thậm chí có thể diễn hóa suốt ngày kia đối ứng pháp tắc chi thể, chẳng những thể chất đối với pháp tắc lực tương tác tăng lên, đối ứng pháp tắc cảm ngộ khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Bất quá pháp này tu hành quá mức thống khổ, một chiêu vô ý phí công nhọc sức, kẻ nhẹ tu vi mất hết, kẻ nặng bạo thể mà chết, có đại hung hiểm.
Cái gì?
Ngươi sợ đau sợ nguy? Vậy ngươi hay là khi sâu kiến đi. Liều cha không đấu lại, liều tư chất ngộ tính ngươi còn không đấu lại, ngươi nói ngươi còn có thể liều cái gì?
Không liều mạng, ngươi còn có thể liều cái gì?
Ngay cả mệnh ngươi cũng không nguyện ý liều, ngươi hay là cậu thả lấy đi.
An phận bị người khác giẫm tại dưới chân đi.
Ngay tại Ngô Phong thôi diễn ra pháp tắc tu luyện ba con đường này đường có thể nói là đối ứng chín thành hồng hoang chúng sinh, có thể nói chỉ cần ngươi có một viên có can đảm phấn đấu nội tâm, có can đảm leo lên tầng thứ cao hơn ý nghĩ, mặc kệ ngươi theo hầu như thế nào, tư chất như thế nào, đều cho ngươi một con đường. Có thể nói Ngô Phong cái này ba pháp, đối với hồng hoang thiên địa cùng bạn linh ảnh hưởng là cực kỳ sâu xa, lập tức thiên địa có cảm giác lôi sinh chính đạo. Chương 180 tu luyện nguyên thần khó khăn, chương 180 tu luyện nguyên thần khó khăn, kỳ thật Ngô Phong chính mình cũng xem thường chính mình thôi diễn đi ra ba con đường này đường, đặc biệt là một đầu cuối cùng pháp tắc luyện thể chi đạo. Pháp tắc chi lực tùy ý phát tiết chi địa, đó là hồng hoang trong thiên địa lực lượng hỗn loạn chi địa, loại địa phương kia đối với thiên địa tới nói cũng là nấm ra chi tận. Nếu là Ngô Phong pháp tắc luyện thể chi pháp giải hồng hoang, có đại lượng tu sĩ tiến đến những địa phương này trấn áp hấp thu lực lượng, cũng tương đương biến tướng cắt địa thiên địa pháp tắc đối với thiên địa hữu ích, thiên địa có cảm giác lúc này mới đã dẫn phát 9 tiếng lôi đỉnh thiên địa dị tượng. Ầm ầm. Thiên địa vui vẻ sau khi nhịn không được đã run một cái, động tĩnh này không thể bảo là không khủng bố, đối với phổ thông hồng hoang vạn linh tới nói đây chỉ là lao thiên sẽ đánh, về nhà thu quần áo a. Thế nhưng là đối với những cái kia đại thần thông giả tới nói, đây là thiên địa biến hóa phúc họa nạn liệu a. Không ít kết thúc lượng kiếp đằng sau kéo dài hơi tàn đại thần thông giả bọn họ, ngay tại các nhà động phủ trong bí cảnh liếm láp vết thương, đột nhiên một đạo kinh lôi ở bên tai vang lên, cái kia toàn thân lắc một cái run lên trong lòng, không thể bảo là không rất sảng khoái. Kinh nghi bất định ở giữa điên cuồng bóp chỉ bấm đốt ngón tay, vào lúc này thiên địa thanh minh thời khắc, cũng là đơn giản đo lường tính toán ra có người làm ra có lợi cho thiên địa phát triển công đức sự tình, chỉ là không biết cỡ nào công đức sự tình, mới có thể để cho thiên địa vang 9 lần. Mặc dù trong ánh mắt lửa nóng hâm mộ, nhưng cũng chỉ có thể hồn nhiên thở dài. Nếu là chính mình có dạng này phúc phận, cái này một thân 7 thương 8 làm nhảm tàn tật thân thể, lập tức đều có thể đầy máu khôi phục, cười khổ lắc đầu chỉ có thể cảm khái chính mình không có mệnh kia. Chỉ sợ không lâu sau đó cái này hồng hoang giữa thiên địa lại sẽ thêm một cái đạo hữu đi ra. Ngay tại một đám đại thần thông giả, thở dài thở ngắn cảm khái ở giữa. Trong đó có một vị lão giả râu bạc trắng quanh thân tràn ngập rộng lượng khí vận chi lực, đứng trước tại Ngọc Kinh Sơn trong phúc địa, trong tay bưng lấy một cái mâm tròn kia phía trên lít nha lít nhít vô tận đại đạo phù văn lấp lóe tản mát ra trận trận huyền quang. Tại cái kia vô tận huyền quang cùng cái kia vô tận khí vận chi lực giao hội bên trong tựa hồ có nhất huyền áo đồ vật ngay tại thanh nén. Theo huyền quang kia sáng tối chập chờn, để cho người ta thấy được thần vật kia một góc, rõ ràng là một viên chữ tiên phù văn đạo quả. Đáng tiếc cái này chữ tiên đạo quả không được hoàn mỹ chính là còn thiếu một góc, không đủ hoàn mỹ. Lúc này cái này lão giả tiên phong đạo cốt cũng bị thiên địa thần lôi sợ kinh tỉnh, mí mắt lắc một cái mở ra cái kia sáng chói như đầy trời tinh hải con mắt, ngưng thần nhìn về phía trong hư không, ngón tay khẽ nhúc nhích liền biết thiên địa dị động nguyên nhân, liền lơ đễnh, tiếp tục chuyên tâm thôi động cái này vô tận khí vận chi lực kết hợp lấy 3000 pháp tắc huyền quang dựng dục cái kia chữ tiên đạo quả. Nếu là lao trà thụ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không phải kinh bạo ánh mắt không thể. Đây là đạo quả sắp thành, siêu thoát đang nhìn a. Lúc này Ngô Phong tại trong bí cảnh, cũng không nhận được ảnh hưởng, chỉ là chuyên tâm làm lấy chính mình thôi diễn. Chỉ có bí cảnh chi chủ lão trà thụ cảm ứng được dị tượng này là bởi vì Ngô Phong sở sinh, khiếp sợ trong lòng tột đỉnh. Ngay sau đó cũng lập tức hiểu rõ Ngô Phong con đường đi thông. Nhìn lão trà thụ trong lòng thẳng trông mà thèm âm thầm hâm mộ, không biết một cử động kia sẽ thu hoạch bao nhiêu khí vận cùng công đức a. Mà lúc này Ngô Phong lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, chỉ muốn rèn sắc khi còn nóng, nhanh lên đem cuối cùng nhục thể tu hành chi đạo sửa sang lại. Kỳ thật nhục thân tu hành chi đạo, đối với Ngô Phong tới nói là đơn giản nhất thoải mái nhất một môn, dù sao Ngô Phong am hiểu nhất chính là đạo này, vừa có bản cổ phụ thần di trạch cửu chuyển huyền công tương trợ. Ngô Phong chỉ cần đem chính mình tu hành quỹ tích phân hóa chỉnh lý, chính là một đầu nhục thân tu hành tiền đồ tươi sáng. Ngô Phong đem nó chia làm luyện thể, ngưng huyết, tẩy tủy, luyện phủ, khai khiếu, vận khiếu mấy cái cấp độ. Đồng thời kết hợp trở về bộ lạc đông đảo cường giả, tập luyện đông đảo các loại đấu chiến chi pháp, thủ kỳ tinh hoa. Cuối cùng bị Ngô Phong cô đọc là luyện thể 81 thức, có thể giúp người tu luyện đánh xuống một cái coi như không tệ nhục thân căn cơ. Về phần phía sau ngưng huyết tẩy tủy chờ chút, liền cần bọn hắn lựa chọn thích hợp bản thân chủng tộc phương thức của mình đi tiến hành. Ngô Phong pháp này chẳng qua là vì bọn hắn cung cấp một cái phương hướng, một cái minh xác chính xác tu hành phương hướng, để bọn hắn tại cái này dài dằng dặc nhân sinh trong tuyết nguyệt, biết được mình còn có đi lên tiến lên phương hướng. Mấy cái này rèn luyện thân thể cấp độ cũng không phải là cảnh giới, không phải nói luyện phủ liền nhất định so tẩy tủy muốn cao minh, cũng không có tuyệt đối trước sau trình tự, đồng quy tại rèn luyện thân thể. Về phần sau cùng khai khiếu, Ngô Phong căn cứ từ mình khai khiếu kinh nghiệm, đem trước tiên đạo thể quanh thân 129.600 mai khiếu huyệt ghi chép lại, ngưng kết một tấm chu thiên thần khiếu đồ lục, vì người khác khai khiếu cung cấp dẫn đạo. Nếu là có người có thể đem quanh thân 129.600 mai khiếu huyệt toàn diện khai phát đi ra, vậy liền có thể đem 129.600 mai khiếu huyệt chi lực ra chỉ tại tự thân về mặt chiến lực, về phần có thể đạt tới dạng gì cảnh giới cấp độ, liền thấy chính bọn hắn đánh xuống cơ sở, cùng khiếu huyệt chất lượng. Khi Ngô Phong đem luyện thể một đạo trải vớt hoàn tất thời điểm, thời gian vẹn vẹn đi qua 20 năm. Cái này 20 năm đến nay, Ngô Phong cũng không có giống trước đó cảm giác ngộ pháp thì bình thường như thế tiến vào bế tử quan trạng thái. Chứ một mực ở tại trong bí cảnh, mượn nhờ lao trà thụ trợ giúp, nhóm lửa trí tuệ của mình hóa hoa. Hỗn độn hung thú kính dâng cũng là không thể bỏ qua công lao.
Có thể nói tại cái này 20 năm bên trong, là Ngô Phong diễn luyện luyện thể cảnh giới, cung cấp vô cùng vô tận tinh thuần cao tầng thứ huyết khí, cũng làm cho Ngô Phong thấy được mấy phần tầng thứ cao hơn luyện thể ảo diệu. Bây giờ Ngô Phong tại luyện thể chi đạo bên trên, cái này 20 năm qua tiến bộ nổi bật, chẳng những một thân khiếu huyệt bị kích hoạt lên gần 6000 mai, tổng số đã đạt đến 20.000 mai, nhục thân chi lực cũng đã có thể đạt tới 130 hơn trượng, tại Húc Nhật thần đao hiệp trợ bên dưới, Ngô Phong thể nội thần tùy chi huyết cũng ngưng tụ cao tới 12 nhỏ, bậc 12 xương sống lưng được thắp sáng, một thân thần lực đạt đến 9 tấc chân long cấp độ. Ngô Phong còn phát hiện, tu hành chi đạo trăm sông đổ về một biển ý nghĩa, mặc kệ là tu luyện pháp tắc còn là tu luyện nhục thân, cái này con đường khác tu hành đến cao thâm cấp độ thời điểm, liền sẽ sinh ra gặp nhau. Nhục thân có thể đẩy mạnh pháp tắc càng ngộ, pháp tắc đồng dạng còn có thể đẩy mạnh nhục thân trưởng thành. Ba pháp đồng tu trong đó hai con đường đã bị Ngô Phong đi thông, vẹn vẹn còn dư lại nguyên thần chi đạo. Đạo này đối với Ngô Phong tới nói có khiêu chiến không nhỏ, cho tới nay nguyên thần tu luyện đều là Ngô Phong chỗ yếu hại. Ở trên phương diện này, Ngô Phong ngược lại là không ít thỉnh giáo lao trà thụ cũng không có tàng tư, biết gì nói nấy. Dựa theo truyền thống nguyên thần phương pháp tu luyện, chính là cảm ngộ thiên địa thần du thiên địa, mượn nhờ thiên địa chi lực tụ tập luyện nguyên thần, khiến cho nguyên thần tiến bộ cảnh giới tăng lên. Nhưng là Ngô Phong nguyên thần muốn dung nhập thiên địa thời điểm, luôn luôn có từng luồng trì trệ, hòa vào đại địa thật là tương đối đơn giản, nhưng là muốn treo cao cựu thiên dung nhập trong bầu trời thời điểm, lại cảm giác được tựa như tiến vào đầm lầy bình thường khó khăn trùng điệp. Dù là có lao trà thụ lĩnh vực trợ giúp cũng là thu hoạch giải rác, làm loại này tình hình Ngô Phong muốn hướng lao trà thụ thỉnh giáo thời điểm. Thế nhưng là đối với mình một mực biết gì nói nấy lao trà thụ tiền bối lại là một bộ kiêng kỵ như sâu bộ dáng. Để Ngô Phong được không phiền não. Vạn bất đắc dĩ phía dưới Ngô Phong đành phải mượn nhờ lao trà thụ ngộ đạo trà lá, một bên tăng lên nguyên thần của mình lực lượng, vừa nghĩ biện pháp. Nhìn xem tăng trưởng càng ngày càng chậm rãi nguyên thần chi lực, Ngô Phong không khỏi u buồn nuốt nuốt mi tâm. Ai, lão trà thụ lá trà đối với mình tác dụng càng ngày càng ít, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ đối với chính mình hoàn toàn đánh mất tác dụng, thế nhưng là nguyên thần của mình chi đạo tu hành, vẫn còn không có đầu mối. Cái gì là nguyên thần? Chương 181 quan tưởng pháp, quan tưởng bản cổ. Chương 181 quan tưởng pháp, quan tưởng bản cổ. Là linh hồn, là chân linh, hay là ý chí, vẫn là bọn hắn hôn hợp thể. Thậm chí Ngô Phong đều nghĩ qua, lợi dụng tiếp trước những cái kia trừ tử bách gia học thuật thư tịch đến vì chính mình gợi mở trí tuệ rèn luyện thần hồn, thế nhưng là hiệu quả cũng không phải đặc biệt lý tưởng. Đột nhiên Ngô Phong nhớ tới kiếp trước có một loại tên là quan tưởng pháp tu hành phương thức, chính là thông qua quan tưởng một loại nào đó vĩ đại tồn tại đến rèn luyện thần hồn của mình, đề cao mình nguyên thần tu vi. Càng là nghĩ đến Ngô Phong con mắt càng là loại sáng, dù sao hiện tại cũng là không có biện pháp nào khác, vạn bất đắc dĩ phía dưới cũng có thể mượn nhờ pháp này đếm thử một phen. Thế nhưng là quan tưởng thứ gì, lại để cho Ngô Phong phát sầu. Dựa vào bản thân kim tiên đỉnh cấp tu vi, nếu là quan tưởng không đủ cao cấp không quá châu bẻ, đối với mình không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại hay là một loại liên lụy, nhưng là muốn đầy đủ ngưỡng bức, hẳn là cái gì đâu? Tinh cầu, Thái Dương, sao niệu trọng, lỗ đen. Nghĩ tới những thứ này, Ngô Phong trong lòng một mảnh động tâm, lập tức lại lắc đầu. Hồng Hoang đại địa di tinh hoán đầu tập tinh cầm tháng đại thần thông giả chỗ nào cũng có, những này tinh thể nhìn ngưỡng bức, nhưng là tại cái này không gì sánh được to lớn hồng hoang trong lòng đất, nhưng lại tính không được cái gì. Dù là kiếp trước lô đen đều không nhất định sánh được, bây giờ hồng hoang bên trong phổ thông một ngôi sao, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Nên quan tưởng cái gì đâu? Kiếp trước kiếp này, chứng kiến hết thảy, nghịch thiên chi vật nhiều vô số kể, tỉ như vĩnh sinh chi môn, thế giới thụ, hồng nông kim bảng chờ chút, một cái so một cái nghịch thiên, thế nhưng là mấu chốt chính mình chưa thấy qua nha. Hư vô đồ vật chính mình cũng huyễn tưởng không ra, dù cho miễn cưỡng phát họa ra đến, cũng là chỉ có vẻ ngoài không có nó thần, tác dụng cũng không lớn, chính phát sầu lấy, đột nhiên Ngô Phong vô hót một cái. Bản cổ đại thần nha, đây không phải có sẵn sao? Thân là bản cổ phụ thần đích hệ huyết mạch, trong huyết mạch truyền thừa hoặc nhiều hoặc ít đều có bản cổ thân ảnh tồn tại, tại hồng hoang trong thiên địa, ai có thể như bước qua bản cổ? Mà lại chính mình đã từng chiêm ngưỡng qua nó chống trời vĩ nạn dáng người, nếu là đem phụ thần chống trời cho quan tưởng đi ra, vậy còn không đến như bước điều tạc tiên nha. Nghĩ như vậy, Ngô Phong khỏe miệng đều chảy xuống hạnh phúc nước mắt, tưởng tượng lấy tiếp xuống sâu trời sâu sâu không khí to lớn nhân sinh. Đã không gì sánh được hưng phấn Ngô Phong nói làm liền làm, khuynh chân ngồi xuống tư duy chạy không, tại thức hải của mình thế giới tinh thần bên trong, từ từ dùng nguyên thần chi lực phát họa bản cổ chống trời to lớn phát tướng. Đầu tiên là câu một mảnh mặt đất bao la, ánh mắt hy vọng chỗ một mảnh hỗn độn không rõ tựa hồ vô biên vô hạn bình thường, từ từ đem bản cổ thân ảnh phát họa ra đến, chân đạp đại địa tay kình tương trời. Một bước cuối cùng đem bản cổ phụ thần khuôn mặt từ từ biến hóa ra, ngay tại cuối cùng ngưng tụ con mắt thời điểm. Ngô Phong trong lòng đột nhiên dâng lên tựa như đụng vào cấm kỵ bình thường đại khủng bố, trong tâm thần cũng không khỏi dâng lên từng cô run sợ cảm xúc. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì ta sẽ có cái này bất an như vậy cảm xúc? Không có đạo lý nha, dựa theo ta suy đoán, pháp này hoàn toàn có thể thực hiện a. Cảm thụ một chút, mặc dù mình chỗ quan tưởng đi ra pháp tướng còn chưa hoàn chỉnh, nhưng là nó phát ra uy thế đã có một chút rèn luyện thần hồn hiệu quả, toàn bộ thế giới tinh thần đều đang kích động lấy, cô đọc lấy. Mắt thấy còn kém một bước cuối cùng, chẳng lẽ liền đỉnh trệ tại này phải không? Dù cho Ngô Phong trong lòng gọi tới từng cố cảm giác không ổn, để Ngô Phong không khỏi ngừng động tác kế tiếp, nhưng là Ngô Phong trong lòng hay là có cảm giác cực kỳ không cam lòng, lập tức lâm vào do dự bên trong. Chầm nửa ngày, Ngô Phong hay là khẽ cắn môi mình tuyệt đối không có khả năng phí công nhọc sức. Liều mạng, pháp này một khi thành công, đợi một thời gian chính mình sẽ trở thành vĩ đại dường nào tồn tại, đến lúc đó có thông thiên thực lực, còn có chuyện gì không giải quyết được. Ngô Phong đôi mắt lửa nóng, lại điều từng tia lực lượng tinh thần, hội tụ ở bản cổ thân ảnh trong hai mắt.
Theo bản cổ phụ thần cặp kia uy nghiêm hai mắt hiện hóa ra ngoài, trong nháy mắt này bản cổ phụ thần thân ảnh giống như đang sống, quanh thân nhiều từng kia linh tính. Trong nháy mắt này Ngô Phong tựa hồ hoảng hốt một chút, tựa hồ lại về tới một cái kia thiên địa sơ khai thời khắc. Đại địa đang chìm xuống, thương thiên ở trên phủ, bản cổ đang gào thét, vô biên uy thế tùy ý tràn ngập. Ngô Phong nhìn xem toàn bộ thế giới tinh thần nở rộ mà ra vô lượng thần quang, trong lòng vui mừng, đây là thành công không? Thế nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Phong sắc mặt đại biến, trong cõi u minh tựa hồ có một cỗ vĩ lực trực tiếp tràn ngập tại Ngô Phong thế giới tinh thần bên trong, cái kia Ngô Phong ngưng tụ mà thành thương thiên đại địa tựa hồ trong nháy mắt ngừng vì thực chất. Càng đáng sợ chính là, giữa thiên địa sinh ra một cỗ vô cùng cường đại lực hấp dẫn, nguồn lực lượng này không gì sánh được cường đại tựa như vô biên vô hạn bình thường, căn bản là không cách nào đánh giá. Ngô Phong ngưng tụ bản cổ chống trời pháp tượng, là do Ngô Phong lực lượng thần hồn ngưng tụ mà thành, ở giữa thiên địa này lực lượng liền phải do Ngô Phong chính mình đi gánh chịu, vẹn vẹn trong nháy mắt Ngô Phong cũng đã bộ mặt trắng bệch như tờ giấy. Chịu không được, chịu không được. Ngô Phong ở trong lòng cuồng hống, trong nháy mắt tâm thần đại loạn. Lúc này Ngô Phong cho tới bây giờ đều không có cảm giác giống lúc này như vậy vô lực, vừa mới đột phá chín thất chân long cấp độ lực lượng, tại thiên địa này lực lượng áp bách phía dưới, tựa như một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông giống như nhỏ bé không đáng giá nhắc tới. Dù cho Ngô Phong đã dốc hết toàn lực, toàn bộ cơ thể và đầu óc ra chỉ tại bản cổ thần tượng bên trong, thế nhưng là tựa như bọ ngựa đấu xe giống nhau yếu ớt không chịu nổi. Vẹn vẹn một cái hô hấp không đến Ngô Phong toàn lực ra chỉ bản cổ thần tượng toàn thân liền hiện đầy vết rạn, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp vỡ nát ra. Trong nháy mắt thương thiên luân hãm cùng đại địa va chạm đến cùng một chỗ, ở giữa bản cổ thần tượng trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ầm ầm. Ngô Phong cả thế giới tinh thần, tựa như tiến vào tận thế bình thường, tuyệt vọng, thuần túy tuyệt vọng. Không có một tia sinh cơ có thể nói, toàn bộ thế giới trong nháy mắt một lần nữa biến thành một mảnh hỗn độn. Ngoại giới Ngô Phong bản thể im lìm thốt một tiếng, phốc một chút phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngô Phong chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt chỉ tới kịp rên rỉ một câu. Đau nhức sát ta cũng. Ngay sau đó liền tại chính mình trong mật thất ngất đi, rốt cuộc vô lực khống chế quanh thân hết thảy. Lúc này Ngô Phong thế giới tinh thần bên trong, có thể nói là rối loạn, hỗn loạn không gì sánh được hỗn độn khí lưu, điên cuồng tại Ngô Phong thế giới tinh thần bên trong phá hư tàn phá bừa bãi lấy, nếu là chế đem nguồn lực lượng này giải quyết hết, lấy hiện tại Ngô Phong trạng thái cuối cùng chỉ sợ là tinh thần rối loạn điên cuồng mà chết. Ngay lúc này, Ngô Phong khí tức hướng phía dưới rơi xuống thời điểm, đột nhiên có ba đầu sợi rễ, không hiểu xuất hiện ở Ngô Phong trong thức hải, biến thành ba cây chống trời trụ lớn, đem Ngô Phong muốn hủy diệt thức hải sinh sinh vững chắc, vững vàng thủ hộ lấy Ngô Phong rơi vào trạng thái ngủ say thần hồn, đồng thời đem hắn lâm vào hỗn loạn lực lượng tinh thần, không ngừng rút ra lấy trấn áp. Thế nhưng là Ngô Phong thế giới tinh thần quá mức hỗn loạn, dù cho có cái này ba cây thanh thiên bạch ngọc trụ trợ rút, cũng không phải một hồi lâu mà có thể giải quyết rơi. Dù cho đem những này hỗn loạn năng lượng giải quyết hết, Ngô Phong cái kia bị thương linh hồn cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh táo lại. Chương 182 Ngô Phong thức tỉnh, chương 182 Ngô Phong thức tỉnh. Đồng thời tại Ngô Phong khí tức xuất hiện ba động thời điểm, mật thiết chú ý Ngô Phong động tĩnh lao trà thụ cũng cảm giác được Ngô Phong không đối, một cái lắc mình cũng xuất hiện ở Ngô Phong trước mặt. Nhìn xem lúc này thê thảm không gì sánh được Ngô Phong, lao trà thụ trên mặt lập tức sắc mặt của biến, nắm lên Ngô Phong cánh tay, liền tranh thủ thời gian dò xét đi qua, ngay sau đó lao trà thụ sắc mặt một hơi so một hơi khó coi. Sau đó nhanh lên đem trên đầu vừa mới mọc ra mấy mảnh chồi non hao xuống dưới. Nhìn xem trong tay vẹn vẹn 3 năm cái chồi non, lão trà thụ sắc mặt xoắn xuýt một chút, lại từ nơi ngực lấy được một giọt trong lòng linh dịch, không lo được thì đau, theo lão trà thụ đánh ra một trận huyền ảo thủ ấn, từ từ tại lão trà thụ hai tay ở giữa xuất hiện một giọt xanh tươi mơn mận chất lỏng, tản ra huyền diệu thanh quang. Theo lão trà thụ ngón tay dẫn một cái điểm vào Ngô Phong mi tâm, theo một trận thanh quang hiện lên, chỉ gặp Ngô Phong chỗ mi tâm xuất hiện một cái nhỏ bé hình lá cây hình xăm, đồng thời Ngô Phong cái kia phảng phất tiếp nhận to lớn thống khổ bình thường nhíu chặt lông mày, lập tức giãn ra mấy phần. Làm xong đây hết thảy lão trà thụ, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Lưu à, lão hủ có thể làm đều đã làm, hy vọng có thể giúp ngươi một tay. Thần hồn tiêu hao đến loại trình độ này, cũng không biết trước ngươi đến tuột cùng đang tu luyện cái gì, kém một chút mà liền thân tử đạo tiêu. Có lão hủ một giọt này linh dịch bổ dưỡng, hy vọng có thể trợ tiểu hữu một chút sức lực đi. Lão trà thụ tự lẩm bẩm, nói xong lại là một trận lắc đầu thở dài, thu xếp tốt Ngô Phong đằng sau, liền đi tính dưỡng đi. Ngay tại Ngô Phong hôn mê trong ngay mắt, tại phía xa bên ngoài mấy triệu dặm trên chiến trường, mấy trăm vạn đại quân ngay tại chém giết lấy, lọt vào trong tầm mắt ở giữa đầy mắt huyết sắc. Tại cái kia trên không trung vạn trượng, đang có cả người mặc giáp trụ bưu hãn nữ tướng đại triển thần uy, tập trung nhìn vào cái này uy vũ bất phàm tướng lĩnh lại là Thương. Chỉ thấy lúc này Thương ngay tại tay cầm hai đầu pháp tắc thần tiên, ngay tại quật lấy đối diện một đầu mọc ra hai sừng xích huyết giao long, vốn đang đúng một bộ thế lực ngang nhau tình hình chiến đấu, ngươi tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên Thương lông mày nhíu chặt, tay ngọc khẽ bước ngực, chỉ cảm thấy trong lòng siết chặt, như có cái gì chẳng lành sự tình phát sinh. Nhìn xem còn tại hướng mình đánh giết mà đến giao long, Thương dưới tình huống tâm phiền ý loạn lại không lưu thủ, lắc một cái pháp tắc thần tiên. Theo một trận bạch quang tại thần tiên phía trên tràn ngập, đột nhiên từ thần tiên kia phía trên mọc ra lít nha lít nhít một thước dư dáng dấp chuẩn bị gai ngược, tàn mát ra hàn quang u lãnh. Bên cạnh cái kia xích huyết giao long, ánh mắt co rụt lại toàn thân lắc một cái, rồi ra móng vuốt đều tranh thủ thời gian rụt trở về. Ba nương này nổi điên sao? Còn có thảm như vậy không nhân đạo một chiêu. Còn không đợi kỳ phản ứng tới, thần tiên kia mèo một cái quất vào trên miệng của chính mình. Chỉ nghe ngao ô một tiếng, cái kia giao long chợt cảm thấy bộ mặt kia nóng bỏng, cảm giác đau đớn xen lẫn hàn băng thấu xương tê liệt cảm giác, trong nháy mắt băng hỏa lượng trọng thiên. Cảm giác toàn thân lân giáp đều sốt giòn, lực phòng ngự giảm nhiều. Ngăn không được, ngăn không được a. Không đợi mình tại vừa rồi công kích chậm tới. Lốt buốt. Lại hai roi quất tới. Muốn chết à.
cuồng hống lấy né tránh. Lục đệ a, nhanh rút quân, đang cùng Sibiu còn có núi đánh túi bụi Ngao Vân, nghe nói cái này bén nhọn tiếng gọi ở Mỹ, cho mình một cố không hiểu cảm giác quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên lại là nhà mình Ngũ Ca phát ra tới. Mà lại lúc này nhà mình Ngũ Ca cũng không tiếp tục phục dĩ vãng thần tuấn, một thân lân giáp tung bay huyết đục lâm ly, trong lòng dưới sự kinh hãi, cũng không lo được nói thêm cái gì. Nhà mình Ngũ Ca đều bại, còn nói cái gì? Không xong, chạy mau đi. Cũng đi theo la lên, rút lui, toàn quân rút lui. Hai người lẫn nhau lôi cuốn lấy hướng nơi xa chạy thủ mạng. Dầm dầm, mấy hơi qua đi chiến trường lập tức vắng lạnh xuống tới, chỉ để lại đầy dây đau nhức di đại địa cùng tùy ý tàn mát thi thể. Thương đã ngừng lại còn muốn truy kích đám người, chỉ tới kịp bàn giao một câu. Bộ lạc có biến, các ngươi quét dọn chiến trường, ta về trước đi. Cũng mặc kệ những người khác phản ứng liền đứng dậy, phi thân mà đi. Lúc này Sibiu cùng núi nghe nói lời ấy sắc mặt của biến, vừa mới một trận đại chiến cái kia màu đỏ tươi hai mắt càng thêm tinh hồng. Chúng tiểu nhân, quét dọn chiến trường chuyển sư trở về thủ. Mặc dù không biết cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng là trời đất bao la bộ lạc lớn nhất. Không biết đi qua bao lâu, Nô Phong cảm thấy mình làm một cái rất dài mộng, trong mộng chính mình một hồi khai thiên, một hồi phách địa, cuối cùng thê thảm bị thiên địa cho cả chết. Tử vong tới người trong nháy mắt, Nô Phong tâm thần lắc một cái toàn thân run lên, cái kia thật lâu không có tiếng động thân thể, lúc này mở ra một cái khe hở. Nô Phong cảm giác toàn thân tựa như bị nghiền ép bình thường đau nhức lợi hại, hầu kết có chút nhúc nhích, cảm giác trong cổ họng tựa như giống như lửa thiêu, khô nứt lợi hại. Khó khăn giơ tay lên một cái cánh tay, Nô Phong chỉ cảm thấy chính mình một thân vĩ lực tựa hồ cũng đã cách mình mà đi. Mình bây giờ phảng phất là bệnh nguy kịch bệnh nhân vô năng lại vô lực, tâm thần còn có chút hỗn loạn, Nô Phong mười phần không hiểu chính mình đây là thế nào. Những này nhỏ xíu động tĩnh rốt cục đánh thức ở bên cạnh Thương. Nhìn thấy Nô Phong tỉnh lại, Thương trong chớp nhoáng này vui mừng không thôi, kích động bắt lấy Nô Phong cánh tay, sợ đây cũng là một giấc mộng, dù là một giấc mộng, Thương cũng hy vọng giấc mộng này có thể dừng lại lâu một chút. Cái kia nhìn chăm chú Nô Phong màu đỏ bừng đôi mắt tựa hồ cũng nhuộm đẫm một tầng hơi nước. Nhìn xem trước mặt tiểu tụy giai nhân, Nô Phong trong lòng ấm áp, cũng rốt cục nghĩ tới tại sao mình lại nằm ở chỗ này. Ngay tại hai người hưởng thụ lấy này nháy mắt tiểu diễm bầu không khí, theo từng tiếng cục, lập tức để hai người như giống như bị chạm điện, tranh thủ thời gian buông lỏng ra hai tay của đối phương. Chỉ nghe lão trà thụ cái kia giả mà không kính ngữ khí chậm rãi truyền tới. Tiểu Hữu thật sự là có phúc lớn, mới ra mộng đẹp liền tiến ôn nhu hương. Không biết bao nhiêu người là tiểu Hữu nóng ruột nóng gan, bù bất an đế, an không biết ngon a. Nghe lão trà thụ cái này trộn lẫn lấy oán khí tràn đầy lời nói, Nô Phong thẹn trong lòng, cảm thấy cô phụ lão trà thụ dạy bảo, liền mau từ dưới giường đến, đi lại tập tễnh đi đến lão trà thụ trước mặt không người ba bái. Một mặt ấy này nói ra, là tiểu tử thẹn với lời dạy bảo của tiền bối, kém một chút tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Nói đến chỗ này, Nô Phong trên khuôn mặt lóe lên một vòng nghĩ mà sợ thần sắc, kém một chút cái mạng nhỏ của mình cũng bị mất. Lão trà thụ nhìn xem Nô Phong tốt đẹp nhận lầm thái độ cũng là thật có hối cải chi ý, liền cũng không có nhiều hơn trách móc nặng nề. Đuốt đuốt sợi râu, nghi ngờ hỏi, tiểu hữu ở giữa đến tột cùng đang dở trò quỷ gì? Như thế nào đem chính mình tiêu hao thành bộ dáng kia? Nghe được lão trà thụ hỏi thăm, Nô Phong trên mặt lập tức hiện đầy khóc cười khó phân biệt thần sắc. Việc này tự nhiên mặc dù làm đều làm, nhưng là quả thực khó mà nói nha. Thật sự là chính mình ngay lúc đó ý nghĩ quá cuồng vọng. Nhưng nhìn lão trà thụ cùng Thương một mặt chờ đợi ánh mắt, Nô Phong sắc mặt đỏ lên hay là êm tai nói. Nghe được Nô Phong trô tìm hiểu ra tới quán tưởng chi pháp, Thương còn không có gì cảm giác. Nhưng là lão trà thụ lại là vỗ tay mà cười, một mặt cảm khái tán thán nói, chương 183 siêu thoát chi cơ, chương 183 siêu thoát chi cơ, rượu rượu rượu, tuyệt không thể tả nha. Pháp này rất tốt, rất tốt, rất hay. Tạo hóa không hướng chỗ hắn lấy, chỉ hướng mình bên trong tìm. Đây là siêu thoát chi cơ a. Lão trà thụ càng nói càng kích động, trong ánh mắt không chỉ là tán thưởng còn nhiều thêm mấy phần lửa nóng cùng ngưng trọng, thậm chí có một loại đã sớm sáng tỏ tịch có thể chết vậy cảm giác, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Pháp này không chỉ là đối với Ngô Phong hữu dụng, đối với mình bực này đại thần thông giả có càng lớn tác dụng. Phương pháp tu hành này đối với mình loại tồn tại này tác dụng lớn nhất chính là thật to suy yếu tu hành đối với thiên địa ngoại giới ỷ lại. Như chính mình cường giả loại này, về sau con đường tu hành coi trọng chính là thiên nhân cảm ứng. Từ mênh mông giữa thiên địa, cảm ngộ thiên địa quy tắc tìm kiếm linh cảm, đến để cho mình nguyên thần thuế biến. Hoặc là cảm ngộ thiên địa vô cùng vô tận đạo vận linh cơ, để cho mình pháp tắc thuế biến. Mặc kệ là một loại phương pháp nào, đều cùng giữa thiên địa kết đại nhân quả, muốn siêu thoát muốn đột phá, hoặc là thiên địa lọt mắt xanh có được đại khí vận, hoặc là có được đại công đức, lúc này mới có thể hoàn lại thiên địa nhân quả, giải trừ thiên địa đối với mình áp chế. Đây cũng là vì cái gì hồng hoang bên trong cường giả đỉnh cao đối với khí vận công đức như vậy si mê, là tại là đây cũng là bạn bất đắc dĩ lựa chọn. Thế nhưng là mặc kệ là khí vận hay là công đức, đều không phải là dễ cầm. Thế nhưng là Ngô Phong cái này quan tưởng pháp, thật là cho lão trà thụ cung cấp con đường thứ ba, không nợ thiên địa nhân quả con đường. Như vậy có thể nào không để cho lão trà thụ kích động bành trướng nha? Đôi này còn muốn chạy siêu thoát chi lộ tu sĩ tới nói, thế nhưng là có không gì sánh được to lớn ý nghĩa. Dần dần các loại lão trà thụ đem tâm tình bình phục xuống tới, ngược lại lại có chút nghi ngờ hỏi. Không đúng rồi, tiểu hữu pháp này theo lý thuyết không nên xuất hiện loại này kết quả nha. Vì sao tiểu hữu lực lượng thần hồn không có chút nào tăng trưởng, ngược lại kém một chút dầu hết đèn tắt như vậy thì diện? Nghe được lời này, Ngô Phong sắc mặt càng thêm xoắn xuýt, nói đã đến này cũng không có gì tốt dấu diếm. Nghe tới Ngô Phong thế mà tại thế giới tinh thần của mình bên trong lại diễn bản cổ chống trời chi thị cảnh. Cái gì? Hai người trong nháy mắt bị Ngô Phong kinh hãi sức sở, đại não đều có trong nháy mắt đứng máy, có chút không có kịp phản ứng. Rất nhanh lão trà thụ hoảng sợ nói, ngoa tào, ngươi đây là nghịch thiên á, ngươi đến cùng có mơ tưởng không ra?
dám đi đụng vào ở giữa thiên địa này đại cấm kỵ, đại ẩn bí. Lão trà thụ hai người triệt để bị Ngô Phong cho chấn kinh, qua rất lâu lão trà thụ lúc này mới nặc nặc nhị non đạo: "Tiểu hữu, ngươi thế mà còn sống thật là kỳ tích a." Nói, ánh mắt còn không ngừng đánh giá Ngô Phong, tựa hồ muốn nhận thức lại một chút cái này gan to bằng trời yêu nghiệt, cái này đã không biết là thiên tài hay là người điên. Quái thai, nhìn tiểu gia hỏa này dáng vẻ thế mà khôi phục cũng không tệ lắm, giống như thiên địa phản vệ, không có đối với hắn tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Thật lâu Ngô Phong đều bị này quái dị ánh mắt dò xét nhăn nhó, toàn thân cũng không được tự nhiên. Cuối cùng, Ngô Phong thực sự chịu không được, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Sau đó thông qua được giải mới biết được chính mình ngủ một giấc này dòng dã 50 năm, khi Ngô Phong biết mình đã ngủ say lâu như vậy thời điểm, kém chút nhảy dựng lên. Ai, quá lãng phí, 50 năm đầy đủ tự mình làm rất nhiều chuyện, bây giờ lại lãng phí ở ngủ say bên trên. Nếu là tăng thêm trước đó luyện thể tiêu hao thời gian, Ngô Phong đã đem gần 100 năm, không có chú ý qua bộ lạc phát triển. Theo cùng hai người nói chuyện với nhau, Ngô Phong cũng biết bộ lạc những năm này lại phát sinh biến hóa không nhỏ. Bây giờ bộ lạc sớm đã không phải trước đó như vậy hèn mọn phát triển, kể từ cùng xích huyết cùng giao bộ tộc đối kháng sau khi thức dậy, cái này sẽ gần 200 năm hai tộc chiến tranh tác động đến phạm vi là càng lúc càng động, thậm chí đã không còn là đơn giản hai tộc ở giữa chiến tranh rồi. Mà bộ lạc tại cái này máu và lửa tôi luyện bên trong, bây giờ thiên vu cảnh giới đã cao tới 800 người, trong đó sức chiến đấu đạt đến một thất chân long cấp độ tộc nhân cũng đầy đủ có 16 người nhiều. Mà lúc này vu tộc cùng xích huyết cùng giao trên chiến trường, cao cấp chủng tộc không chỉ có xích huyết cùng giao bộ tộc, trong đó còn có mặt khác hai tộc tham chiến, phân biệt là Thâm Viên Cự Tích bộ tộc, Cửu Bàn Kim Long Mãng bộ tộc. Hai tộc này đều có long tộc huyết thống, bọn hắn cũng là tự nhiên minh hữu, tại xích huyết cùng giao nhiều lần gặp khó phía dưới, rốt cục tại hao tôn cái giá không nhỏ đằng sau, đem nó hai tộc lôi kéo đến nhà mình trên chiến xa. Vì tới đối kháng, vu tộc bây giờ cũng không thể không đầu nhập càng nhiều sức chiến đấu, dựa vào phụ thuộc chủng tộc cùng kết minh chủng tộc binh lực, dù là có Sibiu vị này thiên tài quân sự chỉ huy cũng đã mệt mỏi ứng phó. Bây giờ vu tộc trên chiến trường đầu nhập kim tiên cấp khác sức chiến đấu đã qua trăm, đạt tới chân long cấp độ chiến lược tộc nhân cũng đã vượt qua 5 vị. Ở dưới loại tình huống này, phụ cận hơn ngàn chủng tộc nhìn thấy vu tộc lấy một địch ba không rơi vào thế hạ phong, không ít chủng tộc nhao nhao đầu nhập vào vu tộc dưới trướng, thậm chí cái kia cao cấp chủng tộc dung nham cự hùng ở tại thiếu tộc trưởng thuyết phục bên dưới cũng lựa chọn cùng vu tộc kết minh. Để tỏ lòng thành ý còn phái ra nhà mình một vị lão tổ trợ giúp vu tộc khai chiến. Bây giờ song phương trên chiến trường, song phương chiến lược tập kết gần ngàn vạn, có thể nghĩ trên chiến trường thảm liệt trình độ. Thậm chí đã có không ít tu vi hơi kém vu tộc tộc nhân đều xuất hiện thương thế, cũng may vu tộc cường giả kịp thời cứu viện, cũng không có xuất hiện tử vong. Trong khoảng thời gian này thương cũng không thể không hai địa phương buôn ba, trừ tổ vu bên ngoài, làm trước mắt trong bộ lạc người mạnh nhất, cũng chỉ có sức chiến đấu cao tới ba thất chân long thần lực cấp độ thương mới có thể chấn áp chiến trường. Nghe được thương kể ra, Ngô Phong chân mày hơi nhíu lại. Cái này xích huyết cùng giao bộ tộc, không nghĩ tới nội tình thâm hậu như thế, lại có thể kiểm chế bộ lạc nhiều như vậy tinh lực. Chờ mình đưa ra tay, nhất định phải thật tốt thu thập một chút, nhưng là bây giờ mình còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, tạm thời đằng không xuất thủ đến. Ngô Phong dù cho muốn làm chút gì cũng là có lòng không đủ lực, khát vọng khôi phục tâm tính càng thêm bội vàng. Nhìn thấy Ngô Phong đã vô sự, thương cũng không tiện ở lâu liền muốn lao tới chiến trường mà đi. Ngô Phong thấy vậy vội vàng đem thương pháp tắc bảo thạch tự mình phóng tới thương ở trong tay, bây giờ pháp tắc bảo thạch đối với mình đã không có nhiều tác dụng lớn chỗ, hay là vật quy nguyên chủ tốt. Có viên bảo thạch này tại thân, thương thực lực còn có thể lại tăng 3 phần, an toàn cũng liền có nắm chắc hơn. Ngay sau đó Ngô Phong hay là dặn đi dặn lại hết thể coi chừng. Thằng đến lao trà thụ ở bên cạnh, cuống họng đều khô câm, hai người lúc này mới vạn phần không muốn lưu luyến chia tay. Ngô Phong thật lâu ngắm nhìn thương biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, mới chú ý tới lúc này lao trà thụ cái kia mặt mũi tràn đầy u oán thần sắc. Ước vạn năm lão trạch năm nha, chính là ăn thức ăn cho chó dị ứng. Những ngày tiếp theo, Ngô Phong muốn chuyên tâm điều trị thân thể, mau chóng để cho mình khôi phục lại. Ngô Phong thần hồn tại chống trời phản vệ phía dưới, cơ hồ là dầu hết đèn tắt, bây giờ mặc dù vừa tỉnh lại, còn phải cần một khoảng thời gian thật tốt cố bản bồi nguyên khôi phục nguyên khí. Cảm thụ một chút cơ hồ khô kiệt nguyên thần chi lực, Ngô Phong chỉ có thể cười khổ, đem bình thường không bỏ được sử dụng thuế biến cấp dưỡng thần đan lấy ra ngoài nuốt chữa thương. Chương 184 quan tưởng bất chu sơn chương 184 quan tưởng bất chu sơn theo đan dược trong thân thể tan ra, từng luồng thanh lương chi khí tràn vào đến chính mình cái kia tàn phá trong thức hải. Theo cố khí tức này tràn vào, Ngô Phong cái kia tàn phá thần hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao man đứng lên. Theo lực lượng thần hồn tràn ngập, thức hải thế giới bên trong cái kia từng đầu vết nứt cũng bắt đầu từ từ khép lại. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít vết dạng, Ngô Phong cũng cảm thấy đến đau đầu, ai thắn nói. Như vậy chữa trị xuống dưới, không biết muốn chữa trị bao lâu a. Đầu đen rau muống về đầu đen rau muống, ngay sau đó Ngô Phong hay là kích tình tràn đầy lại đầu nhập vào cái kia buồn kẻ nhảm chán mà tỉ mỉ chữa trị bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, hao phí tới tận 30 nhiều khỏa thuế biến cấp dưỡng thần đan, Ngô Phong thức hải thế giới, lúc này mới bị chữa trị hoàn chỉnh. Nhìn xem chính mình thiên tân vạn khổ để giành tới cao cấp dưỡng thần đan cơ hồ hao phí không còn, mặc dù khôi phục thương thế nhưng là Ngô Phong trên khuôn mặt lại khóc không ra nước mắt, làm sao cũng không vui. Khả năng duy nhất để Ngô Phong cảm thấy trò chuyện lấy an ủi chính là, trước mắt khôi phục thế giới tinh thần so phá toái trước đó tăng lên 3 phần, đây cũng là phá rồi lại lập. Để cho mình chịu nhiều như vậy tội, lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tài nguyên, đây cũng là cho bồi thường đi. Lần này, Ngô Phong bước lên thân tử đạo tiêu nguy hiểm làm một phen nếm thử, cũng không phải không thu được gì. Chính mình cái này ngủ say 50 năm bên trong, tâm thần phảng phất liền bị vây ở quán tưởng chi pháp cuối cùng thất bại trong nháy mắt đó, lần lượt bị thiên địa chi lực nghiền ép. Mặc dù Ngô Phong thần hồn tàn phá không chịu nổi, nhưng là tại động thiên chi chủng thủ hộ phía dưới, còn có Ngô Phong ý chí của mình ra chỉ phía dưới, Ngô Phong tươi sống tại loại này hoàn cảnh phía dưới kiên trì 50 năm, lúc này Ngô Phong ý chí đã bị rèn luyện tựa như kim cương bình thường. Thậm chí giờ phút này, Ngô Phong trong óc còn tại cân nhắc, nếu là mình lần nữa quan tưởng bản cổ chống trời pháp tướng lời nói, có thể hay không có thể nhiều kiên trì mấy hơi. Lập tức Ngô Phong tranh thủ thời gian lắc lắc đầu, toàn thân sợ run cả người, vẫn là thôi đi. Trải qua Ngô Phong nghĩ lại, là tự mình lựa chọn sai ý cảnh cùng đối tượng, liền xông chính mình cái kia ba dưa hai táo thực lực, đi đụng vào bản cổ chống trời ý cảnh vĩ lực, quả nhiên là không biết tự lượng sức mình, lần này đại nạn không chết, đã là phụ thần trên trời có linh tiên phù hộ. Mặc dù là tại thế giới tinh thần của mình bên trong, hết thảy sự vật có thể theo tâm ý của mình mà đi kiến tạo, nhưng là từ nơi sâu xa dẫn dắt mà đến vĩ lực, cũng không phải chính mình cái này yếu ớt thực lực đủ khả năng tiếp nhận. Ngô Phong chẳng những không có nhục chí, ngược lại thâm thụ ủng hộ, quan tượng pháp có thể dẫn phát động tính lớn như vậy, cái này cũng nói rõ ý nghĩ của mình là đúng, con đường này tuyệt đối có thể được, chỉ bất quá cần ổn thỏa một chút, không có khả năng ăn một miếng người mà mạng. Khôi phục đằng sau Ngô Phong cẩn thận rất nhiều, quyết định từng bước một đến, kế hoạch trước tiên ở trong óc phát họa ra Bất Chu Thần Sơn pháp tướng, đằng sau phát triển là Bất Chu Sơn chấn địa, Bất Chu Sơn thiên trụ chống trời, từ từ diễn hóa đến bản cổ chống trời, thậm chí bản cổ khai thiên. Đây cũng là Ngô Phong tại chính mình mạng sống như treo trên sợi tóc bên trong lĩnh ngộ đến nguyên thần quán tượng pháp. Cực kỳ huyền diệu là những pháp tướng này hay là nhất mạch tương truyền, cũng đều thích hợp bản thân, làm từng bước đem từng bước tiến giai chi pháp, như vậy tu luyện Ngô Phong cũng không biết chính mình cuối cùng nguyên thần cảnh giới có thể đạt tới cỡ nào cấp độ. Ngô Phong tìm hiểu ra tới quan tượng pháp đã là một loại rèn luyện thần hồn pháp môn, lại là một loại thần thông. Suy nghĩ một chút có Bất Chu Sơn trấn áp thức hải, có phải hay không mang ý nghĩa Ngô Phong có thể miễn dịch rơi tất cả tinh thần công kích linh hồn nguyên rủa. Nếu là có hướng một ngày đem nó cụ hiện đi ra trở thành nguyên thần của mình đấu chiến pháp tướng, một khi triệu hoán đi ra đối địch, thử hỏi người nào có thể ngăn cản. Nghĩ như vậy nghĩ đến, tranh thủ thời gian xoa một chút khóe miệng nước bọt, cơ vẫn là phải từng thanh ăn, cái này cách loại cấp độ kia còn kém thực sự quá xa. Sau đó Ngô Phong liền dự định tại trong thức hải tạo dựng Bất Chu Thần Sơn, lúc này Bất Chu Sơn tiên trụ trấn áp thiên địa cấp 4, có thể nói hơn phân nửa hồng hoang đều có thể nhìn thấy nó thân ảnh vĩ ngạn, muốn chiêm ngưỡng nó thần thái cũng không khó, khó khăn là có thể hay không bắt được nó thần vận ý cảnh. Vì tại trong thức hải phát họa ra hoàn mỹ nhất Bất Chu Sơn, Ngô Phong dứt khoát ra bí cảnh, tại bộ lạc xung quanh tìm một chỗ đỉnh núi cao ngồi xếp bằng, không chớp mắt nhìn chằm chằm xa xa Bất Chu Thần Sơn. Cái kia to lớn Bất Chu Sơn tiên trụ, vượt ngang thiên địa cao vút trong mây thẳng phá cửu thiên, trong lúc mơ hồ phá vỡ mà vào hỗn độn bên trong, cực kỳ thần mục chi năng, cũng không thể dòm nó toàn cảnh. Ngô Phong chỉ có thể từng điểm đem Bất Chu Sơn từ từ lạc ấn ở thức hải bên trong. Mặt trời mọc mặt trời lặn, năm qua năm, Ngô Phong không nhúc nhích mắt không chớp nhìn xem thần sơn, khắc lục lấy Bất Chu Sơn uy thế cùng thần vận. Kém một chút, hay là kém một chút. Do bắt đầu chỉ có vẻ ngoài mà không nó thần, thời gian dần trôi qua đã là hình thần sẵn sàng, thế nhưng là một cái chuỗi lủi núi cao đứng ở trong thức hải, không có chút nào chỗ thần dị, đây cũng không phải là mình muốn Bất Chu Thần Sơn. Thời gian dần trôi qua, Ngô Phong toàn bộ tâm thần toàn bộ đắm chìm đến đối với Bất Chu Sơn ngưỡng mộ núi cao bên trong. Một năm, hai năm, ba năm, năm năm, trăm năm. Thời gian thật nhanh chạy qua. Lúc này ở núi cao này chi đỉnh phía trên, vậy còn có Ngô Phong thân ảnh, chỉ để lại một viên ngân thạch. Một ngày này, một cỗ vô hình ba động từ Bất Chu Sơn phát ra, nên hợp với mới sinh chiều dương, cả hai trong đụng chạm phun phát ra vô cùng vô tận thiên địa linh cơ tung khắp toàn bộ hồng hoang phía trên. Lập tức giữa thiên địa linh cơ sôi trào, Ngô Phong trong hai mắt tách ra hào quang sáng chói, trong lòng lấy làm kinh ngạc. Đây là Bất Chu Sơn là sống, hắn là có hô hấp, thậm chí có sinh mệnh. Chỉ bất quá hắn hô hấp quá mức dài dằng dặc, không biết bao nhiêu năm mới có thể phun ra nuốt vào một lần, mỗi một lần phun ra nuốt vào đều sẽ cho hồng hoang thiên địa mang đến vô tận tạo hóa. Đây là sinh mệnh chi cơ, thậm chí là thiên địa bản nguyên. Ngô Phong có nằm mơ cũng chẳng ngờ Bất Chu Sơn sẽ là sống. Chỉ sợ cái này hồng hoang bên trong đông đảo chúng sinh cũng sẽ không nghĩ đến, Bất Chu Sơn tiên trụ thế mà lại là vật sống. Nói ra ai dám tin, mặc dù không phải phổ thông trên ý nghĩa sinh linh, nhưng là cái này cũng tuyệt đối là làm vỡ nát hồng hoang trong thế giới tam quan. Cũng trong nháy mắt này, Ngô Phong phảng phất là gặp được Bất Chu Sơn diện mục chân thật, từng luồng vô tận linh cảm tại trong óc bắn ra, rốt cục bị chính mình bắt được Bất Chu Sơn thần vận. Trong chốc ngắn này, Ngô Phong xe nhẹ đường quen tại thần hồn thức hải bên trong, ngưng tụ một tòa cao chừng ngàn trượng tiểu Bất Chu Sơn. Theo Ngô Phong trong thức hải có một cái rút nhỏ vô số lần Bất Chu Sơn thành hình. Lập tức tản ra chấn áp hết thể khí tức cùng uy hiếp, mặc dù khí tức này không gì sánh được hư ảo. Ngô Phong lúc này hưng phấn không hiểu, thành, ta cuối cùng thành công, hơn trăm năm cố gắng, cuối cùng không có uổng phí. Ngô Phong đối với trong thần hồn Bất Chu Thần Sơn rất là hài lòng, rõ ràng cảm giác được, khi ngọn thần sơn này thành hình một khắc này, thần thức của mình không gì sánh được vững chắc, lực lượng thần hồn đều đang chậm rãi ra tăng lấy. Ngay tại Ngô Phong thưởng thức kiệt tác của mình thời điểm, đột nhiên một đạo bạch quang, tựa như phá vỡ không gian bình thường, vọt thẳng hướng về phía Ngô Phong thức hải, cái này máy động phát biến cô thật sự là quá nhanh. Nhanh đến Ngô Phong chỉ tới kịp chuyển động một cái ý niệm trong đầu. Xong, bị đánh lén. Ngô Phong cũng đã trúng chiêu ngã xuống đất. Chương 185 tiểu Bất Chu Sơn thành chương 185 tiểu Bất Chu Sơn thành đạo bạch quang kia tới quá nhanh quá mạnh, Ngô Phong thậm chí đều không có thấy rõ ràng cái kia đến tuột cùng là cái gì, cũng đã vọt tới mi tâm của mình vị trí. Theo một tiếng trung đỉnh thanh âm, chỉ cảm thấy đại não một mảnh hôn mê, thậm chí đều muốn bị choáng rồi đi qua, biến cố bất tình lình này, lập tức để Ngô Phong tâm thần đại loạn. Lúc này Ngô Phong bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, ta làm sao như thế số khổ? Thật vất vả thành công, lại xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nếu là dạng này không minh bạch treo, chính mình tìm ai nói rõ lý lẽ đi? chỉ gặp đạo bạch quang này không có chút nào ngăn cản tiến nhập Ngô Phong trong thức hải, trực tiếp xông về Ngô Phong ngưng tụ ra tiểu bất chu thần sơn. Lúc này còn giữ lại mấy phần thanh tỉnh Ngô Phong lập tức muốn rách cả mí mắt phẫn hận không thôi, đụng đến ta có thể nhưng làm muốn, nhúng chàm tiểu gia tâm huyết kết tinh, vậy liền không được. Đã không cách nào áp chế nội tâm lửa giận, Ngô Phong há miệng liền mắng. Phương nào lao tặc ám toán tiểu gia? Trừ cái đó ra Ngô Phong không có bất kỳ biện pháp nào, không thể lại hà đành phải trơ mắt nhìn đạo bạch quang kia không hề cố kỵ chui vào Ngô Phong ngưng tụ tiểu bất chu sơn bên trong. Cái kia tiểu bất chu sơn chính là Ngô Phong lực lượng thần hồn tụ hợp thể, cùng Ngô Phong tâm ý tương thông. Ngay tại bạch quang kia chui vào trong nháy mắt, Ngô Phong cũng cảm giác được một cỗ tin tức, lập tức bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này, thứ này lại có thể là bất chu sơn một sợi khí cơ, thiên địa đại lao ra nhà. Người lao đây là mở mắt sao? Nhìn chúng tiểu tử tư chất, đây là muốn đối với tiểu tử tiến hành chiếu cố sao? Ngô Phong lúc này đầu góc đều có chút chuyện không đến quang. Đây quả thực là thiên hàng hoành tại a. Bất chu sơn khí cơ ý vị như thế nào? Đây chính là mang ý nghĩa cơ duyên to lớn nha, có cố khí cơ này, chính mình liền có thể tại bất chu sơn bên trong thông suốt. Làm hồng hoang đệ nhất thần sơn thánh sơn, ẩn chứa trong đó cơ duyên nhiều vô số kể. Giờ khắc này Ngô Phong tựa hồ nhìn thấy tựa như vô cùng vô tận cơ duyên đang hướng về mình ngoắc bình thường. Ý thức được điểm này, Ngô Phong trong nháy mắt trở mặt, thậm chí so lật sách đều nhanh, mới vừa rồi còn là một mặt thế bất lưỡng lập quyết tuyệt khuôn mặt, trong nháy mắt biến thành một cố định nọt thần sắc. Ngô Phong tích lũy hai đời một bụng ca ngợi lời nói, điên cuồng hướng phía bạch quang kia biến mất địa phương tuôn ra. Trong chớp nhoáng này, Ngô Phong tựa như lưới đầy liên hoa miệng phun kim liên bình thường. Ngay tại Ngô Phong ý nghĩ kỳ quái, ở một bên coi chừng phục vụ thời điểm, cái kia dung nhập bất chu sơn khí cơ tiểu bất chu sơn, lúc này giống như có thần trí bình thường, vô lượng thần quang tại trong lòng núi tỏa ra, chiếu sáng Ngô Phong toàn bộ thức hải. Tựa hồ không hài lòng chính mình cái này nhỏ bé thân thể, ngọn núi rung động bên trong bắt đầu kịch liệt bành trướng lên. 1000 trượng, 3000 trượng, 5000 trượng trong nháy mắt đã tăng tới 10000 trượng, lúc này mới khó khăn lắm đình chỉ. Một giây trước còn ở vào đại hoan hỉ Ngô Phong trong nháy mắt bi kịch. Thần hồn trong óc tựa hồ bị xé nứt bình thường, cảm giác đau đớn kia để cho người ta ngạt thở. Càng thêm khổ cực chính là cái kia đã giống như thực chất núi cao vạn trượng, thẳng tắp chấn áp xuống tới. Ầm ầm, tựa như lôi minh tiếng vang. Hung hăng chấn áp tại Ngô Phong trong thức hải, Ngô Phong chỉ cảm thấy thức hải thế giới, một trận trời đất quay cuồng, hỗn tạp bị xé nứt giống như thống khổ, điên cuồng hướng phía Ngô Phong tâm thần của tới. Ngô Phong chỉ cảm thấy chính mình tựa như trong biển một chiếc thuyền con trực tiếp bị đánh lật, không chịu nổi rú thảm một tiếng. Tại lần này chấn áp bên trong, Ngô Phong triệt để ngất đi. Thế nhưng là ai cũng không có chú ý tới, ngay tại Ngô Phong ngã xuống địa phương, ở tại dưới thân giống như vô cùng vô tận màu vàng nhạt quang mang hỗn hợp có bất chu sơn vừa mới phun ra nuốt vào tạo hóa cơ hội lực lượng bản nguyên không ngừng hướng phía Ngô Phong thể nội hội tụ. Bất chu sơn tại hồng hoang trong thiên địa vị giống như vua không ngai bình thường, thiên địa đều muốn vì đó tin phục. Bây giờ Ngô Phong thân theo bất chu sơn khí cơ, lúc này Ngô Phong quả thực là bất chu sơn chi tử a. Nếu là núi nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ hâm mộ con mắt đỏ lên. Phong ca, không hổ là Phong ca, cùng Phong ca so sánh, tại đại địa trong mắt ta chính là hậu đường dưỡng, Phong ca mới là thân nhi tử, hay là ruột thịt tiểu nhi tử. Đương nhiên, đây cũng là bất chu sơn khí cơ lần đầu bừng bừng phân chấn thời điểm mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, bằng không Ngô Phong còn không trực tiếp vô địch. Lúc này ở Ngô Phong trong thức hải, theo màu vàng nhạt đại địa tinh khí không ngừng tụ tập, còn có trong thức hải bất chu sơn không ngừng chấn áp mở rộng lấy Ngô Phong thức hải thế giới, Ngô Phong thần hồn không ngừng bành trướng lấy. 70 trượng, 80 trượng, 90 trượng. Trong lúc thoáng qua đã đột phá đến 150 trượng. Đây đối với Ngô Phong tới nói là một trận to lớn vô cùng cơ duyên, hấp thu đại lượng đại địa tinh khí còn có bất chu sơn phun ra nuốt vào tạo hóa cơ hội lực lượng bản nguyên, ba cái này bổ dưỡng thai nghén phía dưới, khai thác Ngô Phong thức hải, cường đại Ngô Phong thần hồn nhục thân, đây là thai nghén tiên thiên thần ma thời điểm mới có thể hưởng thụ đãi ngộ. Có thể nói tại Ngô Phong mấu chốt này đột phá phía trên, để hết thể lộ ra như vậy tự nhiên mà thành, không có một tia tì vết. 9981 ngày đằng sau dạng sáng, Ngô Phong mở ra hằn cái tia mông lung hai mắt rỗi lưng một cái, từ trong ngủ say chậm rãi thanh tỉnh lại, đông cảm giác toàn thân nhẹ nhõm, đại não cũng là không gì sánh được thanh tỉnh. Sau khi thanh tỉnh Ngô Phong mở mắt ra trong nháy mắt, hai đạo tinh mang từ trong mắt lóe lên thẳng vào thương khung, đó là nguyên thần chi lực tràn lan mà ra biểu hiện. Lúc này Ngô Phong chưa từng có giống bây giờ cảm giác tuyệt vời như vậy qua, mở mắt ra nhìn khắp bốn phía, chỉ cảm thấy cái này to lớn thiên địa cho mình cảm giác không giống nhau, tựa như lấy một loại HD con mắt quan sát đến thế gian vật vật, có rõ ràng hơn ăn vào gỗ sâu ba phần nhận biết. Giờ khắc này Ngô Phong có được 150 trượng nguyên thần chi lực, có thể tùy tiện khống chế quanh thân mỗi một cái lỗ chân lông hô hấp, mỗi một khối cơ bắp, thậm chí mỗi một khỏa tế bào, đây cũng là tam nguyên hợp nhất vô lậu kim thân cho Ngô Phong mang tới chỗ tốt. Chỉ cần Ngô Phong thần hồn có thể trưởng thành liền có thể khống chế quanh thân nhục thân khí huyết chi lực, trực tiếp đạt tới nhập vi cảnh giới, thậm chí có thể đem quanh thân thần lực tập hợp thành một luồng, trực tiếp buộc phát ra đi tạo thành không có gì sánh kịp tập trung tức buộc phát tổn thương. Ngô Phong tinh tế cảm ứng một phen, lúc này vẹn vẹn nhục thân chi lực đều đã đạt đến 10 thất chân long thần lực cấp độ. Nếu là thôi động chính mình vô lậu kim thân tam nguyên hợp nhất, Ngô Phong thậm chí không rõ ràng chính mình toàn lực xuất thủ đem nó ngưng tụ thành một cô đến tuột cùng có thể bộc phát ra bao nhiêu lực lượng. Nhưng là loại này lực lượng cấp độ tuyệt đối đã vượt ra khỏi long tộc tại Hồng Hoang Thiên Địa khắc họa ghi lại cấp độ, nhưng lại tại Đại La Kim Tiên vô lượng thần lực phía dưới, còn chưa có mệnh danh, do lượng biến đưa tới chất biến đã vượt qua chân long hạn chế, trong lúc suy tư Ngô Phong ánh mắt sáng lên. Nếu không có mệnh danh, vậy liền để cho mình đến mệnh danh tốt, không bằng liền gọi hắn là một tôn vu thần lực. Từ đó về sau, tại chân long thần lực phía trên, một mình sáng tạo ra thuộc về mình hệ thống sức mạnh. Từ đó về sau chính mình vu tộc uy danh, chính mình uy danh sẽ theo hệ thống lưu truyền vang vọng hồng hoang thiên địa, tuyệt đối có thể làm chính mình dậy đến một bút đại khí vận. Chương 186 lập cảnh thái ất. Chương 186 lập cảnh thái ất. Lúc này Ngô Phong nhục thân pháp tắc nguyên thần ba đạo phía trên tu vi, mặc kệ một đạo nào đều đã vượt xa kim tiên cấp độ. Trải qua hơn trăm năm khổ tu lắng đọng, Ngô Phong cái kia một thân khí tức như vực sâu như biển, cao thâm mặt chắc. Lúc này Ngô Phong có đầy đủ tự tin để hoàn thành kế hoạch của mình. Ngô Phong đứng chắc tay, nóng nhìn thiên cung. Hôm nay ta Ngô Phong cảm niệm hồng hoang sinh linh tu hành không dễ, phí thời gian không rõ đường ở phương nào. Hôm nay ta là chúng sinh mở trước đạo, kim tiên phía trên đại la phía dưới chính là thái ất cảnh. Theo Ngô Phong vừa dứt lời, lập tức thiên địa có cảm giác lôi mình không chỉ, lập tức Ngô Phong cảm thấy chính mình quanh thân chầm xuống, tựa như lâm vào đầm lầy bình thường. Tại cái kia cố cường đại áp lực áp bách phía dưới, Ngô Phong cổ sống tựa hồ cũng đang phát ra khanh khách thanh âm. Ngô Phong lập tức có một loại cảm giác, tựa hồ có một vị không gì sánh được vĩ đại tồn tại đem ánh mắt đưa lên đến trên người mình. Cái này cũng khơi dậy Ngô Phong bất khuất chí tâm, không muốn bị người khác xem thường, toàn thân khí huyết cuồn cuộn cổ sống tại khí huyết thần long duy trì dưới lưỡn lên thẳng tắp, ngang thủ vọng thiên tiếp tục nói, tu sĩ ngũ khí triều nguyên chiến lược ngập trời, quanh thân khí huyết cô đọng đột phá một thất chân long cấp độ thực lực có thể nói thái ất. Ba thất chân long là trung kỳ, sáu thất làm hậu kỳ, chín thất là đỉnh phong. Ngô Phong trầm ngâm một chút, cho những kia thiên tư xuất chúng cơ duyên lịch thiên kẻ may mắn, một cái truy cầu cao hơn. Mười thất chân long thần lực là thái ất cực cảnh. Ngô Phong cũng là tại dưới cơ duyên xảo hợp, mới đạt tới nhục thân mười thất chân long thần lực cấp độ. Suy bụng ta ra bụng người, Ngô Phong tin tưởng loại tầng thứ này trừ mình ra, chỉ sợ có rất ít người có thể đạt tới. Nhưng là Ngô Phong cũng nghĩ cho những hạng người yêu nghiệt kia, lập xuống một cái đuổi theo mục tiêu. Pháp tác phù linh, lấy thân ngự pháp, thái ất đã thành. Cô động pháp tác hợp hai là một, lấy pháp ngự pháp, thái ất đại thành. Pháp tác chi đạo tu hành cùng mặt khác hai đạo khác biệt, không có quá nhiều tiềm lực có thể đạo, cảnh giới đại biểu không được chiến lực, pháp tác bản thân đều có đủ loại khác biệt phân chia. Còn kém cuối cùng một đạo thần hồn cảnh giới, chính mình ba đạo tu hành liền muốn đại viên mãn, Ngô Phong thanh âm đều sụp sôi mấy phần. Sau đó Ngô Phong tiếp tục nói, thần hồn hóa hình ngưng luyện như một, chiều du Bắc Hải mộ thương lô, thiên can địa chi 22 trượng là mới vào thái ất, 36 thiên cương là trung kỳ, 72 địa sắt làm hậu kỳ, 108 trượng viên mãn là cực cảnh. Hơn 200 năm Ngô Phong rốt cục hoàn thiện ba vị này một thể hệ thống. Cái này ba loại phương pháp tu hành cơ hồ bao trùm hồng hoang tất cả tu hành phương hướng, có thể nói Ngô Phong cử động lần này là phổ thông hồng hoang sinh linh chỉ dẫn con đường đi tới, ảnh hưởng không thể bảo là không sâu xa. Trước kia hồng hoang sinh linh con đường tu hành, trừ những cái kia tiên thiên thần mà sinh ra bất phàm, nương tựa theo thâm hậu nội tình cùng siêu phàm căn nguyên, thậm chí một khi xuất thế liền có bán bộ đại la thậm chí đại la cảnh giới thực lực. Bọn hắn chỉ cần nương tựa theo tiên thiên truyền thừa, liền có riêng phần mình con đường tu hành. Kém hơn một bậc hồng hoang sinh linh liền không có thâm hậu như vậy cơ duyên, muốn do kim tiên đạt tới đại la, cái này tựa như khác nhau một trời một vực thực lực trên lệch cảnh giới, trừ số người cực ít ỷ vào nghịch thiên cơ duyên và tư chất, mới có thể hoàn thành thuế biến trên người hồng hoang kim tự tháp danh sách, thế nhưng là loại sát suất này đối với đông đảo chúng sinh mong muốn mà không thể thành, chỉ là một cái hy vọng mong manh. Mà Ngô Phong cử động lần này, thật là tương đương ở chỗ này mong muốn mà không thể thành độ cao ở giữa, kiến tạo một bậc thang. Là hồng hoang chúng sinh cung cấp cao hơn điểm xuất phát, đem như vậy toàn diện ba loại tu hành phương thức khắc họa giữa thiên địa, có thể nghĩ cử động lần này ảnh hưởng sâu xa, tương lai chỉ sợ trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, hồng hoang chúng sinh thực lực sẽ phát sinh một lần giếng phun chi thế, tại đã lâu tuế nguyệt chi lực gột rửa phía dưới, không biết sẽ sinh ra bao nhiêu đại thần thông giả tồn tại. Mà Ngô Phong lúc này cũng không dành bận tâm quá nhiều, muốn phải hoàn thành hành động vĩ đại này, liền muốn tiếp nhận thiên địa khảo nghiệm. Ngô Phong đã cảm thấy, từ khi chính mình hướng thiên địa tuyên thệ kết thúc về sau, một cô vô hình ba động đem chính mình bao vây lại. Theo trong cõi u minh một cô vĩ lực giáng lâm tại Ngô Phong trên thân, một cái sát na theo một trận đầu góc choáng váng, Ngô Phong liền cảm giác mình bị thu lấy đến một mảnh trong không gian không tên. Đi tới nơi xa lạ này trong không gian, vẹn vẹn giữa một hơi, Ngô Phong liền cảm giác được kinh ngạc không hiểu, nơi đây trong không gian khắp nơi tràn ngập lại là không gì sánh được nồng đậm thiên địa bản nguyên lực lượng, vẹn vẹn hô hấp một ngụm đều trên đỉnh Ngô Phong một năm khổ tu. Trong nháy mắt Ngô Phong ánh mắt cực nóng, nơi đây có như thế nồng đậm bản nguyên, hẳn là nơi này chính là hồng hoang thiên địa bản nguyên không gian sao? Còn không đợi Ngô Phong xác định trong lòng suy đoán, cũng cảm giác bốn cố cực đạo chi lực hướng phía chính mình cuốn tới, nhìn xem cái kia uy thế khí tức kinh người, Ngô Phong không dám thất lễ, lực lượng thần hồn khuyết tán mà ra, cảm ứng một chút hư thật của đối phương. Kết quả vừa chạm vào ở giữa, Ngô Phong chỉ cảm thấy thần hồn một trận nhói nhói, cái kia vô cùng bất nhập ăn mòn chi lực, đem Ngô Phong thần hồn đều thổi phật có mấy phần tán loạn chi thế. Ngô Phong trong nháy mắt mặt lộ vẻ kinh hãi, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tiếp xúc, Ngô Phong cũng đã dò xét đến lai lịch của đối phương, thứ này lại có thể là tiên thiên tứ linh lực, nước, lửa, gió. Tiên thiên tứ linh lực đây chính là bản cổ phá vỡ hỗn độn thời điểm, do hỗn độn chi khí phá toái đằng sau hình thành sớm nhất bốn loại linh lực, cũng được xưng làm là hỗn độn tứ linh, là tạo dựng thế giới tứ đại cơ sở linh lực, nó thần diệu uy năng không thua kém hỗn độn chi khí. Khai thiên mới bắt đầu, giữa thiên địa có đại lượng như thế linh khí di mạn, tựa hồ cái kia tiên thiên tam tộc, cùng cái này tiên thiên tứ linh lực liền có không cạn nguồn gốc, theo năm tháng dài dằng dặc, thiên địa diễn hóa hoàn thiện, như thế linh khí cũng chỉ có tại thiên địa này bản nguyên trong không gian, hoặc là thiên ngoại thiên hỗn độn giáp giới chỗ còn có tồn tại. Là đồ tốt sao? Hồng hoang bên trong có chút kiến thức người tu hành đều sẽ không chút do dự trả lời là đồ tốt. Thế nhưng là bốn người đặt chung một chỗ liền chưa hẳn. Cái này tứ linh lực tới vô ảnh đi vô tung, ở chỗ này bản nguyên trong không gian bốn chỗ di mạn, Ngô Phong là muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, vẹn vẹn mấy cái xê dịch ở giữa, tứ linh lực liền đem Ngô Phong bao vây lại. Một cái không quan sát Ngô Phong cánh tay bị cỗ này tứ linh lực tiếp xúc đến, lập tức Ngô Phong cái kia tốt nhất thiên tầm kim ti bệnh mà thành pháp ý điệp, tựa như đã trải qua vạn vạn năm mục nát bình thường, biến thành từng sợi cho tàn. Càng đáng sợ chính là Ngô Phong cái kia trải qua thiên truy bách luyện bất lậu kim thân thể, trên cánh tay kia xuất hiện từng đạo làm người ta sợ hai huyết ấn, cái kia tựa như thiên đao vạn quả cảm giác đau đớn, cuốn sạch lấy Ngô Phong tâm thần. Bốn loại linh lực hỗn hợp đến cùng một chỗ hình thành đặc biệt lĩnh vực, tựa như hỗn độn bình thường, làm hao mòn hòa tan bản vật. Ngô Phong trong lòng nộ ra, mình nếu là muốn đem Thái Ức chi cảnh lạc ấn đến thiên địa quy tắc bên trong, nhất định phải vượt qua thiên địa vĩ lực khảo nghiệm, thành công thì hưởng thụ hồng hoang thiên địa khí vận ra thân vô tận công đức, thất bại thì hết thảy bụi về với bụi bụi đất về đất, bị hỗn độn tứ linh làm hao mòn đồng hóa, quy về trong thiên địa. Lúc này Ngô Phong, đối mặt lúc này như vậy nghiêm trọng thời khắc, cũng không dám lại khinh thường. Vì phong ngự cái này hỗn độn tứ linh ăn mòn chi lực, Ngô Phong toàn lực thôi động quanh thân hơn 2 vạn mai thuế biến hoàn thành khiếu huyệt trải rộng trên thân thể, phun phát ra lấm ta lấm tấm quang mang, cấu kết ở giữa tạo thành một tòa không hiểu trận pháp, tản mát ra đặc biệt thôn phệ lĩnh vực chi lực. Ngô Phong ý nghĩ rất đơn giản, lấy lĩnh vực đối kháng lĩnh vực. Tại không gian kỳ lạ này bên trong, dù cho Ngô Phong toàn lực thôi động toàn thân khiếu huyệt chi lực, cũng chỉ có thể tại bên ngoài cơ thể tạo thành phương viên 100 mét đen kịt lỗ đen, cùng di mạn đến thân thể xung quanh hỗn độn tứ linh va chạm đối kháng. Chương 187 Bất Chu Sơn pháp tướng ra, chương 187 Bất Chu Sơn pháp tướng ra, thế nhưng là vẹn vẹn vừa chạm vào ở giữa, Ngô Phong liền hoảng sợ phát hiện, chính mình một mực mọi việc đều thuận lợi lỗ đen khiếu huyệt lĩnh vực chi lực, thế mà không có đưa đến một tia tác dụng, liền bị cái này hỗn độn tứ linh lấy dễ như trở bàn tay giống như phá hủy lấy tiêu diệt đồng hóa lấy. Lực lượng lĩnh vực của mình vốn là có thu nạp thôn vệ uy năng, bây giờ lại tại chính mình mạnh nhất lĩnh vực phía trên bị nó đánh bại, ngược lại bị chuyển hóa thành lực lượng của đối phương lại tới đối phó chính mình. Trong chốc nhoáng này thất bại, để Ngô Phong lập tức có chút chân tay luống cuống, Ngô Phong sắc mặt đại biến vội vàng đem lĩnh vực chi lực co vào đến thân thể ba thước chỗ, hy vọng cái này áp xúc đằng sau lĩnh vực chi lực có thể thoáng đối kháng cái kia hỗn độn tứ linh ăn mòn. Ngay sau đó ngược lại là không có xảy ra ngoài ý muốn, để Ngô Phong thoáng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù vẫn tránh không được hỗn độn tứ linh ăn mòn, nhưng là bị ăn mòn tốc độ cũng là bị thấp xuống thật nhiều, cho Ngô Phong một chút thời gian phản ứng, dùng để suy nghĩ đối sách, giải quyết trước mắt khốn cảnh. Bốn loại linh lực hỗn hợp như một kết thành lĩnh vực, nguồn lực lượng kia quả thực là vô giải. Ngô Phong suy nghĩ ở giữa cũng không nghĩ ra cái gì tốt biện pháp giải quyết, lực lượng thần hồn khẳng định cũng được, một lần kia thăm dò lực lượng thần hồn liền ăn thiệt tỏi nhỏ. Khí huyết chi lực cũng không chống đỡ được một loại kia bị đồng hóa lực lượng, dù là trong cơ thể mình tịnh hóa lực lượng, trên bản chất cùng hỗn độn tứ linh đồng hóa thuộc tính là tương tự, nhưng là hỗn độn tứ linh cấp bậc cao hơn, đoán chừng cũng không phát huy được tác dụng. Pháp tác chi lực đoán chừng cũng không được, một lần kia tiếp xúc Ngô Phong liền đã cảm nhận được, cái này hỗn độn tứ linh kết hợp chung một chỗ, hình thành lĩnh vực đáng sợ. Mà lại tại Ngô Phong cảm thụ nó khí tức cường độ đằng sau, liền biết trừ trong cơ thể mình chuyển thừa tại hậu thổ tổ vũ thổ chi pháp tắc chi lực, còn có thể chống đỡ một hai, mà khác lệch yếu một ít pháp tắc chi lực đều là không được, nếu là thể nội trong đó mấy loại pháp tắc, cũng có thể đạt tới thổ chi pháp tắc cấp độ, kết hợp chung một chỗ bốn cặp bốn lời nói, cũng có thể va bảo, đáng tiếc bây giờ còn chưa được. Suy tư nửa ngày, cái này cũng không được, vậy cũng không được, Ngô Phong trong lòng đống cảm giác bực bội không thôi. Ngay tại Ngô Phong chậm chạp tìm không thấy biện pháp giải quyết thời điểm, đột nhiên phát hiện chính mình co vào thôn vệ lĩnh vực, này đã bị một cỗ xám xanh năng lượng ăn mòn như cái sàng bình thường. Cái kia lạnh buốt thấu xương hàn phong, lập tức để Ngô Phong một cái giật mình, lông mày nhướng lên ngưng thần nhìn lại, liền nhận ra được, cái kia đương nhiên đó là tứ linh chi lực bên trong phong linh chi lực. Hậu thế nghe đồn tam thai cửu nạn bên trong phong thai, chính là thiên đạo chi lực kết hợp phong linh chi lực diễn hóa mà đến. Không hổ là hậu thế để người trong tu hành nghe đến đã biến sắc kiếp nạn chi nguyên, cái này vô cùng bất nhập ăn mòn chi lực, dù là chính mình tạo dựng tuyệt cường phong ngự, cũng dạng này bị nó dễ như trở bàn tay bình thường phá sạch. Ngô Phong lúc này sắc mặt đại biến, bình thường chính mình mọi việc đều thuận lợi thủ đoạn, hôm nay thế mà không có đưa đến bao lớn tác dụng, liên tiếp bị tứ linh lực dễ như trở bàn tay đánh bại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ngô Phong cái chán đã đều là mồ hôi lạnh, mắt thấy hỗn độn tứ linh chi lực liền muốn hướng phía chính mình ăn mòn mà đến. Ngay tại Ngô Phong lo lắng ở giữa, đột nhiên nghĩ đến chính mình vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần pháp tướng, đây chính là có Bất Chu Sơn một sợi khí tức, có hóa hư vi thực dấu hiệu tiểu Bất Chu Sơn nha. Bất Chu Sơn thế nhưng là có thể trấn áp thiên địa tồn tại, nó uy năng vô lượng. Trong cơ thể mình nhỏ Bất Chu Sơn pháp tướng, dù là chỉ có thứ nhất kia khí tức, hẳn là cũng có thứ nhất kia uy năng. Nghĩ đến đây, Ngô Phong cái kia u ám trong ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng, nhỏ Bất Chu Sơn pháp tướng cũng có thể giải quyết trước mắt khốn cảnh. Một khi đem cái này phách lối cản rỡ hỗn độn tứ linh lực trấn áp lại, phá vỡ thứ tư người bên trong liên hệ, phá vỡ nó lĩnh vực chi lực, chính mình liền có thể thôi động thể nội động thiên chi chủng từ từ đem nó phân giải hấp thu. Dù sao đây là thế giới chi cơ, nếu là động thiên chi chủng có thể thuận lợi đem nó hấp thu, đối với mình tương lai mở tiểu thế giới có tác dụng không nhỏ. Đến lúc đó cái này tứ linh chi lực chẳng những không phải là của mình tai họa, ngược lại sẽ trở thành phúc duyên của mình. Lúc này Ngô Phong uy như trồng trứng ở giữa cũng không cho phép tiếp tục chần chờ, vội vàng dựa vào trong tâm thần liên hệ thôi động lên trong thức hải nhỏ Bất Chu Sơn pháp tướng. Thế nhưng là lúng túng là dù là Ngô Phong dùng ra sức bú sữa mẹ, cái kia tiểu Bất Chu Sơn vẫn là không núp đích. Thử mấy lần, Ngô Phong cái chán đã hiện đầy mồ hôi đã tình trạng kiệt sức, cái kia Bất Chu Sơn pháp tướng hay là thờ ơ. Thật vất vả có từng tia hy vọng, hiện thực nhưng lại cho Ngô Phong một bàn tay, lần này lên xuống rơi ở giữa Ngô Phong tuyệt vọng ai thán. Thần Sơn đại ca nha, ngươi thật muốn gặp chết không cứu sao? Lúc đầu đã nhận mệnh Ngô Phong trong lúc bất chợt phát hiện đang kêu xuất thần núi lớn ca thời điểm, cái này tiểu Bất Chu Sơn tựa hồ có từng tia rung động. Trong chốc ngắn này, Ngô Phong tựa hồ người chết chìm bắt được một cây dâm dạng, tranh thủ thời gian đối với tiểu Bất Chu Sơn la lên đứng lên. Thần Sơn đại ca, Thần Sơn tổ tông, cứu mạng. Vừa dứt lời, toàn bộ tiểu bất chu Thần Sơn kịch liệt rung động, đem Ngô Phong thức hải chấn động gió nổi mây phun. Thì ra là thế, thì ra là thế, muốn ngự sử Thần Sơn, cần thành tâm đi mời a. Ngô Phong chỉnh ngay ngắn quần áo không người bà bái, trong miệng hét to nói thỉnh thần núi hiển hóa chấn áp hết thể địch. Quả nhiên Ngô Phong vừa dứt lời, Thần Sơn tả hữu lay động kịch liệt đột ngột từ mặt đất mọc lên, vọt thẳng ra Ngô Phong thức hải, hiển hóa cách đỉnh đầu phía trên. Tại thức hải thế giới tựa như vạn trượng nguy nga tiểu bất chu sơn xuất hiện ở thế giới hiện thực này bên trong, lại trở nên chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ, tựa như một cái gò đất nhỏ bình thường. Nó chân thân cũng là phản phất tại hư thực ở giữa, mơ mơ hồ hồ để cho người ta nhìn chi không rõ. Ngô Phong nhìn trước mắt không đáng chú ý tiểu bất chu sơn, còn không có chính mình vu tộc chân thân khổ người lớn, trong lòng lập tức mát lạnh. Một tay nâng chán, lúc này chết chắc nha. Thế nhưng là tiếp xuống phát triển lại là hoàn toàn ra khỏi Ngô Phong dự kiến. Cái này tiểu bất chu sơn mặc dù bề ngoài xấu xí, thế nhưng là trong khi hiện thế trong nấy mắt, một cỗ vô hình ba động tràn ngập ra, đó là chấn áp hết thể vĩ lực. Mặc dù nó khí tức cũng không như thế nào nồng đậm, nhưng là nó bản thân liền là trí cao tồn tại, chấn áp chỉ có linh tính không có trí tuệ hỗn độn tứ linh chi lực lại là dư xài. Quả nhiên trước đó còn dương nhanh múa vớt hung hãn không ai bị nổi hỗn độn tứ linh, giờ khắc này tựa như bị kinh hại đến bình thường run lẩy bẩy, cái kia từng luồng tứ linh chi lực giống như bị nhấn xuống nút tạm dừng, cứ như vậy ngây ngốc đỉnh trệ tại Ngô Phong quanh thân. Ngô Phong thấy vậy trong lòng vui mừng, quả nhiên hữu dụng a. Ngay lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, bốn phía tràn ngập bình tĩnh thiên địa bản nguyên chi lực, giống như là người thấy mùi máu tanh cá mập bình thường, điên cuồng hướng phía Ngô Phong hiện lộ nguyên thần pháp tướng bên trong mãnh liệt mà đi. Ngô Phong nhìn trận mắt hốc mồm nha. Chính mình cũng bất quá cẩn thận từng ly từng tí hút vào hai cái, chỗ nào giống nhỏ bất chu sơn pháp tướng không kiêng kỵ như vậy ăn no ăn nê. May may đều không bận tâm nơi này không phải là nhà mình.